Chương 1389, đấu giá 1, chương 1389, đấu giá 1. Bởi vậy, Lý Chi Thụy tại nhận được tin tức sau nửa canh giờ, liền khởi hành rời đi bên cạnh sơn thành. Mà hắn kế tiếp mục đích chính là Đại Càn Cẩm Châu. Một chỗ lấy nuôi tằm, gấm, kinh thương nghe tiếng màu mỡ Đại Châu, hơn nữa nơi đây cùng Đại Càn cái khác khu vực có khác nhau rất lớn, đầu tiên chủ đạo nơi đây nhân đạo bách gia, là theo nhà Hòa Thuận Thương gia. Hai nhà này học thuyết, tại nhân đạo đều là có phần bị kỳ thị, dù sao một cái lấy nữ tử làm chủ, một cái lấy thương nhân làm chủ, đều là địa vị xã hội khá thấp tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy hai nhà học thuyết lại liên thủ lại, đã sáng tạo ra Đại Càn cảnh nội giàu có nhất châu vực. Đại Càn gấm hoa vang danh thiên hạ, theo nhà đại sư tự mình chỗ dệt cẩm tú, thậm chí có thể bán ra thiên kim giá trên trời. Lý Chi Thụy đã từng tại bên cạnh sơn thành bên trong gặp qua gấm hoa, lụa mặt tựa như đám mây, thuận hoạt nhẹ giật, lưu động ở giữa lại có mọi loại hào quang, được không lóa mắt. Cho dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải đám kia gấm hoa đã bị người dự định, hắn là thật muốn dùng tiền mua xuống một tớt. Cũng nguyên nhân chính là này, mới khiến cho hắn quyết định đi trước Cẩm Châu nhìn xem, thuận tiện mua sắm một chút gấm hoa. Mà bởi vì không đội mà đi đường, cho nên Lý Chi Thụy là một đường du sơn ngoạn thủy, bỏ ra hơn một tháng, mới đi đến Cẩm Châu Châu Thành Mây Cẩm Thành. Kỳ thật tại mới vào Cẩm Châu lúc, hắn liền phát hiện nơi đây khắp nơi trên đất đồi núi sơn lĩnh, cơ hồ không có khá lớn bình nguyên tồn tại. Theo lý mà nói, loại địa hình này cũng không rất thích hợp bình thường phạm nhân ở lại, dù sao ăn ở đều là vấn đề lớn. Chỉ có như vậy một chỗ đất nghèo, lại tại theo nhà Hòa Thuận Thương gia trong tay tỏa ra sinh cơ bừng bừng, thành đại càn giàu có nhất châu vực. Hơn nữa bọn hắn cũng không có đem tất cả lợi nhuận đều thu nạp tới trên tay mình, mà là đem đa số lợi nhuận đều cho bách tính, để bọn hắn vượt qua giàu có sinh hoạt, bọn hắn cũng đã trở thành hai nhà học phái trung thành nhất thủ đô. Bởi vậy, theo nhà Hòa Thuận Thương gia tại Cẩm Châu cảnh nội hy vọng, đặt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng, thậm chí những quan viên kia mệnh lệnh cũng không bằng hai nhà thủ lĩnh nói chuyện dễ dùng. Lý Chi Thụy tại đối Cẩm Châu có hiểu biết sau, liền phát ra qua dạng này cảm khái, lúc trước theo nhà Hòa Thuận Thương gia hai vị kia thủ lĩnh, tuyệt đối là nhất thời thiên tiêu, là hai nhà học phái đặt vững sừng sững ngàn năm không ngã căn cơ. Tại Cẩm Châu dạng này địa lý điều kiện ác liệt địa phương, chỉ có theo nhà hoặc thương gia đều là không được, bởi vì cái trước có thể sáng tạo tài phú, lại không thể rất tốt đem nó thực hiện, mà cái sau có thu hoạch tài phú năng lực, lại không có đặc biệt chân quý tiền vốn. Duy có hai nhà kết hợp mới có thể để cho Cẩm Châu đạt tới như bây giờ độ cao. Hơn nữa ở trong đó, rất trọng yếu một vòng, liền đem tài phú đưa đến phổ thông bách tính trong tay, để bọn hắn trở thành hai nhà căn bản, căn cơ, từ đó có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng gia nhập. Tại nhiều năm như vậy bên trong, cái khác học thuyết khẳng định sẽ đỏ mắt nơi đây giàu có, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đánh vào trong đó. Thật là cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ một nhà học thuyết, đừng nói là cùng theo nhà, thương gia sánh vai, chính là thấp một cấp bậc đều không tồn tại. Cho dù là Đại Càn tứ đại học thuyết nổi tiếng Nho gia, Mặc gia, Pháp gia, Binh gia, tại Cẩm Châu cũng không sánh bằng hai nhà này. Mà lúc này, Lý Chi Thụy đi vào Mây Cẩm thành trước, kia cửa thành cao lớn rộng lớn, nhưng như cũng dòng người như dệt, phảng phất có vô số dòng người xuất nhập. Trong mắt hắn, lại là mặt khác một bức cảnh tượng, cho dù là bình thường nhất, bình thường bách tính, đều là sắc mặt hồng nhuận, quần áo chỉnh tề. Đồng thời đây không phải một cái hai cái lệ riêng, mà là phóng nhãn nhìn lại, tất cả bách tính đều là bộ dáng như vậy. Thật sự là lợi hại. Lý Chi Thụy nhịn không được tán thán nói, nếu là toàn bộ Đại Càn hoàng triều bách tính, đều là như vậy áo cơm không lo trạng thái, không dám tưởng tượng Đại Càn thực lực sẽ đạt tới một cái cỡ nào kinh khủng hoàn cảnh. Nói không chừng có thể trực tiếp quét ngang những người khác nói thế lực, thống nhất Nam vực nhân tộc địa bàn, khiến cho Đại Càn hoàng triều tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, mong muốn đạt tới loại trình độ kia thật sự là quá khó khăn, cơ hội là không thể nào sự tình. Nói trở lại, nương theo lấy dòng người cấp tốc di động, Lý Chi Thụy rất nhanh liền tới trước cửa thành, nơi đây thủ vệ không giống bên cạnh sơn thành như vậy khắc nghiệt, càng giống là đi ngang qua sân khấu, liền trực tiếp thả hắn tiến vào. Nhưng là hắn lại phát hiện, chuyện không có đơn giản như vậy. Cửa thành tấm bảng lớn hạng, treo mấy sắp xếp lớn như vậy gương đồng, mỗi một hàng đều có mấy mặt gương đồng, có thể hoàn chỉnh soi sáng mỗi một cái vào thành người, những thủ vệ kia chính là nhìn trong gương đồng hình tượng, nếu là không có gì thường, liền sẽ trực tiếp thả người đi vào. Lý Chi Thụy đại khái đoán được cái này dùng chính là thủ đoạn gì, thương gia ngoại trừ kinh thương, sáng tạo ra đại lượng tài phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chính mình một đôi mắt. Dù sao nếu là ánh mắt không đủ sắc bén, linh mẫn, tầm mắt không đủ cao, làm sao có thể theo ngàn vạn hàng hóa bên trong, chọn lựa ra có giá trị không nhỏ bà bối. Bọn hắn hẳn là cải tạo cái pháp môn này, đem nó cùng gương đồng dung hợp, từ đó thuận tiện nhân viên qua lại. Nếu không nếu là giống bên cạnh sơn thành như vậy kiểm tra, nhiều người như vậy muốn kiểm tra tới khi nào đi? Hoàn toàn bất lợi cho thương nghiệp giao lưu, cũng tạo nên không được như thế phồn hoa Cẩm Châu. Tiến vào thành về sau, Lý Chi Thụy lại một lần nữa cảm nhận được Cẩm Châu phồn hoa, giàu có. Một đầu trông không đến cuối rộng lớn trên đại đạo, đen nghịt một mảnh, không biết rõ có bao nhiêu người ở trong đó đi lại, hai bên đường thì đứng sừng sững lấy từng gian cửa hàng, tử phường, an trải, điểm tâm trải, kim ngân lâu, son phấn trải chờ một chút. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng nhân viên ra vào hai bên cửa hàng mua sắm vật mình muốn. Nồng đậm đến cực điểm nhân gian khói lửa ở trên không tràn ngập, cuối cùng bị nhân đạo pháp vong hấp thu, dùng cho cường hóa tự thân lực lượng. Lý Chi Thụy trên đại đạo đi dạo, qua một hồi lâu, hắn mới đi tới mình muốn vật phẩm cửa hàng trước, xài bước đi vào, hỏi: "Trưởng quỹ, nhưng có gấm hoa, muốn phẩm chất loại tốt nhất kia?" "Đương nhiên là có, mời quý khách vào cửa hàng, chúng ta đi nhã gian chậm rãi trao đổi, ở trong đó tất nhiên có khách ngài ưa thích hoa văn, tiểu dáng." Hoa kế kia nhiệt tình nói rằng, Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là phẩm chất tốt nhất gấm hoa, giá cả không phải thấp. Người này là một cái khách hàng lớn. Nhưng không nghĩ tới, chờ Lý Chi Thụy thật đi vào nhã thất sau, nói câu nói đầu tiên, liền để hỏa kế khống chế không nổi nội tâm chấn kinh cùng vui mừng như điên. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, ta muốn mua sắm 50 thất phẩm chất tốt nhất gấm hoa, không biết quý điểm nhưng có bán. 50 thất. Khách nhân, ngài không có nói sai đâu. Chờ hỏa kế tỉnh táo lại, không nhịn được hỏi ngược một câu. Không có nói sai, chính là 50 thất. Lý Chi Thụy giải thích nói, bần đạo cũng không phải là đại càn bên trong người, mà là tới nơi đây du lịch, vừa vặn cần cho bọn tiểu bối mang chút lễ vật, lại đi ngang qua Cẩm Châu, ta nhìn cái này gấm hoa liền rất thích hợp. Cái này chương 1389, đấu giá 2, chương 1389, đấu giá 2, hỏa kế kia cũng không làm chủ được, chỉ có thể nói, còn mời quý khách hơi chờ một lát, ta đi mời trưởng quý đến đây, nhường hắn cùng ngài thương nghị. Đi thôi. Hắn vội vàng rời đi nhã thất, chạy tới tìm kiếm trưởng quý, cũng đem cái này đại hỷ sự nói cho hắn. 50 tốt. Người cũng đã biết, người kia ra sao xuất thân. Trưởng quý cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không đến mức giống hỏa kế như vậy thất kinh, nghĩ, liền hỏi thăm thân phận của người đến lai lịch. Là nước khác tu sĩ. Nước khác tu sĩ. Trưởng quý hơi như mày, nói, ta đi trước gặp hắn một chút mới quyết định. Nhường khách nhân đợi lâu, có nhiều lãnh đạm, mong rằng khách nhân thứ lỗi. Hắn vừa bước vào nhà gian, mới mở miệng chính là xin lỗi. Lý Chi Thụy lắc đầu, nói, không sao, chỉ là không biết rõ trưởng quý có thể hay không xuất ra 50 thất phẩm chất tốt nhất gấm hoa. Đương nhiên, bản điếm thật là cùng theo nhà có chặt chẽ hợp tác, đừng nói là bình thường gấm hoa, chính là theo nhà đại sư tự mình động thủ chế tác gấm hoa cũng là có. A, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, cái kia không biết trưởng quý có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Chỉ cần giá cả phù hợp, ta mua xuống đại sư chỗ dệt toàn bộ gấm hoa. Ha ha. Trưởng quý gượng cười hai tiếng, thật sự cho rằng đại sư chỗ dệt gấm hoa dễ dàng đạt được như vậy. Trên tay hắn cũng bất quá ba thớt, hơn nữa mỗi một thớt đều là trấn điếm chi bảo, căn bản sẽ không tùy tiện bán ra ngoài. Nói trắng ra là, loại vật này, đơn thuần dùng tiền là không mua được, còn phải có những điều kiện khác mới được. Lý Chi Thụy xem xét, liền biết trưởng quý không nguyện ý, cũng không còn việc này trải qua nhiều xoắn xuýt, ngược lại hỏi thăm kia 50 thớt gấm hoa giá cả. Ta nhìn khách nhân cũng là thành tâm muốn mua, như vậy đi, ngoại trừ cần lưu lại một chút gấm hoa bên ngoài, còn lại 36 thớt, tất cả đều bán cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Trưởng quý cân nhắc một phen sau, nói, nếu là còn chưa đủ lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu một nhà khác cửa hàng. Không cần, liền 36 thất gấm hoa. Trưởng quý gật gật đầu, lấy ra bản tính, nhanh chóng đánh tính châu, nhanh chóng tính toán, không cần một lát, nhân tiện nói, một thất gấm hoa trị thiên kim, nếu là dùng linh vật lời nói, cái kia chính là 6 cái tán tiên giai linh vật. Ân, cái giá tiền này tại Lý Chi Thụy trong dự liệu, hắn cũng lười có kẻ mặc cả, lúc này liền đồng ý, theo chữ vật pháp bảo bên trong tìm ra 6 cái tán tiên giai linh vật, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Rất nhanh, trưởng quý cũng làm cho người mang tới 36 thất gấm hoa. Nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái nhỏ, bất quá 4-5 tấc hộp ngọc. Nhân đạo mặc ra mô phỏng chữ vật pháp bảo, cũng chế tạo một chút dụng cụ lưu chữ vật, trong đó thường thấy nhất cũng là diện tích nhỏ nhất, chính là cái này chữ vật hộp gỗ, không gian bên trong không tính quá lớn, ước chừng bất quá hơn trượng mà thôi. Nhân đạo bách ra thật sự là đều có bản lĩnh, chắc không được lúc trước có thể cùng Động Nguyên phái tranh phong đối lập, còn không rơi vào thế hạ phong. Lý Chi Thụy trong lòng âm thầm nói rằng, giao nhận hoàn thành, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ trưởng quý kia bỗng nhiên mở miệng, nói, quý khách vung tiền như rác, ngược lại là chúng ta có nhiều lãnh đạo, chưa đầy đủ khách nhân yêu cầu, trận này ra trận khoán liền xem như nhận lỗi đưa cho khách nhân ngài. Cái gì ra trận khoán? Trời tối ngày mai, Mây Cẩm Thành đem cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều chân quý linh vật, đại sư tự tay chỗ dệt gấm hoa trong buổi họp cũng bất quá đồng dạng, có lẽ khách nhân ngài có đền bù tiếp nối cơ hội. Vậy thì đa tạ trưởng quỹ. Lý Chi Thụy không do dự, trực tiếp lựa chọn nhận lấy ra trận khoán, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn đi nhân đạo hoàng triều đấu giá hội bên trên được thêm kiến thức. Rời đi tiệm vải sau, hắn tìm một cái trị an cùng hoàn cảnh nhìn qua đều rất không tệ khách sạn ở lại. Gấm hoa phòng đấu giá. Ngồi bên giường, lấy ra tấm kia ra trận khoán, phía trên kỹ càng ghi chú rõ địa điểm cùng thời gian, còn có một cái đặc thù phòng ngụy đánh dấu, sau đó đem nó thích đáng giữ gìn kỹ. Tiếp xuống một ngày một đêm, Lý Chi Thụy cũng không có trong phòng ngồi xuống tu luyện, mà là dùng hai chân đi khắp cái này Mây Cẩm Thành. Thành trì chiếm diện tích cực lớn, mà lấy cước lực của hắn đều là miễn cưỡng mới đi bên trên một lần, hắn cũng thấy được nơi đây nặng nghề nội tình. Từng nhà đều là áo cơm không lo, tuyệt đại đa số đều là có chút có dư trạng thái. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không lâu dài nhận hun đúc nguyên nhân, bọn hắn đều có chút kinh thương đầu não, mà nữ tử tại dệt bên trên cũng rất có thiên phú. Cũng thấy được theo nhà hòa thuận thương gia, tại trong lòng bách tính địa vị, đó là thật tới một loại không có gì sánh kịp độ cao. Đương nhiên, một ngày một đêm thời gian vẫn là quá ít, cái này khiến Lý Chi Thụy đối với rất nhiều chuyện, đều là lướt qua liền thôi, không có xâm nhập hiểu rõ. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai trong đêm, đấu giá hội triệu khai thời điểm. Mây Cẩm Thành là không có cấm đi lại ban đêm, cho nên cùng cái khác đa số đại cản thành trì khác biệt, cho dù là trăng sáng nhô lên cao, trong thành vẫn như cũ sáng tỏ như là ban ngày, đây là có đại lượng ánh lửa đưa tới. Phòng đấu giá vị trí rất dễ thấy, cũng rất dễ tìm, Lý Chi Thụy rất nhanh liền trình diện. Cứ việc chỉ là lầu một bình thường vé vào cửa, nhưng tốt xấu tiến đến. Hắn vừa rồi vào cửa lúc, thật là thấy được một cái bách gia đệ tử, tốn hao giá tiền rất lớn mới mua một cái danh ngạch, cái này miễn phí ra trận quán, còn có cái gì đáng oán hơn đâu. Lục tục, càng ngày càng nhiều người ra trận, rộng lớn đại sảnh cũng bắt đầu biến chật chội, tới cuối cùng càng là không còn chỗ ngồi. Xoát một tiếng, Trên đài ánh đèn sáng lên, hôm nay phụ trách chủ trì người cũng chậm rãi hiện ra thân hình, một cái vóc người to con nam tử trung niên, nhìn qua căn bản không nghĩ là một cái thương gia đệ tử, ngược lại càng giống là binh gia ưu tú tiểu tướng. Phanh, đấu giá sư vừa ra trận, lúc này liền gõ một cái trong tay một truy, nói, yên lặng. Kế tiếp, ta là đại gia giới thiệu, tham gia hôm nay muốn ăn tham gia bán đấu giá vật phẩm. Kiện thứ nhất hắn dừng một chút, mới lên tiếng, một chương hoàn thành hỏa hồ gia lông, phải biết hỏa hồ gia lông có thể để ngươi tại rét lạnh đêm đông không cảm giác được mảy may rét lạnh, giá khởi điểm 10000 lượng bạc. Cạnh tranh không tính quá kịch liệt, chỉ có mấy người mở miệng tại cạnh tranh. Thấy cảnh này Lý Chi Thụy không khỏi nhướng mày, người này đã có thể trở thành đấu giá sư, khẳng định là có bản lĩnh của mình. Sau đó lại đấu giá mấy món chân quý, đặc thù phàm giai vật phẩm, thời gian dần qua, bầu không khí cũng bị hắn điều động, càng ngày càng nhiều người bởi vì xúc động, dấn thân vào trong đó, bắt đầu cạnh tranh. Lúc trước những cái kia chỉ là món ăn khai vị, sau đó phải ra sân cái này vật phẩm đấu giá, cực kỳ chân quý. Đấu giá sư lần thứ nhất cho ra trịnh trọng như vậy báo trước, sau đó đại lực xốc lên che đậy lụa đỏ, dùng sục sôi thanh âm hô, theo nhà đại sư sinh tiền lưu lại tu hành tâm đắc. Mà căn cứ chúng ta một đám suy đoán, nếu có thể hấp thu trong đó tri thức, sẽ có rất lớn có thể đột phá, thành tựu đại sư. Với anh, phải biết, theo nhà tại Cẩm Châu địa vị là trí cao vô thượng, phòng đấu giá lại có thể xuất ra một vị theo nhà đại sư cả đời tu hành kinh nghiệm, làm sao không để cho người ta điên cuồng? Chớ nói chi là còn có thể để cho người ta có càng lớn có thể đột phá đại sư, trở thành một vị bị người tôn sùng đại sư. Chương 1390, thu hoạch 1, chương 1390, thu hoạch 1, cứ việc Lý Chi Thụy đối với cái này cũng không cảm thấy tâm động, nhưng vẫn là đấu giá hội đại thủ bút mà kinh ngạc, cũng không biết bọn hắn là từ đâu có được. Bất quá tiếp xuống cạnh tranh, coi như náo nhiệt. Mặc kệ là theo nhà mong muốn mua về, bảo hộ nhà mình truyền thừa, hay là cái khác học thuyết cầm xuống, từ đó đối theo trong nhà hàng có cấp độ sâu hiểu rõ, thậm chí tiến một bước giải mã, sửa chữa. Bọn hắn khẳng định đều sẽ điên cuồng cạnh tranh, đem phần này chuyển thừa giá cả dốc lên đến mức độ cực cao. 10 triệu lượng bạch ngân. Cái thứ nhất cạnh tranh người xuất hiện, hơn nữa mới mở miệng, chính là ngàn vạn bạch ngân, khả năng này là một chút đại châu nhiều năm thuế má, nhưng ở trong miệng hắn, lại tùy tiện hô lên, dường như không đáng giá nhắc tới. 2000 vạn lượng bạch ngân. Nhưng không nghĩ tới, vị kế tiếp trực tiếp đem cạnh tranh giá lật ra gấp 3. Cái này, đã đem rất nhiều học thuyết loại bỏ ra ngoài, bọn hắn tới tham gia đấu giá hội, căn bản không có mang nhiều như vậy tài sản. Bất quá coi như có thể đánh phiếu nợ, nghĩ đến bọn hắn cũng không nguyện ý hoa một cái giá lớn như thế. Huống hồ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa tới lúc kết thúc, coi như bọn hắn tham dự vào, cuối cùng khả năng cũng không cách nào cầm xuống. Bởi vậy, rõ ràng không khí hiện trường rất nhiệt liệt, nóng nảy, khẩn trương, nhưng lại xuất hiện một loại quỷ dị tình huống, cái kia chính là bên trong phòng đấu giá 10 phần yên tĩnh, tham dự cạnh tranh đích xác rất ít người. Rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới hơn 50 triệu lượng bạch ngân. Xem ra, cuộc bán đấu giá này thương gia muốn kiếm lợi ra. Lý Chi Thụy bên cạnh vị kia nhịn không được mở miệng cảm khái. Sau đó lại nhà danh nói, bất quá muốn đều là dạng này vật phẩm đấu giá, sớm biết liền không uổng phí khí lực lớn như vậy thì đến. Hắn nhận đồng khẽ gật đầu, nói thật ra, thương gia lần hội đấu giá này bố trí, quả thực để cho người ta không nghĩ ra, ngay từ đầu bên trên một chút bình thường liền có thể mua được vật phẩm, đơn giản chính là cần dùng nhiều một chút tiền tài mà thôi. Thật vất vả đi qua, lại trực tiếp lên theo nhà đại sư suốt đời tu hành kinh nghiệm cái loại này chỉ bảo. Đấu giá hội đều tiến hành đã lâu như vậy, lại làm cho đa số khách nhân không có chút nào tham dự cảm giác, Lý Chi Thụy thậm chí đều muốn đứng dậy sớm rời sân. Có thể nói là vô cùng thất bại một trận đấu giá hội. Đương nhiên, có lẽ tại thương gia trong mắt, bọn hắn đối với cái này hết sức hài lòng, bởi vì chỉ là kia phần truyền thừa, cũng đủ để cho bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Lại một lát sau, cái này vật phẩm đấu giá rốt cục hạ màn kết thúc, lấy 95 triệu lượng bạch ngân giá trên trời, bị một vị không biết tên nhân sĩ mua đi. Kết quả này vừa ra tới, hiện trường một mảnh xôn xao. Lý Chi Thụy trong lòng bị kinh, theo nhà thế mà không có mua bể. Chẳng lẽ lại phần này truyền thừa là giả, hoặc là không đủ hoàn thiện, tồn tại sơ hở. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, nếu thật là như vậy, kia thương gia danh tiếng cùng tín dự nhưng là không còn. Phải biết, đối thương gia mà nói, trọng yếu nhất chính là danh tiếng, tín dự, chỉ có dạng này, chuyện làm ăn mới có thể làm lâu dài. Bất quá đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền bị kiện thứ hai vật phẩm đấu giá hấp dẫn đi. Lần này, cũng là bình thường rất nhiều, là một quyển đại nho tự tay viết tứ thư ngũ kinh. Vừa đăng tràng, chính là cả phòng tản ra mùi mực, để cho người ta tâm thần không tự chủ được trầm tĩnh lại, tựa như là gió xuân phất qua. Ngay cả Lý Chi Thụy đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phải biết, hắn hiện tại thật là thiên tiên. Có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng đồ vật đã rất ít đi, cho nên hắn cũng sinh ra mong muốn vỗ xuống vật này suy nghĩ. 30 vạn lượng bạch ngân. 50 vạn. Đại nho tự tay viết tứ thư ngũ kinh có chút chân quý, không đợi tới Lý Chi Thụy mở miệng, giá cả liền một đường kéo lên, đi tới 50 vạn bạch ngân, nhưng hắn không muốn dễ dàng buông tha, trực tiếp đem giá cả nâng lên, hô, một bình nhân tiên giai chữa thương đan dược. Dựa theo giá thị trường, dạng này một bình đan dược giá trị tại 100 vạn tả hữu, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, coi như dâng lên 2-3 thành. Hơn nữa cũng không phải là nói tiên đan chỉ có thể là tu sĩ phục dụng, nhân đạo tu sĩ mặc dù không thổ nạp luyện hóa linh khí, nhưng thể nội giống nhau tồn tại một cỗ năng lượng, tu vi cao thâm người, giống nhau có thể luyện hóa phẩm cấp cao đan dược, mà không cần lo lắng năng lượng quá lớn, nhận xung kích. Lý Chi Thụy cái này mới mở miệng, quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, khả năng rất nhiều người đều không nghĩ tới, vậy mà lại có tu sĩ đến cùng bọn hắn tranh đoạt đại nho tự viết. Hừ, ngươi một cái cầu viên hỏi, dành với chúng ta đoạt đại nho tự viết làm cái gì? Chẳng lẽ lại cũng muốn bứt bỏ đạo học nho?
ta Nho ra giảng cứu hữu giáo vô loại, ngược lại là không có ghét bỏ xuất thân của ngươi. Một chút Nho ra đệ tử nhịn không được lên tiếng châm chọc nói, chẳng lẽ lại phòng đấu giá không phải người trả giá cao được, mà là quy định cái này Nho ra chi vật chỉ có thể từ Nho ra đệ tử cạnh tranh, những người khác không có tư cách này. Lý Chi Thủy âm thanh lạnh lùng nói, Nho ra không phải chú ý quân tử chi tâm, vì sao tại các ngươi trên thân không nhìn thấy mảy may quân tử dấu hiệu? Trong chàng Nho ra tu sĩ cũng không ít, lời này vừa nói ra lập tức kích thích chúng nộ. Làm cản, ngươi thật to gan, dám như thế cờ báng ta Nho ra, có dám để lộ mặt nạ, lộ ra chân diện mục, có gan liền đi phòng đấu giá bên ngoài, sẽ làm cho ngươi kiến thức ta Nho ra lợi hại. Lý Chi Thụy không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên đài vị kia đấu giá sư, nhìn hắn như thế nào lắng lại trận này ngoài ý muốn biến cố. Ta Thương gia luôn luôn giảng cứu hòa khí sinh tài, chư vị nếu muốn giao đấu, tạm chờ đấu giá kết thúc về sau, tự tìm sân bãi, không cần nhiễu loạn đấu giá hội. Nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không có đem chuyện này để vào mắt, trực tiếp liền phải là tiền, không để ý tới việc này. Bất quá tại Cẩm Châu, Thương gia hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng cùng thực lực. Một bình nhân tiên giai chữa thương đan dược, theo hôm nay giá cả, tính là 100 vạn 10 vạn. Còn có người ra cao hơn giá sao? 150 vạn lượng. Có cái Nho ra tu sĩ không phục hô. Mà trên thực tế, cái giá tiền này đã hơi vượt qua nó nguyên bản giá trị. Hai bình. Lý Chi Thụy lại hết sức bình tĩnh, đối với hắn mà nói, nhân tiên giai đan dược tính là gì? Nếu không phải sợ kinh thế hai tục, địa tiên, thiên tiên giai cực phẩm đan dược, hắn nhiều có thể xuất ra mấy chục bình. Trong ngay mắt, hiện trường biến lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 200 vạn đi mua một phần đại nho tự biết, đã thật to chẳng giá, tự nhiên không có người đang muốn cùng hắn cạnh tranh. Còn có ai ra giá tiền cao hơn? Một lát sau, chỉ nghe bột một tiếng, hết thể đều kết thúc. Rất nhiều người đều đối Lý Chi Thụy đầu nhập ánh mắt khác thường, có tham lam, có kinh ngạc, cũng có cho là hắn vờ ngớ ngẩn. Nhưng hắn bản nhân, đối với cái này nhìn như không thấy. Có lẽ tại trong mắt người khác, hắn là cái tên ốc, vậy mà dùng giá cao như vậy ố cạnh tranh. Nhưng ở Lý Chi Thụy xem ra, hắn chỉ là dùng hai bình tiện tay liền có thể luyện chế ra người tới tiên cảnh đáng dược, cầm xuống một cái đối với hắn tu luyện có chỗ trợ giúp vật phẩm, quả thực là nhặt được đại tiện nghi. Cho nên hắn rất là bình tĩnh, căn bản không có bởi vì hắn người ánh mắt, nội tâm xuất hiện bất kỳ chấn động. Chương 1390, thu hoạch 2, chương 1390, thu hoạch 2, mà đến tiếp sau bên trên mấy món vật phẩm đấu giá, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm hiệu quả, Lý Chi Thụy đương nhiên sẽ không mở miệng cạnh tranh, chỉ là buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó. Kế tiếp là lần này đấu giá hội cuối cùng ba kiện bảo vật. Người bán đấu giá kia ngữ điệu cũng biến thành kích động lên, dường như kế tiếp sẽ là cái gì khó lường bảo vật như thế. Kiện thứ nhất, binh gia thánh nhân thân truyền đệ tử bí võ sở hữu binh pháp võ sách, Tàn Quyền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đem mọi người khẩu vị câu đến cực cao, phải biết nhân đạo bách gia thánh nhân, hắn thực lực có thể so với thiên tiên tu sĩ. Bọn hắn mặc dù không cách nào trường sinh, nhưng lại vĩnh viễn sống ở nhân đạo ý chí ở trong, thậm chí còn duy trì ý thức của mình, mà cái này, sao lại không phải một loại trường sinh đâu? Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất chính là bọn hắn tùy tiện không cách nào rời đi nhân đạo ý chí, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã là bảo hộ, cũng là lồng giam. Nhưng chờ hắn đem nói cho hết lời, đám người bị câu đến cực cao bầu không khí, trong nháy mắt rớt xuống. Binh gia thánh nhân thân truyền đệ tử thì cũng thôi đi, kết quả vẫn là Tàn Quyền, giá trị lại một lần nữa giảm mất đi nhiều. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải như thế, Thương gia cũng sẽ không đem nó lấy ra đấu giá, giữ lại chính mình nghiên cứu không tốt sao? Đương nhiên, bất luận nói thế nào, cái này vật phẩm đấu giá giá trị vẫn là vô cùng cao, nhất là đối binh gia mà nói, nhà mình thánh nhân thân truyền đệ tử sở hữu Tàn Quyền, bây giờ có thu hồi đi cơ hội, kia là tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Ngay từ đầu, còn có người cùng bọn hắn cạnh tranh, nhưng là theo giá cả điền cuồng kéo lên, hơn nữa binh gia một bộ thế tất yếu có thể bắt được tư thế, cũng làm cho một số người lựa chọn lùi bước. Bọn này mang phu, giết thôi, cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý, người ta là thật có thể động binh qua, liền tuyệt đối không há miệng. Bởi vậy lấy một cái hơi cao hơn giá trị giá cả, thành công có thể bắt được. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, chính là một phần truyền thừa đã ngăn chặn học thuyết truyền thừa. Kỳ danh Thiên Tượng Nhà. Học thuyết hoạch tâm lý niệm là Thiên Tượng Nhà. Rất nhiều người nghe xong đều là vẻ mặt ngây thơ, đối với cái này không hiểu rõ lắm. Nhưng là theo hắn mở miệng, giảng thuật hoạch tâm lý niệm sau, đại gia liền đều hiểu, cái này kỳ thật cùng bách gia ở trong phong thủy gia, địa hình nhà tương tự, cũng là có thể sửa chữa phúc họa khí vận. Chỉ có điều phong thủy gia cùng địa hình nhà lưu truyền xuống tới, mà Thiên Tượng Nhà lại tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử, cho tới bây giờ mới bị Thương gia đào móc tới một phần truyền thừa. Mà không ít người đều đúng này ngao ngoe muốn động, bởi vì nếu như có thể thuận lợi trùng kiến học thuyết, vậy bọn hắn sẽ tại trên sử sách lưu lại thiết thực một khoản. Đây đối với tuyệt đại bộ phận không cách nào tu luyện tới thánh nhân cảnh giới đệ tử mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Bởi vì rất nhiều bách gia tu sĩ đều sẽ lựa chọn sau khi chết phong thần con đường này, mà có thể trên sử sách lưu lại tên của mình, liền mang ý nghĩa chuyện xưa của mình có thể lâu dài lưu truyền xuống dưới, dùng thời gian dài dằng dặc đổi lấy càng nhiều hương hỏa nguyện lực. Thương gia thật là lớn thủ đoạn, vậy mà bỏ được xuất ra một nhà học thuyết truyền thừa đấu giá. Chân quý như vậy bảo vật, ai biết bọn hắn có hay không âm thầm tồn tại một phần. Thiên Tượng Nhà. Lý Chi Thụy đối với cái này cũng có đại khái hiểu, hắn thấy, nếu là có thể gió nhẹ thủy ra, địa hình nhà liên hợp lại, bất quá có thể chiếm cứ một tuyến chi địa, nhưng địa vị, thực lực khẳng định đều muốn so hiện tại cao hơn nhiều. Cái này không chỉ là ý nghĩ của hắn, trong chàng chỉ có mấy cái phong thủy gia, địa hình nhà tu sĩ, cũng nghĩ đến điểm này, nhao nhao kết quả cạnh tranh. Ngay từ đầu, còn có không ít học thuyết cùng tán nhân cạnh tranh, thật là theo càng ngày càng cao ngầm giá cả, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại Phong Thủy gia, địa hình nhà tại cạnh tranh. Bất quá vẫn là Phong Thủy gia hơn một chút, cầm xuống truyền thừa. Đại gia không ngại đoán một cái, cuối cùng này một cái vật phẩm đấu giá sẽ có bao nhiêu chân quý. Nguyên bản đám người coi là đấu giá sư sẽ trực tiếp giới thiệu, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn bán một cái nút. Lúc trước lấy ra vật phẩm đã thuộc về thứ nhất ngăn, nhưng ở phía trên này còn có một cái tầng thứ cao hơn. Có thể đánh bại thất truyền học thuyết truyền thừa, chỉ sợ chỉ có mặt khác một nhà hạch tâm lý niệm. Bất quá thương gia muốn coi trời bằng vùng, bán ra nhà khác học thuyết pháp môn sao? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhưng thời gian dần qua, chủ đề có chút đi lệch. Cũng may, người bán đấu giá kia rất nhanh liền chú ý tới, lúc này mở miệng hô, cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá chính là nhân đạo hoàng triều thành lập phương pháp, Tàn quyển. Mặc dù chỉ là dấu quyển, nhưng thiếu khuyết chỉ có đằng sau tấn thăng hoàng triều cái này một pháp môn, khác đều rất hoàn chỉnh. Kỳ thật tại ngay từ đầu, thành lập nhân đạo hoàng triều pháp môn cũng không hiếm thấy, thậm chí được cho tràn lan, dù sao theo đại càn đi ra đại lượng nhân đạo vương triều. Nhưng là theo nhân đạo chỉnh thể di chuyển đến Nam vực, không cần cùng tiên đạo cạnh tranh địa bàn về sau, hiện hữu tam đại hoàng triều đại càn, đại chu, đại hạ đều có ý thức phong tồn, tiêu hủy ngoại giới lưu truyền pháp môn. Mà thương gia thật vất vả có được pháp môn, cũng chỉ là không hoàn thiện tàn quyển. Cái này là thật đốt lên mọi người tại đây, trong nháy mắt biến vô cùng kích động. Bọn hắn những ngày học thuyết, cái nào không có giúp đỡ Giang Sơn xã tắc, nhường nhà mình học thuyết trở thành một nước quan phương học thuyết nguyện vọng. Mà bây giờ, cái pháp môn này liền xuất hiện vừa đúng, có thể vì bọn họ sáng tạo một cái phù hợp tự thân tâm ý nhân đạo vương triều. 10 triệu lượng bạch ngân, 5000 vạn, 10 triệu lượng hoàng kim. Trên thị trường là 1-2 hoàng kim tương đương 10 lượng bạc, nhưng âm thầm có thể hối đoái 13 lượng bạc, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, dùng hoàng kim tính tiền lúc thua thiệt. Mà cho dù tới 1000 vạn hoàng kim, 100 triệu lượng bạch ngân, khủng bố như thế, đắt đỏ giá trên trời, cạnh tranh cũng không có đình chỉ, còn tại chậm rãi hướng lên gia tăng lấy. Cái trang diện này, quả thực nhường Lý Chi Thụy mở rộng tầm mắt, nhìn xem bọn hắn điên cuồng tranh đoạt, cạnh tranh, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn không biết do nếu là mình bây giờ xuất ra hoàn chỉnh nhân đạo hoàng triều pháp môn, những người này sẽ phản ứng như thế nào. Đương nhiên, hắn không có khả năng cho mình rước lấy phiền toái. Đấu giá còn đang tiếp tục. Qua một hồi lâu, làm giá cả tăng tới 300 triệu bạch ngân lúc, đã không có mấy cái học thuyết còn tại cạnh tranh. Bây giờ còn đang cạnh tranh, chỉ có Mạc gia, Pháp gia cùng Tung Hoành gia tam đại học thuyết. Một lát sau, Tung Hoành gia dẫn đầu bị loại. Lại trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng Mạc gia thành công cầm xuống kiến tạo nhân đạo hoàng triều pháp môn. Cùng Nho gia tranh phong đối lập Mạc gia, không chỉ là tại đại cản cảnh nội thời gian cũng không dễ vượt qua, những nhà khác coi trọng Nho gia vương triều cũng là như thế. Nếu không phải Mạc gia năng lực tổ chức siêu quần, hơn nữa hoạch tâm lý niệm gần sát bình dân bách tính, đạt được đại lượng bách tính duy trì, sớm đã bị Nho gia đè xuống. Chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, trở thành tứ đại học thuyết nổi tiếng một trong a. Mà bây giờ, Mạc gia rốt cục có thể y theo lý niệm của mình, chế tạo một cái thuộc về Mạc gia nhân đạo vương triều. Đấu giá hội cũng đến đây kết thúc, Lý Chi Thụy từ đầu tới đuôi tham dự xuống tới, không chỉ có tăng kiến thức, còn có hài lòng thu hoạch. Chương 1391, Giang Châu, 1, chương 1391, Giang Châu, 1, kia một quyển đại nho tự tay viết tứ thư ngũ kinh, lại có thể ảnh hưởng đến Lý Chi Thụy bây giờ tâm cảnh, quả thực đúng sai cùng bình thường, cũng làm cho hắn có chút cao hứng. Bởi vì tới hắn bây giờ cấp độ này, có thể ảnh hưởng tự thân tâm cảnh ngoại vật, có thể nói là càng ngày càng ít. Đến mức hắn đều muốn hỏi một chút thương gia, kia tứ thư ngũ kinh là vị nào đại nho viết, nhìn xem có thể hay không có cơ duyên gặp phải đối phương, mời hắn ra tay lại viết một chút nho giả kinh điển. Lý Chi Thụy cuối cùng thật đúng là cứ làm như vậy, chỉ tiếc, thương gia dùng đáng tiếc ngữ khí nói rằng, vị kia đại nho đã qua đời, đây là nhà hắn kia bất hiếu tử tôn lấy ra bán đấu giá. Cái kia có thể không nói cho ta thân phận của hắn, ta muốn mua sắm trên tay hắn còn lại những cái kia đại nho tự biết. Kia thương gia người lắc đầu, biểu thị mình không thể trực tiếp nói cho hắn biết đối phương là ai, nhưng có thể hỗ trợ chuyển lời, nếu là đối phương nguyện ý, bọn hắn sẽ liên hệ hắn. Đa tạ, làm phiền. Nói, liền đưa tới một vạn lượng bạch ngân. Người kia không chút gì chối từ, cười tủm tỉm trực tiếp đem bạc bỏ vào trong túi. Lý Chi Thụy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thương gia ái tài, là mọi người đều biết chuyện, an bài tốt chuyện này, hắn cũng quay người rời đi cái này phụ trách giao nhận phòng nhỏ. Mà đám kia lúc trước còn tại hô hào muốn để hắn kiến thức nho ra thủ đoạn đám học sinh, lúc này đã sớm không thấy bóng dáng. Bởi vì so với hắn chuyện nhỏ này, Mạc gia đạt được thành lập nhân đạo hoàng triều pháp môn một chuyện, không biết rõ trọng yếu gấp bao nhiêu lần. Căn bản không để ý tới hắn. Hắn cũng cảm thấy dạng này rất tốt, mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại, dù sao nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chờ Lý Chi Thụy theo cửa ngầm đi ra phòng đấu giá, Mây Cẩm Thành bên trong đã bắt đầu thảo luận đấu giá hội bên trên, phát sinh sự tình các loại. Mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là bình dân bách tính. Mặc kệ là bên đường quán nhỏ, vẫn là quán rượu quán trà, phàm là có thể nhìn thấy địa phương, đều đang nghị luận tương quan công việc. Trong đó nhiều nhất chính là Mạc gia lấy tiếp cận 400 triệu lượng bạch ngân giá trên trời, mua xuống nhân đạo hoàng triều pháp môn. Lý Chi Thụy khẽ lắc đầu, xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này, toàn bộ đại cảnh đều không được an bình. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ mà thôi. Trong những ngày kế tiếp, hắn liền chờ trong khách sạn, một bên chờ thương gia liên hệ hắn, một bên lợi dụng đại nho tự viết ra chỉ tự thân tu hành. Hắn không phải chân chính chịu lục tu sĩ, chỉ là mượn nhờ một tia hoàng triều tổ long chi khí, để cho mình lẫn vào trong đó, không nhận nhân đạo pháp vong áp chế mà thôi. Cho nên hắn tại nhân đạo cảnh nội tu luyện so ra hơn nhiều khó khăn, hấp thu linh khí, luyện hóa pháp lực hiệu suất đều tương đối chậm, cũng may, nếu là lĩnh hội thiên đạo pháp tắc lời nói, liền không có lớn như thế hạn chế. Dù sao nhân đạo cường đại tới đâu, cũng không sánh bằng tiên đạo. Mà nếu như Lý Chi Thụy mong muốn tăng trưởng pháp lực lời nói, hắn đại khái có thể tiến vào không gian tu luyện, chỉ có điều tới hắn hiện tại như vậy cảnh giới, pháp lực đã không trọng yếu. Hắn trong khách sạn đợi nửa tháng, cũng không có đợi đến vị kia thương gia người liên hệ, trong lòng hiểu rõ, hoặc là vị kia đại nho gia tộc đã không có hắn cần thiết chi vận, hoặc là chính là đối phương không nguyện ý lại bán. Về phần có phải hay không là vị kia thương gia không có truyền lại tin tức, như thế không có khả năng, bởi vì thương gia coi trọng nhất thành tín, đáp ứng chuyện cũng sẽ không đổi ý cho dù làm cũng được, cũng là bởi vì không thể đối kháng ngoài ý muốn, không chỉ có sẽ giải thích cặn kẽ, sẽ còn cấp cho bồi thường thỏa đáng. Ai? Đối mặt kết quả này, Lý Chi Thụy không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cũng là ta lòng tham không đáy. Nhưng lập tức, hắn liền lắc đầu, đem trong lòng đáng tiếc chi tình nghiền nát. Có thể thu hoạch một cái đối tự thân tu hành có lợi bảo vật, cũng đã là đến tiên chi may mắn, còn muốn càng nhiều, liền đích thật là có chút lòng tham. Kết thúc lần này tu hành, Lý Chi Thụy chậm rãi thu công, sau đó đứng lên rời phòng. Vừa tiến vào đại đường, hắn liền nhìn thấy đám người tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt đàm luận cái gì, hơi hơi tập trung tinh lực, liền nghe tới bọn hắn nói tới nội dung. Trước đó không phải còn nghe nói Nho gia dự định đối mặt gia động thủ sao? Thế nào đến bây giờ cũng không nhìn thấy bọn hắn ra tay? Đúng vậy à, nghe nói Nho gia chuẩn bị thuyết phục hoàng triều, đem Mặc gia đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt Mặc gia tại đại cản cảnh nội truyền thừa đâu? Nho gia thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, vừa động thủ liền phải đoạn tuyệt người ta truyền thừa. Nhưng hiện tại xem ra, Nho gia không có cường đại như vậy thế lực, hoàng triều đối với cái này không phản ứng chút nào. Xem như 10 phần ỷ lại kịp thời tin tức thương gia, bọn hắn tại đại cản cảnh nội thành lập chuyên môn tin tức mạng lưới, có thể bảo đảm tại mấy canh giờ bên trong thu được đại cản các châu vực tin tức. Hơn nữa xem như theo nhà Hòa Thuận thương gia đại bản doanh, Cẩm Châu bách tính từ trước đến nay không chào đón Nho gia, cũng 10 phần nóng lòng nhìn Nho gia trò cười cùng náo nhiệt. Mà theo đối thoại của bọn họ bên trong, Lý Chi Thụy biết Nho gia mong muốn chặn đánh Mặc gia một chuyện là hoàn toàn thất bại. Ở trong đó, có lẽ có nhiều mặt học thuyết đúng tay, dù sao Nho gia xem như nhân đạo bách gia đứng đầu, thứ nhất đại học nói, người không phục, không cam lòng người, kẻ đối địch đông đảo, đều nghĩ đến cho nó tìm phiền toái. Tin tức mới nhất. Lúc này, một thanh niên người vội vã chạy vào, đưa tờ báo trong tay, kích động nói, đại càn Mặc gia ba vị thánh nhân, xuất lĩnh đại lượng Mặc gia học sinh rời đi đại càn, tiến về phương Nam yêu tộc vạn linh chi địa, bọn hắn rất có thể chọn ở nơi đó thành lập vương triều. Hoa, trong ngay mắt, liền như là một tảng đá lớn nện vào trong hồ, kích thích đầy trời bọt nước, đại đường lập tức biến ầm ĩ khắp trốn. Thật hay giả? Mặc gia thủ bút thật lớn. Ba vị Mặc gia thánh nhân. Nghe nói đại càn Mặc gia tổng cộng chỉ có 4 vị thánh nhân, Mặc gia đây cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, xem ra bọn hắn là muốn thế tất cầm xuống một khối thổ địa, thành lập được mới vương triều. Một bên trưởng quỹ đứng bình tĩnh tại phía sau quầy, trong mắt ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mọi người tại đây ở trong, muốn nói còn có ai không có chịu ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có Lý Chi Thụy một người. Xem như chính thống tiên đạo tu sĩ, nhân đạo đủ loại nội bộ công việc, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Các bằng hữu, hơi hơi an tĩnh một chút, lại nghe ta một lời. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, cảnh tượng hò hét ầm ĩ thời điểm, một cái vóc người đại hán khôi ngô đứng ở trên ghế dài, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn. Có lẽ là ra ngoài hiếu kỳ, có lẽ là e ngại hắn man lực, có lẽ là hắn trong đám người thật sự có mấy phần uy tín, trong hành lang thật an bình lại. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang, mong muốn nghe một chút hắn sẽ nói ra thứ gì đến. Đại gia hiện tại cũng biết Mặc gia sắp thành lập Tân Vương triều tin tức, mà một cái vương triều trọng yếu nhất là cái gì? Là nhân khẩu, là thổ địa. Đại hán kia rong rạc nói, Mặc gia thực lực cường đại cỡ nào, chắc hẳn đại gia trong lòng đều nắm chắc. Ở chỗ này, ta cũng liền bất quá nhiều lắm lời, cho nên Mặc gia lần này xuất động, tất nhiên có thể theo yêu tộc trong tay giành lại một khối địa bàn. Chương 1391, Giang Châu 2. Chương 1391, Giang Châu 2. Thổ địa có, nhưng nhân khẩu đâu? Cũng không đủ nhân khẩu, nắm giữ lại nhiều thổ địa cũng vô dụng. Có thể nói, cái này sắp đạn sinh Mặc gia vương triều, chính là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ địa phương. Nếu như vận khí đủ tốt, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi bình dân bách tính thân phận, vì chính mình là hậu thế, sáng tạo ra tốt đẹp hơn tương lai. Nghe được người này nói tới một phen, mọi người không khỏi vì đó tâm động. Mặc dù bọn hắn cuộc sống bây giờ đã rất tốt, áo cơm không lo, không chịu đói không nhận đông lạnh, nhưng cái này kỳ thật cũng chỉ là ấm no mà thôi, căn bản không đạt được phú quý, thậm chí là xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mà nếu như giống hắn nói tới, bọn hắn gia nhập một cái tân sinh vương triều, như vậy sẽ đạt được thêm cơ hội nữa, giai cấp không còn cố hóa, bọn hắn chưa hẳn không có trở thành quan lại quyền quý cơ hội. Lý Chi Thụy nhiều hứng thú nhìn người này một cái, thể nội pháp lực nhất chuyển, liền kích hoạt lên pháp nhãn, lấy vọng khí thuật nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn vốn chỉ là trong trắng lộ hồng, cái này đã trên trung đẳng khí vận, ngay tại xảy ra kịch liệt biến hóa, một chút thanh quang tại khí vận chỗ sâu nhất sinh ra. Vậy mà cái mệnh, hắn bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên mấy đạo gợn sóng, không nghĩ tới đại hán này khí vận, mệnh cách sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bất quá hắn cũng hiểu biết, mệnh cách cùng số mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hơn nữa đừng nhìn người này đã nghịch thiên cải mệnh thành công, nhưng đây chỉ là trên ý nghĩa, hiện thực ở trong, hắn có thể hay không đạt tới mệnh cách thành tựu, vẫn như cũng là ẩn số. Cái này cũng rất bình thường, không phải mỗi một cái người mang tốt nhất mệnh cách người, cuối cùng đều có thể thực hiện. Nếu là chư vị mong muốn vì chính mình, là hậu thế, tranh thủ một cái tốt đẹp hơn tương lai, sau 3 ngày, nhưng tại Nam Thành nơi cửa, cùng ta cùng nhau đạp vào đi theo Mặc gia hành trình. Dứt lời, đại hán này liền nhảy xuống ghế dài, sải bước rời đi khách sạn. Mọi người tại đây không khỏi là động tâm, nhưng thời gian dần qua, bọn hắn cũng bình tĩnh lại, dù sao chuyện này không thể coi thường, bọn hắn rất nhiều người cũng đã thành ra lập nghiệp, trong lòng có lo lắng tự nhiên cũng liền nhiều. Nhưng mặc kệ bọn hắn chọn ra quyết định gì, đều rời đi khách sạn, bọn hắn cần một cái càng thêm địa phương an tĩnh, cùng người nhà thật tốt thương lượng một chút. Trưởng quỹ, ta cảm thấy người kia lời nói rất có đạo lý, ngươi sao không thừa dịp hiện tại Mặc gia tạm thời ở vào Khốn Đốn lúc, làm biệt thủ, đầu tư một hai. Lý Chi Thụy quay người nhìn về phía trong hành lang, còn sót lại một người khác, vừa cười vừa nói, cần biết dạy hoa trên gấm thiên hạ có, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế gian không. Vậy các hạ vì sao bình tĩnh như vậy, không chút gì tâm động đâu? Trưởng quỹ kia hỏi ngược lại. Ta nếu là cầu tiên vấn đạo, tự nhiên muốn rời xa nhân quả đúng sai, có thể trưởng quỹ lại khác, đạo lý về đầu cơ kiếm lợi, trưởng quỹ trong lòng hẳn là rõ rõ ràng ràng. Hắn bất quá là đến du lịch, buông lòng tâm thần, làm sao lại để cho mình liên lụy vào loại này nhân quả cực kỳ sự tình phức tạp. Trưởng quỹ cười cười, không tiếp tục nói tiếp. Lý Chi Thụy cũng không lắm để ý, hắn chỉ là tùy ý nói lên vài câu mà thôi, đối phương tâm động hay không, hắn đều không thèm để ý, sau đó liền rời đi khách sạn, đi tại trên đường cái, cũng có thể khắp nơi nghe được đám người đối Mặc ra đủ loại nghị luận. Bất quá giống vị đại hán kia như thế, trực tiếp đứng ra, vung cánh tay lên một cái nhân vật lại là lại không có gặp vị thứ hai. Ngẫm lại cũng là, giống loại kiêm lịch thiên cải mệnh nhân vật, nếu là nhiều lời nói, đại càn hoàng triều nói không chừng đều muốn biến thiên. Nhưng tương tự, ngộ ra được như thế đạo lý người không phải số ít, bọn hắn đều dự định thừa dịp Mặc ra vương triều lúc không có người gia nhập trong đó, có lẽ có thể đạt được trọng dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp đại càn các nơi đều sẽ có bách tính chọn rời đi, bao quát nhân đạo bách gia cũng biết âm thầm phái người tiến đến Mặc ra địa bàn. Hơn nữa rất có thể bao quát cái khác vương triều, hoàng triều cũng sẽ có không ít bách tính xuôi nam. Dù sao ai cũng biết, một cái tân sinh vương triều lại càng dễ để cho mình giai cấp đạt được tăng lên. Lý Chi Thụy ở trong thành đi dạo một vòng, liền trở về khách sạn, đại đường vẫn là trống rỗng, chỉ có mấy cái khách nhân. Mà trưởng quỹ vẫn tại nơi đó, khuấy động lấy bản tính, kiểm kê tài phú. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp vượt qua đại đường, đi trở về chính mình khách phòng, tiếp xuống náo nhiệt, hắn cũng không cần phải lại tiếp cận. Sau 3 ngày, Lý Chi Thụy chuẩn bị rời đi Cẩm Châu, nơi đây là dạng gì, có cái gì đặc sản, hắn đều nhớ kỹ tại tâm, tự nhiên không cần đợi thêm nữa. Vừa lúc, hắn hôm nay ra khỏi thành là, đi là nam thành cửa, cũng nhìn thấy cái kia vung cánh tay hô lên đại hán, ở bên cạnh hắn, đã hội tụ mấy chục người, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tại liên tục không ngừng tăng nhiều. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Lý Chi Thụy sau đó phải đi nơi này, tên là Giang Châu, bởi vì một dòng sông lớn chạy qua toàn cảnh mà gọi tên. Nơi đây là nông gia, y gia trưởng khống chi địa, bởi vì đại giang chạy qua, không chỉ có sáng tạo ra đại giang hai bên bờ bằng phẳng thổ địa, còn có phong phú nguồn nước, cùng phì nhiêu nước bùn, là thượng hạng làm nông trồng trọt chi địa. Mà nông gia cùng y gia quan hệ xa so với theo nhà hòa thuận thương gia thân mật. Nghe nói cái này hai đại học thuyết người sáng lập từng là một đôi thân huynh đệ, cho nên theo bọn hắn lúc kia bắt đầu, hai nhà học thuyết quan hệ liền rất tốt, đồng dạng cũng là báo đoàn sưởi ấm. Đừng nhìn nông gia, y gia cùng dân sinh cùng một nhịp thở, nhưng ở đại cản thượng tầng giai cấp thống trị ở trong cũng không có bao nhiêu lực lượng, bởi vì bọn họ học thuyết càng thêm chú trọng thực tiễn mà không phải lý luận, mà cầm cao cao tại thượng quan lại quyền quý, ai còn bằng lòng cả ngày chờ tại dính dính, ố chọc bùn đất ở trong, còn nguyện ý hao phí tâm thần đi cấp xem bệnh đâu? Đương nhiên, nông gia cùng y gia lực ảnh hưởng là to lớn, dù sao chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn dùng ăn thóc gạo ăn thịt chắc bụng, mà nếu là thân thể không thoải mái, có lẽ phải đại phu đến vì ngươi chẩn bệnh chữa bệnh. Lý Chi Thụy lần này đi Giang Châu, là nghe nói nông gia bồi dưỡng ra một loại mới nhân tiên giai linh mễ, hơn nữa chỉ cần 10 năm liền có thể thành thục, nghĩ đến có thể hay không theo trong tay bọn họ đạt được linh trùng. Nói đến, cho dù là Lý gia, cũng không có nhân tiên giai linh mễ, chỉ có mấy loại tán tiên giai linh mễ. Không phải Lý gia không muốn, mà là thực sự tìm không thấy phẩm cấp cao linh mễ linh trùng. Bởi vì căn bản mà nói, linh mễ nội tình không đủ, tiên thiên có hạn, là không đạt được quá cao phẩm giai. Giống Lý Chi Thụy biết mấy loại nhân tiên giai linh mễ đều là cơ duyên xảo hợp dị biến kết quả, hơn nữa thành thục thời gian ít nhất cũng phải 100 năm. Chỗ nào giống nông gia bồi dưỡng ra đến nhân tiên giai linh mễ, chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể thành thục. Dòng giá tiết kiệm gấp 10 thời gian. Cho dù là hắn có huyền diệu không gian, có thể rút ngắn lĩnh ngộ sinh trưởng thời gian, cũng không có khoa trương như vậy. Mà phải biết, linh vật phẩm giai càng cao, liền càng cần thời gian hấp thu linh khí, tích lũy lực lượng. Cũng không biết nông gia là như thế nào làm được, vậy mà có thể khiến cho nhân tiên giai linh mễ tại trong vòng 10 năm thành thục. Lý Chi Thụy đối với cái này hết sức tò mò. Chương 1392, lúc này, một, chương 1392, lúc này, một, tiến vào Giang Châu về sau, Lý Chi Thụy liền phát hiện nơi đây bách tính sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, dáng người mạnh mẽ, hơn nữa cái này cùng Cẩm Châu bách tính khác biệt, cái trước cho người ta một loại khí huyết dư thừa khỏe mạnh cảm giác, cái sau chỉ là bởi vì áo cơm không lo. Mà thường thấy nhất đến, chính là dân chúng địa phương mang lên các loại nông cụ, cao hứng bừng bừng hướng vùng đồng ruộng đi đến. Bởi vì trong mắt bọn hắn, lao động cũng không phải là một cái vất vả chuyện. Cái này cùng Lý Chi Thụy trong ấn tượng nông phu hoàn toàn khác biệt, liền có một lần hiếu kỳ đi theo, muốn biết bọn hắn vì sao cao hứng như thế. Chờ đến vùng đồng ruộng về sau, hắn mới phát hiện những này nông phu đều là có tu vi trong người, mặc dù không tính quá cao thâm, nhưng dùng để trồng ruộng lại là không có bất cứ vấn đề gì. Một cái nổ cỏ thuật xuống dưới, vài mẫu ruộng đồng cỏ dại đều trực tiếp khô héo, thành chất dinh dưỡng, thi triển một cái xối đất thuật, gần 10 mẫu thổ nhưỡng đều biến lỏng lẻo thông khí. Những này nông phu ngẫu nhiên cũng biết nghỉ ngơi, nhưng Lý Chi Thụy kinh ngạc phát hiện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì vận công vết tích, có thể trong ruộng lại hiện ra một loại đặc thù năng lượng, không có vào trong cơ thể của bọn họ. Lúc này, hắn mới hiểu được tới, như vậy lao động đối bọn hắn mà nói, nhưng thật ra là một loại phương thức tu luyện. Hơn nữa bọn hắn trồng trọt cũng không phải bình thường lương thực, mà là căn cứ tự thân tu vi cao thấp, trồng trọt khác biệt phẩm giai linh mễ. Cho nên nói, chớ nhìn bọn họ chỉ là làm ruộng, nhưng bàn luận tài phú lời nói, cũng chưa chắc lại so với Cẩm Châu bách tính ít hơn nhiều. Người chỗ này ngoại lai tu sĩ, nhìn lâu như vậy, là đến chúng ta thôn thu mua linh mễ, linh vật sao? Lúc này, một cái bất quá 5-6 tuổi hài đồng, đi vào Lý Chi Thụy trước mặt, dùng sáng tỏ đèn nhánh, tràn đầy mong đợi hai mắt nhìn xem hắn, giòn tan hào phóng hỏi. Hắn cũng là bị câu nói này bừng tỉnh, đúng a? Nếu như hắn theo nông gia trong tay mua sắm đủ nhiều linh vật, cũng có thể cho nông gia lưu lại một cái ấn tượng tốt, đến lúc đó bản lại mua sắm nhân tiên giai linh mễ linh chủ lúc, có lẽ có thể dễ dàng một chút. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa, ngươi đi gọi đại nhân tới, nếu là giá cả thích hợp, ta liền mua. Hắn cười gật gật đầu. Cha, đại bá, thôn trưởng gia gia, có người đến trong thôn thu mua linh vật. Nghe hắn nói như vậy, tiểu hài tử trong nháy mắt biến hết sức cao hứng, la lớn. Sau một khắc, Lý Chi Thụy liền thấy những cái kia còn tại nghỉ ngơi hắn tử, lập tức bỏ xuống trong tay nông cụ, dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi này chạy tới. Hô hô, có lẽ là bởi vì quá kích động, chờ bọn hắn đến thời điểm, cả đám đều từng ngụm thở hổn hển. Vị tiểu ca này, là ngươi chuẩn bị thu mua chúng ta thôn linh vật sao? Trong mấy người, lớn tuổi nhất vị kia, hẳn là thôn trưởng xoa xoa tay, mong đợi hỏi. Đúng vậy, ngươi dự định thu mua nhiều ít ta? Chúng ta thôn linh vật đều là linh khí dư thừa tốt nhất linh vật, hơn nữa giá cả còn rất rẻ. Lý Chi Thụy tỉnh mơ nhíu nhíu mày, thấy thế nào bộ dáng, đám người này không phải rất giàu có dáng vẻ. Theo lý mà nói, không nên a. Ta đi trước nhìn xem linh vật phẩm chất như thế nào, nếu là thật giống thôn trưởng ngươi nói tốt như vậy lời nói, thu sạch mua sắm cũng không thành vấn đề. Hoa, phu cận vây tới nông phu nhóm, nghe được câu này, cả người đều phấn khởi, hiện trường một mảnh xôn xao. Ngậm miệng. Lao thôn trưởng cũng kích động gương mặt đỏ lên, nhưng có lẽ là sợ hãi tại Lý Chi Thụy trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, vội vàng quát lớn. Vị này quý nhân, xin mời đi theo ta dẫn ngươi đi trong thôn nhìn những cái kia bảo tồn tốt linh vật, bảo đảm để ngươi hài lòng. Nói, liền mở ra chân tại phía trước dẫn đường. Thôn cũng không có bao xa, bất quá một lát đã đến. Đây coi như là một cái tương đối lớn thôn, có 200-300 gia đình, hơn nữa đại đa số phòng ốc đều là gạch xanh ngói đen, qua lại chạy chơi đùa hài đồng, đều rất chắc địch, mặc sạch sẽ gọn gàng, không có mấy cái bổ đinh. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, đều không giống như là nghèo khó người ta. Tại Lý Chi Thụy quan sát thời điểm, một đoàn người cũng tới thôn chính giữa, một tòa phòng ốc cao lớn trước mặt, nghe thôn trưởng nói, nơi này là từ đường, cũng là kho lúa. Bỏ qua cho trước mặt từ đường, trực tiếp đi hướng phía sau kho lúa, chống trải thổ địa bên trên, đứng lặng lấy một lớn một nhỏ hai tòa nhà kho, nhìn như bình thường nhà kho, trên vách tường khắc họa, viết lấy đại lượng phủ văn cùng chữ viết. Khu trùng, đuổi chuột, tránh chiều, kéo dài bảo tồn. Lý Chi Thụy rất dễ dàng liền hiểu được bọn chúng công dụng, cũng là vì nhường linh vật bảo tồn tốt hơn, bảo tồn càng lâu. Lao thôn trưởng xuất ra một cái nhỏ đồng ấn, trong miệng nhanh chóng đọc lấy bí pháp, lúc này mới đem kho lúa kia nặng nghề đại môn mở ra. Hoắc, không nghĩ tới trong thôn linh vật thật đúng là không ít ta. Cao lớn, rộng lớn kho lúa, lại bị nhét tràn đầy, thô nhìn lại, nói ít cũng có mấy vạn gánh linh mễ. Lập tức Lý Chi Thụy dùng thần thức dò xét trong bao bố linh mễ, mỗi một túi đều linh khí dư giả, hoàn toàn nhìn không ra là tồn tại thật lâu bộ dáng. Nhưng nhiều như vậy linh mễ, nói ít cũng mệt mỏi tích 2-3 năm. Thôn trưởng, một cái khác nhỏ nhà kho là dùng đến cất giữ linh vật. Hắn quay người hỏi. Lão thôn trưởng thần sắc có chút khẩn trương, tựa hồ là lo lắng Lý Chi Thụy nhìn sau cảm thấy quá nhiều, sẽ không mua sắm nhiều như vậy linh mễ. Đúng vậy à, đều là trong thôn các tiểu tử loại, không chỉ có phẩm chất rất tốt, hơn nữa giá cả cũng khá là rẻ. Ta có thể đem những này linh mễ, linh vật toàn bộ mua lại, nhưng có chút vấn đề mong muốn hỏi một chút thôn trưởng. Lý Chi Thụy căn bản cũng không để ý giá cả, chỉ là muốn giải khai trong lòng nghi hoặc. Chỉ cần là ta biết, đều sẽ nói cho khách nhân. Ta nhìn trong thôn cũng không nhỏ khó, nhưng vì cái gì sẽ tích lũy nhiều như vậy linh vật, bán không được. Ai? Lão thôn trưởng trước đó còn có chút kinh hoàng khiếp sợ, sợ hai Lý Chi Thụy sẽ hỏi chút bí văn, nhưng không nghĩ tới đúng là loại chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này nói rằng, đại gia ở trong thôn đều là tự cấp tự túc, lại thêm trước đó tích xúc, cho nên sinh hoạt coi như không tệ. Mà những ngày linh mễ, linh vật bán không được nguyên nhân, suy cho cùng vẫn là chúng ta lòng quá tham a. Lão thôn trưởng lại thở dài, cho Lý Chi Thụy giảng một cái cố sự. Tại mấy năm trước, thôn xóm bọn họ từng ngoại ý muốn bồi dưỡng ra một loại hoàn toàn mới linh mễ, bởi vì đối khí huyết tăng cường có chỗ tăng thêm, từng cái học phái tranh nhau cầu mua, giá cả tự nhiên là một đường kéo lên. Chịu này kích thích, bọn hắn liền không còn trồng trọt cái khác linh mễ, linh vật, toàn thôn nhân đồng lòng trồng trọt loại này 3 năm mới chín hồng huyết linh mễ. Tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, toàn thôn nhân trong tay đều có không ít tiền dư, bắt đầu sửa chữa lại phòng ốc, cải thiện sinh hoạt. Theo hồng huyết linh mễ giá cả kéo lên, cũng kích phát trong lòng bọn họ tham lam, bắt đầu không ngừng đề cao giá cả, bởi vì lúc ấy trên thị trường không có thể thay thế linh mễ, người khác cũng chỉ có thể cắn răng mua sắm. Nhưng tiệc vui trong tàn, như thế bạo lợi, tự nhiên đưa tới người khác đỏ mắt, tại trộm lấy hồng huyết linh mễ linh trùng sau, không ít người đều bồi dưỡng ra cùng loại hiệu quả linh mễ. Chương 1392, lung lay 2, chương 1392, lung lay 2, hơn nữa bọn hắn nghiên cứu chế tạo thành công qua sau, cũng không có dòng chống khua chiêng công khai, ngược lại hết sức che lấp tin tức, sau đó đại quy mô trồng trọt. Đợi đến hồng huyết linh mễ thành thục, mua ban thời điểm, lại lấy giá thấp một lần hành động đẩy hướng thị trường. Giá cả rẻ tiền, có thể hiệu quả lại không có kém bao nhiêu, người ta đương nhiên sẽ không lại lựa chọn mua sắm thôn xóm bọn họ chính thống hồng huyết linh mễ, lập tức liền biến không người hỏi thăm. mà kia 3 năm lần lượt thành thục linh mễ, bởi vì bán không được, chỉ có thể cất giữ trong kho lúa bên trong. Cho đến hôm nay, gặp được Lý Chí Thụy. Nói lên ngày xưa sự tình thời điểm, lão thôn trưởng khắp khuôn mặt là hối hận chi ý, nếu là bọn họ lúc trước không tham lam, cũng không đến nỗi đem nhiều như vậy hồng huyết linh mễ toàn bộ đện ở trong tay. Ngay từ đầu bọn hắn không nỡ giá thấp bán đi, nhưng đợi đến bọn hắn mong muốn bán thời điểm, dù là giá cả lại thấp, cũng không có người bằng lòng mua. Cứ việc bảo tồn 10 phần hoàn hảo, bọn hắn cũng biết nói đây là mấy năm trước gạo cũ, căn bản bán không được, sau đó mong muốn dùng nát mét giá cả thu mua. Lý Chí Thụy lặng lặng nghe xong, hắn không nói gì thêm vì cái gì không chính mình tổ kiến thương đội, đem linh mễ vận chuyển tới những châu khác vực bán loại lời này. Bởi vì đối với bọn hắn cả đời này đều chờ ở trong thôn, xa nhất khả năng chỉ đi qua huyện thành nông phu mà nói, căn bản không có cái này khái niệm, hơn nữa cũng không có năng lực như thế. Thôn trưởng, ngươi ra cái giá, những này linh mễ ta tất cả đều muốn. Hắn vừa rồi kiểm tra thời điểm, liền phát hiện loại này linh mễ bên trong năng lượng ẩn chứa 10 phần ôn hòa, nghĩ đến chính là trẻ con đứa bé đều có thể nhẹ nhõm tiêu hóa, vừa vặn có thể cho gia tộc đám kia rèn luyện gân cốt bọn nhỏ dùng ăn, tăng cường bọn hắn nội tình. Nơi này hết thảy có 35.200 gánh linh mễ, dựa theo năm lượng bạc một cân linh mễ coi là 1.760 vạn 2. Lão thôn trưởng rất nhanh liền tính toán đi ra, đội bằng nói, khách nhân cho 1.500 vạn lượng bạc liền tốt. Không cần. Lý Chí Thụy lắc đầu, sau đó hỏi, trong tay của ta không có nhiều bạc như vậy, dùng nhân tiên giai chữa thương đan dược mua sắm, như thế nào? Như thế để chúng ta chiếm tiện nghi, ta ơn ngài. Vẫn là câu nói kia, nhân tiên giai đan dược với hắn mà nói, tiện tay liền có thể luyện chế, căn bản cũng không chân quý, lúc này liền cho ra 18 bình đan dược, sau đó ra tay đem kho lúa bên trong linh mễ thu sạch tiến chứa vật pháp bảo. Lão thôn trưởng thận trọng đem đan dược thu lại, đây chính là hơn ngàn vạn lượng bạc. Dung không được hắn không cẩn thận, cẩn thận. Ta dự định trở về tông môn sau, trồng trọt cái này hồng huyết linh mễ, không biết rõ thôn trưởng trong tay nhưng có tương quan trồng trọt kinh nghiệm. Lý Chí Thụy hỏi. Theo cái này hơn 3 vạn gánh linh mễ đủ Lý gia ăn rất nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn một ngày, vẫn là đến nắm giữ phương pháp trồng trọt, như thế mới không cần phải lo lắng sẽ có ăn xong thời điểm. Có. Lão thôn trưởng lúc này gọi tới con của mình, nhường hắn tranh thủ thời gian chạy về đi, đem quyển kia sách nhỏ lấy tới. Mua xuống những này linh mễ sau, Lý Chí Thụy lại đi xem bên cạnh nhà kho bên trong cất giữ đủ loại linh vật, lần này hắn không tiếp tục toàn bộ mua xuống, mà là chọn lựa lựa tìm ra mười mấy loại, cái khác toàn bộ đều không cần. Những này đều là trong tay hắn không có linh vật, cứ việc chỉ là tán tiên linh giai, nhưng lại phong phú hắn thu thập sổ tay. Giống nhau, cũng hướng thôn trưởng đòi hỏi những này linh vật linh trùng. Cũng không lâu lắm, Lý Chí Thụy muốn trồng trọt kinh nghiệm cùng linh trùng, toàn bộ lấy được. Thôn trưởng có thể nghe một chút nghe, nông gia hôm nay bồi dưỡng ra một loại nhân tiên giai linh mễ. Lão thôn trưởng vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết rõ hắn lời nói này ý tứ. Thế là hắn biết đối phương khả năng đều chưa nghe nói qua, không có khác thu hoạch sau. Lý Chí Thụy liền dự định khởi hành rời đi thôn. Sát trời dần dần muộn, khách nhân không bằng ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Lão thôn trưởng nhiệt tình mời nói, đối mặt dạng này một vị đại tài chủ, đa tạ thôn trưởng ý tốt, nhưng ta còn có quan trọng sự tình sốt ruột đi làm, liền không lưu lại. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Chỉ để lại còn lại đám kia thôn dân, cao hứng bừng bừng lớn tiếng hoan hô. Lại qua mấy ngày, Lý Chí Thụy rốt cục đi tới Giang Châu Châu Thành Ti Thị Thành. Giống nhau cao lớn như nguy nga đại sơn, nhưng là ra vào qua lại bách tính không nhiều, nhìn qua có chút quẩn cục é. Nhưng chờ sau khi đi vào mới phát hiện, lúc trước hắn ý nghĩ là sai lầm, trong thành cũng không bằng cũ é, trên đường cái giống nhau có rất nhiều người, chỉ là thương nghiệp bầu không khí không có nóng như vậy cháy mạnh mà thôi. Lý Chí Thụy cũng không nóng nảy đi tìm nông gia, nói mình muốn mua kia nhân tiên giai linh mễ, hắn đang yên lặng quan sát, cuối cùng làm ra lựa chọn. Lại qua mấy ngày, hắn cuối cùng là bắt đầu hành động, trực tiếp tìm tới nông gia trụ sở. Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói có một vụ làm ăn lớn tìm tới cửa. Môn kia miệng thủ vệ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lý Chí Thụy, hắn cũng không nhận ra tu sĩ này, cũng chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn. Nhưng là tại bạc trên mặt mũi, hắn vẫn là đáp ứng, chạy vào đi thông báo một tiếng. Về phần nông gia có nguyện ý hay không tiếp đãi, đó chính là bọn họ chuyện. Người đến là ai? Nhưng có báo ra danh hảo. Kỳ Danh Vương. Thanh Hà, một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu sĩ, bất quá hắn để cho ta đem cái này hộp mang bảo, nói là nhìn đồ vật bên trong sau, liền sẽ biết được thân phận của nàng. Thủ vệ vội vàng đem hộp lấy ra. Kia nông gia tu sĩ cảm thấy lời nói này rất có ý tứ, cười cười, càng như thế tự tin. Nhưng khi hắn đem hộp gỗ mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong sau, đích thật là rất nhanh liền nhớ tới hắn là ai. Cuộc đấu giá kia sẽ lên, cái kia trách móc nó ra tay hảo phóng thần bí tu sĩ. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, không hiểu rõ tu sĩ này chạy đến nhà mình địa bàn bên trên làm cái gì, nhưng vẫn là liên hệ mấy vị trưởng lão khác, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới một chuyến. Nhanh đi mời hắn vào a. Là. Thủ vệ kia giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, vội vàng đi cổng dẫn người vào đến. Rất nhanh, Lý Chí Thụy liền tới lại đường. Lúc này, đã có mấy vị trưởng lão đang ngồi. Không biết các hạ bỗng nhiên bái phỏng, cần làm chuyện gì? Tiên nông gia tu sĩ cũng không cùng hắn hàn huyên, vô cùng thẳng thừng hỏi lên. Nghe nói quý phương bồi dưỡng ra nhân tiên giai linh mễ, mục đích của ta chính là nó. Lý Chí Thụy vừa cười vừa nói, ta muốn mua sắm một nhóm cái này linh mễ linh trùng. Chỉ sợ làm các hạ thất vọng, bên ta tạm thời không có bán linh trùng ý nghĩ. Người kia không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Bọn hắn tốn sức thủ đoạn, tiêu hao đại lượng thời gian, bồi dưỡng ra tới nhân tiên giai linh mễ, đây mới là thành thục lần thứ nhất, còn không có là nông gia cướp lấy đại lượng lợi ích, làm sao bỏ được nhanh như vậy liền bán linh trùng? Tốt xấu cũng muốn lũng đoạn mấy năm. Ta biết các ngươi lo lắng linh trùng tiết lộ, nhưng ta cũng không phải là nam vực nhân sĩ, chỉ là ngụy trang thân phận đến đây lịch luyện, tăng trưởng kiến thức, sớm muộn sẽ rời đi nơi đây, cho nên các ngươi không cần lo lắng tiết lộ vấn đề. Vì đạt được linh chủng, Lý Chi Thụy không tiếc bại lộ chính mình thật sự là thân phận. Nghe nói như thế, mấy vị tiên nông gia trưởng lão không khỏi nhướng mày, nguyên bản ý nghĩ cũng bắt đầu lung lay lên. Chương 1393, kỳ quái, 1, chương 1393, kỳ quái, 1, nếu là linh chủng không tại nam vực quyết tán, bọn hắn cũng không phải không thể đem linh chủng cho bán đi, ngược lại bọn hắn hiện tại còn đối cái khác lục địa còn bất lực, không xen tay vào được. Đương nhiên, cái giá tiền này sẽ không quá thấp, nói không chừng còn kèm theo một vài điều kiện. Cái kia không biết các hạ bằng lòng bỏ ra cái giá gì đâu? Mấy vị nông gia trưởng lão lẫn nhau mở miệng hỏi. Lý Chi Thụy đem quyền quyết định lại trả trở về, không ngại từ các ngươi tự mình mở miệng, nhìn ta có thể hay không hài lòng yêu cầu của các ngươi. Chủ yếu là hắn không biết nên mở ra thế nào điều kiện mới có thể để bọn hắn hài lòng, hơn nữa ở trong quá trình này, rất dễ dàng bại lộ điểm mấu chốt của mình, từ đó làm cho đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Nhất là hắn xem như có việc cầu người, là thế yếu một phương, chủ động nói ra điều kiện sau, lại càng dễ bị đối phương nắm. Những trưởng lão kia nghe Lý Chi Thụy làm như vậy, ra tay đem bọn hắn thanh âm che đậy, bắt đầu thảo luận. Tu sĩ này hẳn là đến từ Đông Châu, chỉ là không biết rõ hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tránh thoát nhân đạo pháp vong áp chế. Cũng không biết hắn thủ đoạn này là đặc biệt, khó mà phòng chế, vẫn là có thể truyền bá ra mấy vị nông gia trưởng lao đối với chuyện này có chút sầu lo, nếu để cho tiên đạo tìm tới tránh đi nhân đạo pháp vong áp chế biện pháp, kia nói không chừng bọn hắn ngày sau còn muốn đứng trước tiên đạo áp lực cùng uy hiếp. Việc này sau đó bàn lại, hiện tại thảo luận là Nguyên Ngọc Linh Mét linh trùng một chuyện, chư vị cảm thấy hẳn là mở như thế nào điều kiện mới tính phù hợp. Thấy chủ đề có chút đi chệch, cái nào đó trưởng lão đội vàng mở miệng kéo về quỹ đạo. Đám người trầm tư một hồi, liền nghe người nào đó nói rằng, cái này nhân thân là tu vi không thấp, am hiểu luyện đan tu sĩ, trong tay khẳng định có không ít linh trùng, không bằng nhiều muốn một chút linh trùng, ngày sau nói không chừng dùng giá tiếp, tập giao các loại thủ đoạn, có thể bồi dưỡng ra mới linh vật. Đề nghị này không tệ. Đúng a? Có linh trùng, chúng ta liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều khác biệt linh vật. Các trưởng lão khác nghe xong, nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý, xác định rõ giao dịch điều kiện sau, mới ra tay giải khai cấm chế, đối Lý Chi Thụy nói rằng, có nhiều lãnh đạo, còn mời các hạ thứ lỗi. Không sao. Hắn không lắm để ý lắc đầu, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là thương lượng ra một cái kết quả. Chúng ta cũng không chiếm các hạ tiện nghi, ngài xem như tiên đạo tu sĩ, nghĩ đến trong tay có không ít linh chủng, dùng 5 loại điệu tiên giai linh chủng cùng chúng ta giao dịch liền có thể. Trưởng lão kia nói rằng, đồng thời, còn có một vấn đề, cần các hạ trả lời. Xin hỏi. Lý Chi Thụy đối đằng sau điều kiện này có chút không rõ ràng cho lắm. Các hạ xem như tiên đạo tu sĩ, vì sao không nhận nhân đạo pháp vong áp chế? Hắn còn tưởng rằng là nhiều nghiêm túc, bí ẩn vấn đề đâu, kết quả là cái này. Bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu trong lòng đối phương lo lắng. Nhân đạo tại đối mặt cái khác trận doanh ưu thế lớn nhất, chính là nhân đạo pháp vong có thể áp chế bọn hắn thực lực, thậm chí có thể đạt tới hoàn toàn cấm pháp trình độ. Nhưng bây giờ, đông nhiên xuất hiện hắn dạng này một cái dị loại, trong lòng tự nhiên có chỗ lo lắng. Chư vị không cần lo lắng, phương pháp này cụ thể như thế nào, ta không thể nói thẳng, nhưng có thể minh xác nói cho các ngươi biết, không có phổ biến tính, cũng không cách nào truyền bá, giáo thụ. Dừng một chút, Lý Chi Thụy lại bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là ta nắm giữ pháp môn tình huống, thế lực khác có hay không nghiên cứu ra được, ta cũng không biết. Vậy là tốt rồi. Một đám nông gia trưởng lão rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tiên đạo không có nghiên cứu ra hóa giải nhân đạo pháp vong áp chế pháp môn, vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng nhân đạo lại nhận hai đầu uy hiếp. Nếu như thế, vậy liền bắt đầu giao dịch a. Lý Chi Thụy chủ động nói rằng. Tốt. Một vị nào đó trưởng lão lật tay lấy ra một cái túi, nói, đây là ta nông gia cùng Mặc gia liên thủ chế tạo hạt giống túi, không chỉ có thể dung nạp hơn ngàn cân khác biệt hạt giống, đem nó phân biệt cất giữ, còn có thể nhường linh trùng thời gian dài bảo trì sinh cơ. Lý Chi Thụy hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, không biết hạt giống túi đối ngoại bán sao? Đương nhiên, nếu là các hạ mong muốn, có thể đưa 10 cái cho ngươi. Vậy ta liền mặt dày nhận, bất quá ta còn muốn nhiều mua sắm một chút, lấy giá thị trường bán tại ta thuận tiện. 10 cái đối Lý gia mà nói, vẫn là quá ít, ít nhất cũng phải 4-50 mới được, nếu là giá cả không quý lời nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dễ nói dễ nói. Một đám nông gia trưởng lão đều có chút cao hứng, cái này lại làm thành một món làm ăn lớn. Một khắc đồng hồ sau, tất cả giao dịch toàn bộ hoàn thành. Lý Chi Thụy đạt được 200 cân nguyên ngọc linh mét linh trùng, cùng 45 hạt giống túi, nông gia cũng đã nhận được hết sức hài lòng thu hoạch. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị. Hoàn thành giao dịch sau, hắn không có quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp đứng dậy cáo tử. Đám người đứng dậy theo, dự định đưa tiền hắn, tốt xấu vừa rồi hoàn thành giao dịch ở trong, để bọn hắn kiếm lời một số lớn tiền bạc. Đa tạ chư vị, nhưng để tránh thu hút sự chú ý của người khác, liền đưa đến nơi này đi. Lý Chi Thụy vừa bước qua khóa cửa, liền quay người đối bọn hắn nói rằng, hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận chân thật, nhưng nếu như bị bọn này trưởng lão đưa đến cửa chính, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý, vậy cái này liền cùng hắn điệu thấp làm việc ý nghĩ đi ngược lại. Đám người tự nhiên tôn trọng ý nghĩ của hắn, không còn đưa tiễn. Chờ Lý Chi Thụy sau khi rời đi, có cái trưởng lão hiếu kỳ nói, các ngươi cảm thấy người này tu vi như thế nào? Ít ra cũng là địa tiên, thiên tiên cũng rất có thể. Dù sao nếu là tu vi không đủ cao thâm, thực lực không đủ cường đại, cũng không dám như thế xâm nhập nhân đạo hoàng triều cảnh nội, chớ nói chi là trực tiếp bại lộ thân phận, cùng bọn hắn làm giao dịch. Ta cảm thấy hắn khẳng định là thiên tiên tốt, giao dịch đã kết thúc, hắn là ai, là thân phận gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ, vẫn là nghiên cứu một chút, nên như thế nào bồi dưỡng cái này năm loại địa tiên giai linh vật ta. Các trưởng lão khác nghe xong lời này, sự tình khác lập tức liền thả xuống tới, ngoại trừ sinh tử tồn vong đại nguy cơ, sự tình gì đều không hề gieo trồng trọng yếu. Một bên khác, Lý Chi Thụy đi ra nông gia tổng bộ sau, liền ngựa không dừng vó rời đi Ti Thị Thành. Hắn từ trước đến nay là lấy lớn nhất áp ý đến phỏng đoán người khác, tại cùng nông gia giao dịch bên trong, hắn vô ý thức bại lộ chính mình rất nhiều tài phú. Những cái kia nông gia trưởng lão nhìn qua hết sức thành thật bản phận, nhưng người nào biết bọn hắn chân thực diện mục đâu. Cho nên vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là tận khả năng rời đi bọn hắn, rời xa Ti Thị Thành cùng Giang Châu. Lý Chi Thụy tốc độ chạy nhanh vô cùng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền từ con đường đầu này xuất hiện ở đầu kia. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, hắn liền đi ra thành trì. Không có trong thành loại kia công trình kiến trúc ngăn cản, tốc độ của hắn nhanh hơn, dường như hóa thành hồng quang, một cái chớp mắt liền có thể vượt qua Vạn Thiên Sơn đường thủy trình. Mà Lý Chi Thụy không biết là, tại hắn đi ra Ti Thị Thành sau bất quá một lát, liền có một nhóm người đổi tới. Không thấy, làm sao lại nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Ngươi là thế nào cùng người? Cầm đầu vị kia dáng người khôi ngô nam tử, phẫn nộ hô lớn. Chương 1393, kỳ quái 2, chương 1393, kỳ quái 2, Quan Hương bổ lớn bàn tay nặng nề mà đập vào cái kia được an bài theo dõi Lý Chi Thụy trên thân người, chỉ là nhẹ nhàng mấy lần, liền nhường trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt xuất hiện một vẻ không bình thường ửng hồng. Lão đại, tốc độ của người nọ quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, người đều nhìn không thấy, hơn nữa hắn hẳn là phát hiện ta tồn tại, trong thành thời điểm, liền mượn nhờ kiến trúc che đậy. Người kia vội vàng mở miệng giải thích. Hừ. Tráng hán kia bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, bởi vì hắn không phải nói láo người, mà người kia bày ra thực lực, liền xem như đổi kịp đối phương, bọn hắn nói không chừng cũng không phải đối thủ. Mà bọn hắn sở dĩ mong muốn truy tung Lý Chi Thụy, thì là bởi vì nông gia trụ sở bên trong có người mật báo. Những trưởng lão kia mặc dù không có đưa Lý Chi Thụy ra đại môn, nhưng ở bên trong đứng dậy đưa tiễn cảnh tượng, vẫn là bị không ít người nhìn thấy. Ngay trong bọn họ liền có người sinh ra tiểu tâm tư, nghĩ đến nếu có thể đem Lý Chi Thụy giải quyết, thu hoạch khẳng định không nhỏ, cho nên liền có liên lạc tráng hán đám người này. Những người này không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết mình không có đuổi theo, ngược lại là trốn khỏi một kiếp, hiện tại trong lòng còn cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Nói trở lại, Lý Chi Thụy một đường lao vùng vụt, rất nhanh liền rời đi Giang Châu cảnh nội. Lần này Giang Châu chi hành, vẫn là tồn tại một chút tiếc nuối, cái kia chính là trung tâm tất cả đều tại nông gia trên thân, không có đi bái phỏng một chút y gia, mở mang kiến thức một chút y gia thủ đoạn. Giang Châu đi về phía nam, chính là Quan Châu. Mà cái gọi là Quan Châu, kỳ thật chính là hoàng đô chỗ châu vực, bởi vì tứ phía đều có dốc đứng đại sơn, dễ thủ khó công, thành lập tứ đại quan hải, xem như bảo hộ hoàng đô phòng tuyến, cho nên ra lệnh cho tên là Quan Châu. Thiên nhiên là quỷ phụ thần công, quả nhiên huyền diệu diệu dị thường. Lý Chi Thụy lúc này vừa vặn trông thấy Quan Châu mặt phía bắc đại sơn, thấy một lần núi này, liền không nhịn được tán dương một câu. Ngọn núi khổng lồ mà dốc đứng, thường nhân khó mà leo lên, thật là lại không có hoàn toàn ngăn trở con đường, tại trước núi ngược lại có một đầu bằng phẳng rộng lớn đại đạo, nhường người đi đường có thể mười phần thuận tiện xuất nhập. Mà tại đại đạo khác một bên, thì là một đầu tương đối rộng lớn sông lớn, dòng nước nhẹ nhàng, trên mặt sông lui tới thuyền kéo dài không dứt, dường như không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như hướng phía nơi xa nhìn ra xa, liền lại có thể trông thấy một tòa nguy nga đại sơn, cùng một ngọn núi lớn khác đem sông lớn cùng đại đạo kẹp ở giữa. Tiểu hòa tử, ngươi đây là lần đầu tiên tới Quan Châu a? Bên cạnh một vị lão tiểu phu, nghe thấy được Lý Chi Thụy cảm khái, vừa cười vừa nói, không chỉ là nơi đây lặng, cái khác ba phương hướng đều là cái dạng này. Lão nhân gia chẳng lẽ chúng ta có một chỗ dạng này kỳ lạ địa hình đã cực kỳ hiếm thấy, làm sao có thể liên tiếp xuất hiện một cái? Ha 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 ha, ta lừa ngươi tên tiểu tử này làm gì? Ngươi nếu là không tin, đại khái có thể chính mình dùng ánh mắt đi xem. Lão tiểu phu cười lớn, kéo lấy tràn đầy một xe tuổi chậm rãi rời đi. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác khơi dậy Lý Chi Thụy lòng hiếu kỳ, vốn chỉ muốn đi trước hoàng đô nhìn xem, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, trong lòng chủ ý đã định, dưới chân phương hướng cũng đã xảy ra cải biến, không còn tiếp tục xuôi nam, mà là trước đi vòng đi phía đông. Rất nhanh, Lý Chi Thụy liền đi tới Quan Châu phía đông biên giới. Mà cũng đúng như cái kia lão tiểu phu nói giống nhau như lúc, nếu không phải đại sơn xu thế cùng hình dạng khác biệt, hắn thậm chí cho là mình đi nhầm địa bàn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lời nói, sẽ còn phát hiện một số khác biệt, cái kia chính là nơi đây không có mặt phía bắc loại kia tự nhiên mà thành cảm giác, ngược lại có nhân công vết tích. Hiểu rõ một phen sau mới biết được, thì ra đông, tây, nam ba cái này phương hướng, nhưng thật ra là đại cản hoàng triều mô phỏng phía bắc mở, đào móc mà thành. Vì chính là đã có thể cùng những châu khác vượt thuận tiện liên hệ, lại có thể tại đại địch xâm lấn thời điểm, biến thành dễ thủ khó công phòng tuyến, bảo vệ hoàng đô an nguy. Ai cũng không biết dạng này kỳ quan phía dưới, mai táng nhiều ít bách tính tính mệnh. Lý Chi Thụy trong lòng âm thầm cảm khái, lập tức đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị, cứ việc đây là một cái thần thoại thế giới, nhưng là công trình lớn như vậy, tất nhiên có đại lượng phàm nhân tham dự trong đó, khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm một chút tới. Hắn không tiếp tục đi xem mặt khác lưỡng địa tình huống, chỉ là có chút hứng, chẳng có mục đích đi tới. Lý Chi Thụy không phải rất gấp tiến vào hoàng đô, ở nơi nào lịch luyện đều là lịch luyện, hoàng đô lại có thể lớn bao nhiêu khác biệt đâu. Có lẽ là bởi vì tới gần hoàng đô nguyên nhân, Quan Châu cơ hồ khắp nơi đều có tư thục, diện tích có lớn có nhỏ, chiêu sinh quy mô có theo phủ cận mấy cái thôn xóm, tới khắp thiên hạ tuyển nhận ưu tú nhất học sinh. Nho gia có thể trở thành nhân đạo thứ nhất đại học nói, không phải là không có nguyên nhân, chỉ là nhìn nho gia là nhiều như vậy hài đồng đỡ lòng, dạy học, liền có thể thấy nho gia coi trọng cỡ nào giáo dục. Hơn nữa những đứa bé này từ tâm linh là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng, sau khi lớn lên lại sẽ có nhiều ít người lựa chọn gia nhập nho gia đâu. Ở phương diện này, chư tử bách gia đều không có so ra mà vượt nho gia. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang lúc này, một hồi sáng sủa tiếng đọc sách từ nơi không xa truyền đến, tiến vào Lý Chi Thụy trong tai. Kỳ thật hắn bởi vì nhìn phía Đông Đại Sơn, mà tại nội tâm sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực, sớm đã bị hắn xoắn nát, cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân, mà không trực tiếp đi phồn hoa náo nhiệt hoàng đô. Hắn bắt đầu ở Quan Châu du lịch, muốn hiểu một chút, tại Nho gia quản lý dưới bách tính, cùng Cẩm Châu, Giang Châu bách tính có cái gì khác biệt. Ôm vấn đề này, Lý Chi Thụy lại đi nhìn kỹ Quan Châu, hắn liền phát hiện Quan Châu bách tính khả năng sinh hoạt điều kiện không có mặt khác hai châu tốt như vậy, nhưng khi bách tính tinh khí thần mười phần sung mãn, hẳn là nhận lấy nho pháp hung đúc. Nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện có chút gia đình sinh hoạt tình huống mười phần côn đốn, ăn bữa trước nhi không có bữa sau nhi, kia cháo hoa thanh đến độ có thể soi sáng ra bóng người đến. Thật là bọn hắn một nhà người, lại không có bất kỳ phàn nàn, mặc kệ là ngôn ngữ, vẫn là ý nghĩ trong lòng, đều không có. Dường như đây là một cái tại bình thường bất quá tình huống. Tình huống này, nhường Lý Chi Thụy không cầm được lắc đầu, nếu mày, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái kia gầy như quét ủi, đầu nặng chân nhẹ 7-8 tuổi hải tử, sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua, có lẽ mấy ngày nữa, hắn liền sẽ chết đi. Tâm niệm vừa động, từ thiên địa ở giữa hội tụ từng tia linh khí, nhu hòa dung nhập đứa bé kia thân thể, không cho hắn tại cái này nhỏ nhỏ tuổi tác chết đi. Kho bẩm thực mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Bọn hắn liền cơm đều ăn không đủ no, quần áo đều không giữ ấm, tư tưởng cảnh giới lại cao hơn có làm được cái gì? Bọn này nho ra tu sĩ là thế nào nghĩ, quả thực là làm ẩu. Lý Chi Thụy trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ mảy may, hắn đến cùng chỉ là một người đi đường, chỉ là tạm thời ra tay giúp một thành, cũng không thể cải biến toàn bộ hiện trạng. Bất quá, hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Bách gia học thuyết ở trong, bất mãn nho ra đến không hết, hắn hoàn toàn có thể cho bọn hắn mượn chi thủ, đến cải biến Quan Châu tình huống. Chương 1394, đáng giá, 1, chương 1394, đáng giá, 1, bất quá ở trước đó, vẫn là cần cứu sống bọn này phạm nhân mới được. Lý Chi Thụy bay đi huyện thành lương thực cửa hàng, mua đại lượng tiện nghi bình thường lương thực, đầy đủ những cái kia nghèo khó phạm nhân ăn được 2-3 tháng. Đến lúc đó, năm nay lương thực cũng thành thủ. Hơn nữa hắn đoán chừng, đến lúc đó Quan Châu vấn đề nên được tới giải quyết. Người trong tiệm có bao nhiêu bình thường lương thực? Ta tất cả đều muốn. Lý Chi Thụy vừa đi vào lớn nhất tiệm lương thực, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Trưởng quỹ kia vẻ mặt kinh ngạc nói, khách nhân muốn mua nhiều như vậy lương thực, giá cả kia cũng sẽ không tiện nghi. Ngươi cứ việc đếm số liền có thể. Nhà kho bên trong còn có 50 vạn cân lương thực, đồng thời mấy ngày nữa còn sẽ có 20 vạn cân lương thực vào đến, nếu là khách nhân không nóng nảy lời nói không cần, ta chỉ cần 40 vạn cân liền có thể. Lý Chi Thụy trực tiếp cắt ngang trưởng quỹ muốn nói lời nói, cũng nên cho thành nội phạm nhân lưu lại đầy đủ lương thực. Bình thường lương thực 3 văn tiền một cân, giống khách nhân lớn như vậy lượng thu mua, thì lại lấy 2 văn 6 phần mà tính, cái kia chính là 1,040 lượng bạc. Ân. Tâm niệm vừa động, Lý Chi Thụy trên tay liền xuất hiện một trương ngân phiếu, cùng 4 lượng hoàng kim. Đại can hoàng triều là có ngân phiếu, hơn nữa đã tồn tại rất nhiều năm, phát triển có chút hoàn thiện. Xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ kia nghiệm chứng ngân phiếu không có vấn đề sau, liền dẫn hắn hướng cách đó không xa nhà kho đi đến. Tất cả bình thường lương thực đều cất giữ trong một cái nhà kho bên trong, Lý Chi Thụy dùng thần thức đảo qua, trong lòng liền nắm chắc rồi. Đưa tay đối với chồng chất thành sơn lương thực bung lên, bất quá một lát, 40 vạn cân lương thực liền chỉnh tề tề chất đống tại không gian của hắn bên trong. Khách nhân thủ đoạn cao cường. Trưởng quỹ kia lập tức hai mắt tỏa sáng, bất quá tán dương về tán dương, kiểm kê vẫn là phải kiểm điểm. Rất nhanh, trưởng quỹ liền đã xác định số lượng còn lại, vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác còn thừa lại 10 vạn cân lương thực, khách nhân còn cần thứ gì sao? Không cần. Lý Chi Thụy lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Tại mua sắm lương thực trên đường trở về, hắn đi ngang qua một nhà hào môn đại viện cửa sau, thấy được mười mấy cái tôi tớ mang mang lục lục vận chuyển lấy thứ gì. Đợi hắn hơi hơi đến gần một chút, mới phát hiện trên tay bọn họ trong thùng gỗ chứa toàn bộ đều là đồ ăn. Hơn nữa tất cả đều là từ có giá trị không nhỏ nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành. Những này rửa qua đồ ăn, đầy đủ nhường rất nhiều bách tính ăn non nê, một ngày đều không cần chịu đói. Thật sự là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết có Lý Chi Thụy không khỏi thở dài, cảm khái nói: "Ân, ai tại nói hiệu nói vượng?" Câu nói này theo gió nhẹ chui vào một cái thân mặc cẩm y người trẻ tuổi trong thai, nguyên bản thần thái ôn nhuận hắn, lại là thốt ra, nói, những cái kia dân đen sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì? Là chính bọn hắn không cố gắng, chính mình bậc cha chú, tổ tông không cố gắng, không thông minh, còn có thể quái được người bên ngoài. Lý Chi Thụy nhàn nhạt nhìn người này một cái, đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi mi tâm phiếm hắc, ngày xưa chưa từng tu công đức, gần đây tất có thai đường. Đáng chết hôn trướng. Người chú ai đây? Người tới. Cho ta đem hắn bắt lại. Thật tốt giáo huấn một lần, chỉ cần đánh không chết, đều từ ta chịu trách nhiệm. Người kia trong nháy mắt nổi giận, diện mục dữ tợn hét lớn. Nhưng còn không đợi những cái kia tôi tớ động thủ, Lý Chi Thụy liền làm lấy mặt của mọi người biến mất không còn tăm hơi, dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Nếu không phải đỉnh đầu tinh không bản lý, lại có nhân đạo phát bóng, bọn hắn thật sự coi chính mình là gặp phải quỷ. Nhưng cũng bởi vì là trận này biến cố đột nhiên, kia cẩm y thanh niên không còn dám nói thêm cái gì, có chút chật vật bước nhanh hướng trong viện đi đến. Mà Lý Chi Thụy căn bản không có đem người kia để vào mắt, người sắp chết, có cái gì tốt chú ý? Chỉ là tăng thêm tốc độ, hướng ngoài thành tiến đến. Lấy tốc độ của hắn, bất quá một lát liền trở về trước đó cái thôn kia. Hắn cũng không có hiện thân, chủ yếu cũng là sợ phiền toái, đến lúc đó còn muốn có các loại giải thích, không bằng trực tiếp cho những cái kia nhà cùng khổ lưu lại mấy túi lương thực, lặng yên không tiếng động rời đi đến thuận tiện. Ngược lại Lý Chi Thụy bây giờ làm việc, càng nhiều hơn chính là nhìn tự thân tâm tình, cũng chính là cái gọi là suy nghĩ thông suốt, mà không phải vì thu hoạch những phàm nhân này cảm kích. Huống hồ chuyện này với hắn mà nói, cũng không cho ích lợi gì. Khi hắn đem trên tay 40 vạn cân lương thực toàn bộ đưa ra ngoài sau, đã là ngày hôm sau. Hoàn thành chuyện này sau, Lý Chi Thụy cũng không có gấp rời đi Quan Châu, đã quyết định muốn đối phó Nho gia, cải biến Quan Châu tình huống, vậy sẽ phải tự mình thăm viếng, tìm kiếm trong đó đủ loại vấn đề. Như thế, mới có thể làm tới bắn tên có đích, khả năng tốt hơn đánh bại Nho gia. Chỉ là mấy ngày thời gian, hắn liền phát hiện trừ bách tính bụng ăn không no vấn đề này bên ngoài, còn có giai cấp cố hóa, quan lại quý tộc cần nấp đại lượng nhân khẩu, cướp lấy đại lượng thổ địa, lường gạt bách tính chờ một chút. Hơn nữa những vấn đề này cũng không phải là cô lệ, mà là vô cùng phổ biến tồn tại ở Quan Châu các nơi. Lý Chi Thụy thậm chí đem những tình huống này từng cái đi xuống, thuận tiện ngày sau xem như chứng cứ. Mà hắn vội vàng điều tra, thu thập đầu mối thời điểm, rất nhiều bách tính đều phát hiện nhà mình bỗng nhiên thêm ra mấy túi lương thực. Có lương thực, có lương thực. Một cái khuôn mặt sầu khổ phụ nữ, nhìn thấy kia từng túi lương thực, che miệng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cầm được nước nở. Nếu như không phải cái này lương thực xuất hiện kịp thời, nàng kém chút liền phải mang theo hài tử chết chung, miễn cho còn sống trên đời bị tội. Tạ ơn tiên nhân, tạ ơn thần linh, đám người lung tung cảm tạ một trận. Bởi vì không có ai biết là ai thả, bọn hắn lại không dám gióng trống thua chiêng, sợ bị người ngoài biết được, nhao nhao chạy tới mượn lương thực. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng biểu đạt cảm kích của mình, thậm chí bởi vì không biết là ai làm, còn cố ý dựng lên trống không thần bài. Tránh ra, nhanh lên tránh ra. Chỗ cửa thành, đột nhiên vang lên một hồi rục ngựa lao nhanh thanh âm, ở giữa còn mang theo một hồi sốt ruột, sợ hãi tiếng giống giận dữ. Ngay tại xếp hàng bách tính xem xét rành rành, liền biết người tới thân phận không tầm thường, nào dám trêu chọc. Nhao nhao hướng hai bên tản ra, cho cưỡi ngựa chạy như điên người nhường ra một con đường. Chỉ thấy cưỡi ngựa người dáng người khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong tay chỉ sợ dính vào rất nhiều nhân mạng, nhưng hắn trong ngực người kia càng thêm hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên bản trắng loáng tơ lụa trường bào, lúc này đã bị đại lượng máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, hơn nữa còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Mau tránh ra, trực tiếp thả người vào thành. Ngay cả cái kia thủ vệ đội trưởng cũng là vội vàng đối với thuộc hạ nói rằng: "Cốc cốc cốc." Tuấn Mã theo bọn thủ vệ bên người không chút nào dừng lại chạy qua, chính là vào thành, tốc độ cũng không có chậm lại. "Đội trưởng, tại sao phải thả người trực tiếp đi vào?" "Ba." Chương 1394, đáng giá 2, chương 1394, đáng giá 2, cha hỏi người kia trực tiếp chịu một trưởng, đội trưởng tức giận nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi mắt mù à? Không thấy được người kia trong lực, còn ôm một cái máu me khắp người người đâu? Nếu như ta không có nhận sai lời nói, cái kia hẳn là Tạ gia trưởng tử, Tạ Sa Chi. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua cái kia cưỡi ngựa người vài lần, biết hắn là Tạ gia trưởng tử thị vệ thủ lĩnh. Có thể làm cho người này vội vã như thế, vậy cũng chỉ có Tạ gia trưởng tử. Các ngươi trong khoảng thời gian này đều cho ta cẩn thận, điệu thấp một chút, không cần sợ Tạ gia rủi ro, cẩn thận rước họa vào thân." Đội trưởng kia kiên nhẫn đối đám người dặn dò. Trong lòng mọi người run lên, toàn thân siết chặt, bọn hắn cuối cùng là biết đội trưởng vì cái gì đều mặc kệ, trực tiếp thả người tiến vào, không phải mặc kệ, mà là không dám quản. Tạ gia, đây chính là bản địa gia tộc lớn nhất. Lão thái gia từng quan cư nhị phẩm, nhưng Tạ gia lực ảnh hưởng cũng không có bởi vì hắn lui sĩ mà hạ xuống, bởi vì hắn sinh hạ ba cái nhi tử, bây giờ đều ở trong quan trường tiền đồ quảng đại, hoặc là thị lang, hoặc là thái thú. Lại thêm Tạ gia môn sinh cố lại, tại toàn bộ đại càn đều là một cỗ thế lực không nhỏ. Bọn hắn những này nhìn phong quang thủ vệ, tại Tạ gia trong mắt, cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Đồng thời, bách tính ở trong cũng có một số người nhận ra thân phận của bọn hắn, nhao nhao nghị luận lên. Ngậm miệng. Tất cả yên lặng cho ta, thành thành thật thật xếp hàng vào thành. Còn dám ồn ào ầm ĩ đội trưởng kia thấy tình huống không đúng, đội vàng hét lớn một tiếng. Loại chuyện này, ở đâu là có thể công khai thảo luận? Hắn chính là sợ đến lúc đó thay bay vạ gió. Một bên khác, kia dục ngựa phi nhanh thị vệ, rốt cục chạy đến tới Tạ phủ. Rõ ràng bất quá một lát, có thể hắn lại cảm thấy cực kỳ trầm rãi, gian nan, bởi vì hắn thời điểm cảm thụ được trong ngực người sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, khí tức càng ngày càng yếu ớt. "Nhanh, nhanh đi mời lao thái gia cùng phụ thượng tưởng y sư, thiếu gia xảy ra chuyện." Thị vệ kia tại còn chưa tới thời điểm, liền quát to lên, hy vọng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Bởi vì không có người an bài, cùng những cái kia tôi tớ sau khi nghe được, mười phần bối rối, cũng may có mấy cái coi như cơ linh, đội vàng hướng phía trong phủ các nơi phi nước lại. Trong lúc nhất thời, Tạ gia phủ đệ làm ra rất nhiều ồn ào động tĩnh, bầu không khí khẩn trương, những người làm lo sợ bất an, sợ mình sẽ gặp tội. Tưởng y sư vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy toàn thân máu tươi, khí tức yếu ớt Tạ Sa Chi, sắc mặt đại biến, cũng không kịp tra xét rõ ràng, trực tiếp ra tay phong bế hắn sinh cơ, tránh cho hắn tại một khắc đồng hồ bên trong tử vong, sau đó mới bắt đầu chẩn bệnh. "Tưởng y đệ, Sa Ca Nhi tình huống thế nào?" "Không có sao chứ?" Đã hủ hủ già rồi Tạ lao thái gia, vẻ mặt lo lắng hỏi. Mặc dù Tạ Sa Chi có rất nhiều ăn chơi thiếu gia ma bệnh, nhưng là cháu của hắn bối ở trong, thông minh nhất, nhất nhạy bén, gắn bó Tạ gia ngưỡng cửa trách nhiệm liền gánh ở trên người hắn. Nếu như hắn chết lời nói, còn lại đời cháu đều là bình thường người, mong muốn gắn bó môn đình lời nói, hoặc là thúc giục ba cái nhi tử tiếp tục sinh sôi dòng dõi, hoặc là chính là theo trong tộc thu lấy, nhận làm con thừa tự tiểu bối. Nếu là nếu có thể, ai nguyện ý đem chính mình dốc sức làm nhiều năm tài phú, tài nguyên, nhân mạch, giao cho cùng mình cũng không phải là ruột thịt huyết mạch người đâu. Hô, Tưởng y sư phun ra một ngụm thật dài trọc khí, sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói: "Lão thái gia, ta y thuật nông cạn, thật sự là cứu sẽ không thiếu gia, chỉ có thể miễn cưỡng phong bế hắn sinh cơ, nhường thiếu gia trong thời gian ngắn sẽ không tử vong.
Cái gì? Lão thái gia cả kinh thất sắc, vị y sư này thật là hắn tự mình mời tới, gia học bên thâm, lão sư còn từng là một vị thái y, nhưng chính là hắn, cũng không có nắm chắc cứu trở về Tạ Sa Chi. Nếu là liền hắn đều không được lời nói, vậy còn có người nào có thể? Y lý đạo trình độ tại tưởng y sư phía trên không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng vấn đề là, Tạ Sa Chi trạng thái có thể kiên trì tới mời bọn họ tới thời gian sao? Làm phiền tưởng y ra tay bảo trụ ta cái này tôn nhi tính mệnh, ta chính là bỏ ra chương này ra mặt, cũng biết cầu một vị đại sư đến đây.
Hẳn là.
Tưởng y sư gật đầu đáp ứng.
Tạ Lao Thái gia chậm rãi đi tới, đối quỳ trên mặt đất thủ vệ quát hỏi, Tạ Bình.
Đây là có chuyện gì?
Về Lao Thái gia lời nói, hôm nay cùng đi thường như thế, thiếu gia mang theo chúng ta đi ngoài thành ba đầu sơn đi săn, thiếu gia bởi vì nhìn tới một cái hiệu, liền thoát ly xuất ngũ đuổi theo. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong rừng rậm vậy mà cất giấu một đầu gấu đen yêu. Bất ngờ không đề phòng, thiếu gia trực tiếp bị gấu đen đạt thành trọng thương.
Gấu đen yêu.
Người xác định.
Ngoại ô trên núi vậy mà xuất hiện yêu thú.
Xác định, ta đi đường trở về thời điểm, gấu đen yêu đã bị vây nuốt lên, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã bị bắt rồi.
Gấu đen yêu tu vi không cao, có thể trọng thương Tạ Sa Chi, dựa vào là chính là vật khí, cùng đội vàng không kịp chuẩn bị tập kích mà thôi.
Nhất định là kia yêu đạo thi pháp nguyền rủa thiếu gia, nếu không êm đẹp, tại núi rừng bên trong đi săn lúc, lại đột nhiên đập ra một đầu yêu thú gấu đen.
Tạ Bình giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói ra.
Người kia là ai?
Tạ Lao Thái gia ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng quát hỏi.
Không biết rõ hắn là ai, ngày đó hắn đem cùng ngày chuyện xảy ra, đại khái đã nói đi ra.
Sau khi nghe xong, Tạ Lao Thái gia phẫn nộ trong lòng đột nhiên tiêu tán rất nhiều, cái kia đi ngang qua tu sĩ, hẳn là cũng không có ra tay mình rửa, ngược lại là giống hắn nói như vậy, là Tạ Sa Chi tự tìm.
Dù sao Tạ Sa Chi trước đây việc đã làm, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng.
Vì cái gì không ngăn cản đâu?
Bởi vì trong mắt hắn, những cái kia đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể gánh Tạ gia lá cờ này, cái khác đều không thèm để ý, nhưng bây giờ giáo huấn lại làm cho Tạ Lao Thái gia lên bài học.
Lao Thái gia, muốn hay không phải người đuổi theo giết theo yêu đạo.
Tạ Bình vẫn là nổi giận đùng đùng, căn bản không có làm rõ ràng chuyện nhân quả chính tự.
Tạ Lao Thái gia vô lực khoát khoát tay, nói, không cần, người kia là ai cũng không biết, như thế nào tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn.
Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều đang nghĩ lấy như thế nào mời được những cái kia lớn y liễu, danh thủ quốc gia, ngàn dặm xa xôi đến Quan Châu cho hắn tôn nhi chữa bệnh.
Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh.
Đem Quan Châu tình huống điều tra không sai biệt lắm, chuẩn bị tiến về Hoàng đô Lý Chi Thụy, căn bản không biết mình vài ngày trước thuận miệng nói một câu nói, lại bị người trực tiếp nói xấu thành yêu đạo.
Bất quá hắn cũng không thèm để ý chính là, ngoài miệng nói vài lời thì phải làm thế nào đây đâu.
Huống hồ hắn căn bản cũng không biết chuyện này, hoặc là nói, cũng sớm đã quên đi.
Bởi vì Hoàng Đô ngay tại Quan Châu bên trong, bị bao vây lại, cho nên lưỡng địa khoảng cách cũng không xa xôi, Lý Chi Thụy không cần như thế nào bôn ba, liền có thể đến. Mà tại tới trước trên đường, hắn gặp một đám ngay tại chơi đùa đùa giỡn hài đồng. Nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là hắn thả lương thực gia đình một chút hài tử, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ nụ cười.
Nhìn thấy những hài đồng này cũng còn tốt tốt còn sống, Lý Chi Thụy nội tâm cũng là một hồi nhẹ nhõm, tâm cảnh vậy mà tại lúc này lặng yên có tăng lên.
Mặc dù cái này tăng lên tương đối nhỏ bé, nhưng ngấm lại hoa của hắn phí, cũng bất quá là ngàn lượng bạch ngân, một hai ngày thời gian, đã vô cùng có lợi, đáng giá.
Chương 1395, Hoàng Đô, 1, chương 1395, Hoàng Đô, 1, ngay cả Lý Chi Thụy bản thân đều không nghĩ tới, tâm cảnh vậy mà lại ngay tại lúc này đạt được tăng lên, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lúc trước làm chuyện này thời điểm, cũng không có ôm cái mục đích gì, chỉ là một chút xíu tiểu nhân thiện tâm mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ có lớn như thế thu hoạch.
Đại ca ca, ngươi có muốn hay không tới cùng nhau chơi đùa a?
Một cái tiểu nữ hài phát hiện Lý Chi Thụy nhìn chăm chú, giòn tan nói.
Không được, các ngươi chơi a, ta còn có việc.
Hắn mỉm cười lắc đầu, nói, về sau gặp phải người xa lạ, không nên tùy tiện cùng người nói chuyện, cẩn thận hắn đem người cho bắt góc.
Đại ca ca ngươi mới sẽ không đâu.
Ta biết đại ca ca ngươi là người tốt.
Tiểu nữ hài vẻ mặt thành thật nói rằng.
Ân.
Lý Chi Thụy nhịn không được cười lên, hắn không có quá để ý câu nói này, dù sao tới hắn tu vi hiện tại, đã không có đơn thuần thiện ác chi phân.
Tâm niệm vừa động, dùng không gian bên trong đê giai linh dược tiện tay bóp ra một chút đường hoàn, phân cho bọn này hài đồng sau, liền thi triển thân pháp, tại tầm mắt của bọn hắn ở trong nhanh chóng biến mất.
Bọn này hài đồng có thể biết cái gì?
Nguyên một đám hô to gọi nhỏ một lát, lại bị đường hoàn cùng mới trò chơi phân tán chú ý mà một đường phi nhanh Lý Chi Thụy, tại mấy ngày sau, liền mua vào Hoàng Đô khu vực.
Đại Càn Hoàng Đô phía ngoài nhất, là một đầu rộng chừng 10 trượng sông lớn, vờn quanh Hoàng Đô một vòng sau, theo đông nam chảy ra.
Sông lớn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều có một tòa rộng lớn cầu lớn, cung cấp người đi đường qua lại thông hành.
Tiếp tục hướng bên trong đi đến, xuyên qua đại lượng dân cư, cửa hàng, đồng ruộng, gần đi 200 dặm mới nhìn thấy một mặt nặng nề, cao lớn tường thành màu xanh.
Tường thành từ từng khối to lớn kim cương nham chặt chẽ đắp lên mà thành, phía trên còn khắc họa nhân đạo chư tử bách gia bí pháp, cực lớn cường đại phòng ngự.
Mà cái này chính là đại càn hoàng đô đạo thứ hai phòng tuyến, ngoại thành tường.
Lý Chi Thụy cũng không có ở ngoại thành rừng, chỉ là khi đi ngang qua lúc hơi quan sát một hồi, bởi vì cái gọi là dưới chân thiên tử, thủ thiện chi địa, những cái kia ngoài thành bách tính sinh hoạt trôi qua coi như không tệ. Mà một chút thế gia đại tộc, lớn giả phú thương gì gì đó, cũng đều tương đối là ít nổi danh, nhưng một chút tình huống ngược lại càng thêm nghiêm trọng, tỉ như thổ địa sáp nhập, thôn tính, tỉ như giai cấp chính lệnh.
Nói tóm lại, chính là dân chúng tầm thường có thể sống sót, nhưng sinh hoạt điều kiện cũng vẹn vẹn tại ăn no mặc ấm trên dưới bồi hồi.
tùy tiện sinh một trận bệnh, liền sẽ dẫn đến gia đình trở lại bẩn, nếu là bệnh nặng lời nói, cái kia chính là cửa nát nhà tan. Nếu như là bình thường cổ đại, cuộc sống như vậy đối với dân chúng tầm thường mà nói, đã là khó gặp một lần thịnh thế. Có thể đây là tiên hiệp thế giới. Các loại thần thông, pháp thuật đối với sức sản xuất thôi động, xa so với máy móc cường đại, thậm chí căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng đối với kẻ thống trị mà nói, chi phối mới là trọng yếu nhất. Chỉ có tại cơ sở này bên trên, hơi hơi nhường bách tính trôi qua tốt một chút, không đem bọn hắn ép thật chặt, vậy là được rồi. Lý Chi Thụy lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ nghiền nát, hắn là xuất thế, tránh cho nhân quả tu sĩ, ngẫu nhiên nhập thế lịch luyện, nhưng suy cho cùng vẫn là vì tốt hơn tu hành, không nên lẫn lộn đầu đôi. Nói về ngoại thành tường, tại cái này che kín thần thông, bí pháp trước tường thành, là một đầu dài dằng dặc đội ngũ. Bất quá vào thành tốc độ rất nhanh, từ đầu tới cuối duy trì lấy thông suốt, cũng liền một khắc đồng hồ, liền đến phiên Lý Chi Thụy. Ông, cửa thành ra treo kim kính phát ra một tiếng khét đều, đem hắn chứng minh thân phận bên trên nội dung hiện ra. Nhìn qua không có gì ghê gớm, nhưng tự thể nghiệm Lý Chi Thụy lại biết mặt này kim kính lợi hại, bởi vì hắn mới vừa cảm giác được một ánh mắt, đem hắn cả người đều bao phủ, dường như có thể nhìn thấu hắn che lấp. Còn kém như vậy một chút, hắn cũng cảm giác mình bị khám phá. Nếu không phải hắn tại vào thành trước đó, còn tăng cường thể nội che lấp, giờ phút này chỉ sợ đã bại lộ. Thật không hổ là một nước thủ đô, quả nhiên không phải bình thường. Lý Chi Thụy trong lòng âm thầm cảm khái, điều này cũng làm cho hắn tỉnh táo, tiếp xuống hành động muốn hết sức cẩn thận mới được. Bởi vì không có dò xét xảy ra vấn đề, hắn liền theo dòng người thuận lợi tiến vào Hoàng Đô ngoại thành. Phồn vinh, hương thịnh, đây chính là Hoàng Đô cho hắn ấn tượng đầu tiên. Lý Chi Thụy ở ngoài thành lúc, từng mở ra linh nhãn nhìn về phía Hoàng Đô, muốn nhìn một chút nơi đây khí vận như thế nào, kết quả vào mắt chính là quần quận nhân khí khói đặc, mà ở phía dưới thì là một đoàn thịnh đại hỏa diễm. Ở đằng kia hỏa diễm ở trong, còn có càng nhiều nội dung, nhưng ở hắn dự định tìm tòi nghiên cứu thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, dường như nếu là hắn làm như vậy, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi xa, ngắn ngủi nhìn một chút phía ngoài nhất khí vận. Mà rõ ràng đây chẳng qua là khí vận hư ảo biểu tượng mà thôi, nhưng khi hắn nhìn thời điểm, lại có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, thật giống như một phút này cụ tượng hóa như thế. Bây giờ thân ở trong đó, Lý Chi Thụy đối với hắn nhìn thấy khí vận, lại có càng thêm khắc sâu nhận biết cùng lý giải. Nhân đạo như lửa, bách tính làm tuổi. Đại Càn Hoàng Triều phồn vinh hưng thịnh, là xây dựng ở tất cả bách tính trên người, những cái kia chư tử bách gia cũng chỉ là tô điểm mà thôi. Bất quá xem như cống hiến lớn nhất bách tính, đạt được hoàn toàn chính xác thực ít nhất. Nếu là có thể nhường Đại Càn nội loạn, suy yếu thực lực của bọn hắn, sẽ đánh phá Nam vực hiện nay cân bằng sao? Lý Chi Thụy đi tại trên đường cái, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình khác. Tại nội tâm cân nhắc một phen sau, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, tiêu hao thời gian nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ quá trình cũng vô cùng không xác định, trọng yếu nhất là rất có thể sẽ để cho chính mình nhiễm đại lượng nhân quả. Mà cái này, đối với một cái một lòng mong muốn siêu thoát, rời đi nguyên linh giới người mà nói, lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, hắn vẫn là đối với nó kính nhi viễn chi ai, cho nên Lý Chi Thụy vẫn là đem chính mình đi vào Đại Càn Hoàng Đô mục đích, điều chỉnh trở về lúc đầu dự định, đem nho ra đủ loại tệ nạn, cùng Quan Châu tình huống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc truyền bá đến đại lượng bách tính trong thai, không thể cho nho ra phản ứng chút nào thời gian. Tốt nhất vẫn là có thể liên hợp mấy nhà học thuyết, tại hắn động thủ về sau, bọn hắn liền lập tức đuổi theo, đuổi tại nho ra ra tay trước đó, hoàn thành đây hết thảy, hoàn toàn không cho nho ra thời gian phản ứng. Đồng thời, cũng có thể nhường rất nhiều bách tính có cái vào trước là chủ quan niệm, cảm thấy bọn hắn như bây giờ sinh hoạt tình huống, cùng nho ra thoát không khỏi liên quan. Nho ra đối thủ một mất một còn có nào? Lý Chi Thụy vừa nghĩ, một bên yên lặng nhắc tới, Mặc gia, Pháp gia khẳng định là có, trừ cái đó ra, còn có nào? Thương gia. Dù sao nho ra thật là hô lên sĩ nông công thương cái khẩu hiệu này, đem thương nhân đặt ở tầng dưới chót nhất, nếu là thật sự bị mở rộng xem ra, thương gia tuyệt đối sẽ bị đả kích lớn. Xem như tại đối phó nho ra, nhường nho ra không dễ chịu trên cơ sở, thương gia cũng coi là một cái. Chương 1395, Hoàng Đô 2, chương 1395, Hoàng Đô 2, về phần còn lại Bình gia, Âm Dương gia, Danh gia, Tung Hoành gia chờ học thuyết, cũng là cùng nho ra không có quá lớn mâu thuẫn xung đột, bất quá bọn hắn bằng lòng nhìn xem nho ra một mực xưng bá, ở vào bách gia khôi thủ, mà nhà mình học thuyết lại chỉ có thể chịu làm kẻ dưới sao. Việc này gấp không được, muốn một kích phải chúng, còn muốn tìm kiếm đáng giá tín nhiệm đối tượng mới được. Mặc dù Lý Chi Thụy đắm chìm trong suy nghĩ ở trong, nhưng vẫn là trở lại một bộ phận kinh nghiệm đi chú ý ngoại giới. Sau đó hắn liền bị một hồi thanh âm huyên náo cho đánh thức. Cách đó không xa vây quanh một đám người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ hắn đi ra phía trước, mới từ mồm năm miệng mười thanh âm bên trong đạt được đáp án, hóa ra là một cái nho ra đệ tử đụng ngã một cái bán món ăn lao nông, nguyên bản tươi non thủy linh lá xanh, bây giờ lại biến bụi bẩn, hơn nữa còn hư hại rất nhiều. Lao nông lôi kéo kia nho sinh, mong muốn hắn bồi thường, nhưng nho sinh lại nói việc này không có quan hệ gì với hắn, không nguyện ý bồi thường. Song phương cứ như vậy tại trên đường cái rằng co xuống dưới, cũng đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Đám người đại đa số đứng tại lao nông phía bên kia, hy vọng nho sinh có thể bồi thường. Hơn nữa nhìn nho sinh phục sức giá trị khá cao, nghĩ đến cũng là nhà giàu sang xuất thân, không đến nỗi ngay cả mấy lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, làm gì tại trên đường cái do dự lâu như vậy, thật sự là làm mất thân phận. Hừ, ta chính là không nguyện ý bồi thường, các ngươi có thể làm gì được ta? Bị đám người vây công nho sinh, tức hồn hề nói, phụ thân ta thật là sắp lên mặc cho kinh kỳ phủ thái thú. Kinh kỳ phủ cũng chính là tường thành bên ngoài, sông lớn bên trong 200 dặm khu vực, mặc dù diện tích cùng cái khác phủ vực so sánh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là xem như tới gần hoàng đô thái thú, mặc kệ là từ đâu phương diện đến xem, nó địa vị đều là cao nhất. Có thể nói, cái này đã chân chính bước vào đại càn quan lớn danh sách. Nghe nói như thế, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh lập tức trở nên yên tĩnh, bọn hắn rất nhiều người đều là lê dân bách tính, tự nhiên không dám trêu chọc quan lại tử đệ. Lý Chi Thụy lại nhíu mày, người này xem xét chính là bị người trong nhà làm hư, vụng về đến cực điểm. Vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này, cho nhà mình phụ thân rước lấy phiền toái lớn như vậy. Tựa như chính hắn nói, chỉ là sắp lên mặc cho mà thôi, còn không có chính thức trở thành kinh kỳ phụ thái thú đâu, mọi thứ đều tràn đầy biến cố. Hắn cử chỉ này, quả thực là tại cho nhà mình phụ thân kẻ thù chính trị đưa đao. Vừa nghĩ đến nơi này, Lý Chi Thụy liền thấy mấy thân ảnh đội vã rời đi, trong lòng lập tức hiểu rõ, cái này chỉ sợ là cho vị kia kinh kỳ thái thú bố trí cục diện. Đáng tiếc, gặp như thế xuẩn nhi tử, nguyên bản một đường bằng phẳng tốt đẹp tiền đồ, hiện tại lại muốn bằng thêm khó khăn chắc trở. Mà chuyện này cũng làm cho hắn phát hiện đại cản quan trường nội bộ tranh đấu ở khắp mọi nơi, hơn nữa có chút tàn nhẫn, không chỉ có bản nhân cần địa phương kẻ thù chính trị minh thương ám tiễn, người nhà cũng muốn chú ý cẩn thận. Lý Chi Thụy đem điểm này ghi ở trong lòng, có lẽ ngày sau có cần dùng đến địa phương. Sau đó không còn quan tâm việc này đến tiếp sau, trực tiếp quay người rời đi. Sắc trời dần dần muộn, hắn không có trên đường phố tiếp tục đi dạo, dù sao đại cản hoàng đô chỉ tính thành nội diện tích, chiếm diện tích bên trên đều có trăm dặm chi lớn, một lát căn bản không có cách nào toàn bộ đi hết một lần. Bất quá từ từ sẽ đến chính là, cũng không nóng nảy. Hắn kế tiếp sẽ ở Hoàng Đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tùy ý tìm nhìn qua cũng không tệ lắm khách sạn nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Chi Thụy liền trực tiếp rời đi khách sạn, tiếp tục điều tra Hoàng Đô tình huống, thu thập manh mối, cùng khảo sát có thể cùng hợp tác với mình học thuyết. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà đi tới nội thành tường phụ cận, so với ngoại thành tường, nơi đây bảo hộ rõ ràng muốn càng thêm tinh thần, có khí thế. Ở tại nội thành tường người, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền lại có quyền. Cơ hồ không có dân chúng tầm thường nơi sống yên ổn. Mà tại nội thành bên trong còn có một đạo tường thành, cũng là bảo hộ hoàng cung xích hồng tường lớn, bên trong ở chính là đại cản hoàng đế toàn gia. Đồng thời tại cách đó không xa còn dựng nên lấy một cái to lớn bố cáo cột. Lý Chi Thụy hiếu kỳ đi ra phía trước, đọc nhanh như gió nhìn xem phía trên đủ loại tin tức cùng bên trong tuổi. Rất nhanh hắn liền thấy một tin tức, sớm định ra kinh kỳ phủ thái thú bị đổi thành một người khác. Nhanh như vậy, hôm qua mới chuyện đã xảy ra, hôm nay liền có sự phạt xuống tới, hiệu suất này quả thực kinh người. Lại đem hắn tin tức đi lại, Lý Chi Thụy liền rời đi nơi đây. Ở trong thành bốn phía đi lại một chút, rất nhanh, hắn liền phát hiện thương gia tại hoàng đô lớn nhất cửa hàng, lại là một nhà chiếm diện tích không lớn, cũng chỉ có 3 tầng cao, trang trí cũng có chút bình thường cửa hàng. Nếu không phải thấy được bảng số phòng bên trên ấn ký, nhường hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến tiệm này, lại là thương gia ở chỗ này tổng bộ. Khách nhân, bên trong đi, xin hỏi cái gì cần mua gì? Ta thương gia trong cửa hàng, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đi mời các ngươi trưởng quy đến, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Chi Thụy vô cùng thẳng thừng nói rằng, đồng thời cầm trên tay ra tham gia lần trước đấu giá hội sau. Thương gia cho nhìn hắn một chương biểu tượng hao tốn bao nhiêu tiền bạc tấm thẻ. Cái này, thỉnh khách nhân hơi chờ một lát, ta cái này đi đem việc này nói cho trưởng quỹ. Vốn là muốn cự tuyệt hòa kế, khi nhìn đến tấm thẻ lần đầu tiên, liền mạnh mẽ cải biến muốn nói lời nói. Cũng không lâu lắm, một cái vóc người mập mạp, vẻ mặt phúc hậu người đi ra, vừa cười vừa nói, chắc không được hôm nay một buổi sáng sớm liền có hỷ thức thì thầm gọi, hóa ra là có khách quý đến nhà. Trưởng quỹ quá khen rồi, bất quá trưởng quỹ là dự định ở chỗ này, cùng ta thương lượng chuyện trọng yếu sao? Xin mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một gian mang theo cấm chế nhà thất. Không biết rõ các hạ có chuyện gì, muốn cùng chúng ta thương lượng. Lý Chi Thụy khỏe miệng có chút câu lên, nói, không biết trưởng quỹ, cùng sau lưng ngươi thương gia, đối đem nho ra kéo xuống khôi thủ vị trí một chuyện, có cảm thấy hứng thú hay không? Cái gì? Trưởng quỹ kia sắc mặt lập tức đại biến, không thể tin được chính mình nghe được nội dung, nói, các hạ xem như ngoại địa nhân sĩ, khả năng còn không rõ lắm nho ra thực lực cường đại cỡ nào. Đại càn nho ra bây giờ hết thể có 7 vị thánh nhân, gần 100 vị đại nho, học tập nho ra học phái nhân số ít nói đều có ngàn vạn. Trên triều đình, nho gia chiếm cứ 5 thành quan biên, là đại càn hoàn toàn xứng đáng bách gia khôi thủ. Loại tình huống này, các hạ còn dự định khiêu chiến sao? Đương nhiên. Lý Chi Thụy mỉm cười gật gật đầu, nói, ta cũng không cần thương gia theo ta cùng một chỗ độc thủ, nhưng chỉ cần tại ra tay về sau, các ngươi liền phải trước tiên đuổi theo, thừa dịp nho gia chưa kịp phản ứng trước đó, liền hoàn thành việc này. Không biết các hạ có tính toán gì? Tất cả trình tự đều để ta tới hoàn thành, bởi vậy cần giữ bí mật, tạm thời còn không thể lộ ra, nếu như các ngươi bất mãn nho gia, chỉ cần nhớ kỹ một câu là đủ rồi, làm ta động thủ về sau, các ngươi liền trước tiên đuổi theo. Thương gia ý như thế nào? Việc này can hệ trọng đại, một mình ta không làm chủ được. Lý Chi Thụy gật gật đầu, hắn có thể lý giải, nói, vậy ta mấy ngày nữa lại đến. Chương 1396, an bài, 1, chương 1396, an bài, 1, bất quá trưởng quỹ cần phải nhớ kỹ sĩ nông công thương cái giai tầng này phân chia, nếu là thật bị nho gia định ra, kia thương gia coi như hủy. Trước khi đi, Lý Chi Thụy nhắc nhở dường như lưu lại câu nói này, liền phiêu nhiên mà đi. Trưởng quỹ kia nghe được câu này, lan lộn thân đột nhiên rung động, sắc mặt đại biến, là việc này mặc dù có đoạn thời gian không có bị nhắc lên, nhưng cũng không có nghĩa là nho gia đã bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao chuyện này nếu là có thể thành công, vậy đối với nho gia ích lợi là lớn nhất. Cái gọi là sĩ, nghĩa rộng mà nói, là chỉ đọc sách, khảo thủ công danh người, nhưng nhỏ hẹp lời nói, vậy thì chỉ là nho gia sĩ tử. Nho gia có lẽ sẽ dùng nghĩa rộng lời giải thích, tiến tới lôi kéo cái khác bách gia học thuyết, thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn cùng đồng ý, sau đó lại từng điểm co vào phạm vi, cuối cùng định nghĩa thành nho gia sĩ tử. Đây là rất có thể, nho gia cũng có đầy đủ động lực làm như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đều cùng thương gia đệ tử không có quan hệ, bởi vì tại cái giai tầng này phân chia ở trong, ghi rõ thương gia tử đệ không thể khoa khảo. Nhất là trưởng quỹ tại một lần nào đó tình báo thu thập ở trong, biết được nho gia ngay từ đầu là dự định đem thương gia định vị tiệt tịch. Chỉ là về sau trong công văn xóa bỏ câu nói này. Nhưng nhìn từ điểm này, không khó biết được nho gia là phi thường xem thường thương gia, là nhất định phải chèn ép, thậm chí đưa vào chỗ chết. Hoàn toàn chính xác, là nên hạn chế một chút nho gia phát triển. Không thể để cho nho gia một mực bá chiếm bách gia khôi thủ vị trí. Trưởng quỹ kia càng nghĩ càng thấy đến Lý Chi Thụy đề nghị rất có đạo lý. Lập tức đem chuyện này cùng cái nhìn của hắn viết tại một chương lụa trên giấy, thực hiện bí pháp phong ấn, sau đó phái người bằng nhanh nhất tốc độ đưa về Cẩm Châu thương gia tổng bộ. Tuy nói chư tử bách gia phát minh cách không truyền tin thủ đoạn, nhưng là bởi vì giữ bí mật tính không phải tốt như vậy, cho nên trọng yếu tình báo vẫn là cần tự mình vận chuyển. Một bên khác, Lý Chi Thụy đã về tới khách sạn trong gian phòng. Hắn đối với lần này thuyết phục vẫn rất có tự tin, cảm thấy thương gia tỷ lệ lớn sẽ bằng lòng hợp tác với hắn. Dù sao đa số phong hiểm đều từ hắn gánh chịu, thương gia chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Mà Lý Chi Thụy đậu vào thương gia về sau, liền không có ý định tùy tiện hành động. Bởi vì đi vào hoàng đô về sau, hắn hơi hơi hiểu rõ một chút tình huống, nho ra hai đại đối thủ, Mặc gia lúc này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đầu nhập tại sáng tạo Mặc gia chi quốc một chuyện bên trên. Mặc gia tại đại cản còn lại lực lượng, phần lớn tập trung ở tình báo thu thập, cùng đại tân sinh bồi dưỡng phía trên. Một cái khác lớn đối thủ Pháp gia, cũng là không có chuyện gì, có thể vô duyên vô cớ, hắn một người xa lạ thế nào trực tiếp liên hệ với Pháp gia cao tầng. Nếu như từng tầng báo cáo lời nói, vậy biết người cũng quá nhiều, vạn nhất cái nào khâu tiết lộ tin tức, nhường nho ra có phòng bị, lại nghị cấp tốc đối với nó tiến hành đặc kích, độ khó nhưng lớn lắm. Cho nên Lý Chi Thụy tính toán đợi cùng thương gia xác định liên thủ về sau, từ bọn hắn làm người trung gian, hoặc là không ra mặt, cho hắn một cái biện pháp, con đường, nhường hắn cùng pháp gia cao tầng nhận biết, lại thương nghị liên thủ đối phó nho ra sự tình. Bởi vậy, kế tiếp trong khoảng thời gian này, hắn không cần là sự tình khác phiền não, chỉ là mỗi ngày xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, dùng hai chân đo đạc hoàng đô ngoại thành, dùng hai mắt quan sát bách tính dân sinh. Chớ xem thường những vật này, nói không chừng bọn chúng chính là đối phó nho ra một lớn lợi khí. Tỷ như Lý Chi Thụy liền phát hiện đại càn bây giờ luật pháp đối với nho ra có chút ưu đãi, cái gì tú tài gặp quan không bái, cử nhân có thể giảm miễn thuế má chờ một chút. Mặc dù bên ngoài những này ưu đãi điều kiện là đối chư tử bách gia các đệ tử đều sẽ có hiệu lực, nhưng là bởi vì nho ra số người nhiều nhất, nhất là bọn hắn nóng lòng nhất tại hoàn lộ, cho nên bọn hắn cũng là chiếm tiện nghi nhiều nhất. Giống cái khác học thuyết, ngoại trừ pháp gia cùng binh gia bên ngoài, khác đều không phải là rất bằng lòng tại quan trường bên trong chìm nổi, cơ hồ không thế nào khảo thủ công danh, tự nhiên không hưởng thụ được những cái kia ưu đãi. Đồng thời, Lý Chi Thụy còn tại làm một chuyện khác, cái kia chính là âm thầm thành lập một cái dưới đất tổ chức. Mục đích làm như vậy, chính là vì thuận tiện ngày sau truyền bá tin tức. Mà hắn chọn lựa người, đại đa số là những cái kia lang thang du hiệp, bởi vì bọn hắn vốn là không có việc gì, cả ngày bốn phía du đãng, hơi hơi làm ra một chút khác người chuyện, cũng sẽ không gây nên người khác chú ý. Đương nhiên, tổ chức này cũng chỉ là vừa mới thành lập, nhân số rất ít, còn cần thời gian đi phát triển. Đại Càn Cẩm Châu, thương gia tổng bộ thu được hoàng đô vị kia trưởng quỹ truyền tin sau, lập tức mở một trận hội nghị cấp cao. Đem thư tín từng cái truyền đọc về sau, đại càn thương gia chỉ có ba vị thánh nhân bên trong một vị nào đó mở miệng, nói: "Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không?" Khác tạm thời không nói, nho ra hoàn toàn chính xác không nên nhường hắn tiếp tục như thế phát triển tiếp. Nếu không cái này đại càn khu vực đâu còn sẽ có chúng ta nói chuyện phần. Nhất là nho ra làm ra bộ kia sĩ nông công thương đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là chí mạng tính đả kích, không biết rõ sẽ có bao nhiêu đệ tử chạy trốn. Nhưng vấn đề là, các ngươi thật tin tưởng cái kia bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ? Ai biết hắn có phải hay không nước khác nội ứng, ẩn nút tiến đại càn, chính là vì bốc lên chúng ta nội đấu, phá hư đại càn phát triển đâu. Kỳ thật mặc kệ bọn hắn nói cái gì, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau, hạn chế, suy yếu nho ra thực lực. Mà bây giờ vấn đề ngay tại ở, cái này bỗng nhiên xuất hiện Lý Chi Thụy, đến cùng có đáng giá hay không tín nhiệm, cùng hắn đến cùng có dạng gì thủ đoạn, đi làm chuyện này. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền đem cái này quyết sách chuyển cho chớ có hỏi, nhường hắn tiếp tục cùng đối phương tiếp xúc, tìm hiểu ra càng nhiều tin tức, lại đến làm cuối cùng quyết định. Kia thương gia thánh nhân mở miệng định ra việc này. Không có qua mấy ngày, ở xa hoàng đô chớ có hỏi nhận được trả lời chắc chắn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi cẩn thận một chút cũng tốt, dù sao Lý Chi Thụy xuất hiện quá mức đột nhiên, đến thăm dò một chút hắn tại sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Ngày thứ hai, hắn liền mời Lý Chi Thụy đến đây trao đổi liên minh cùng hợp tác. Xem ra thương gia là bằng lòng cùng ta hợp tác. Hôm qua lúc chạm vào tối, hắn trong phòng nhận được mời, liền biết thương gia bằng lòng. Cho nên hôm nay chạm mặt nữa thời điểm, Lý Chi Thụy trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chờ lấy trưởng quỹ chớ có hỏi chủ động mở miệng. Một lát sau, chớ có hỏi gặp hắn không nói gì ý tứ, đành phải chủ động mở miệng, nói: "Xin hỏi các hạ tại sao phải làm như vậy?" "Là bởi vì nho gia đã từng đắc tội qua các hạ, hay là nguyên nhân khác?" Nghe được đối phương tra hỏi, hắn không khỏi nhíu mày, xem ra thương gia bên kia đối với hắn cũng không thế nào tín nhiệm. Bất quá ngẫm lại cũng là, chuyện lớn như vậy, nếu là không điều tra rõ ràng lời nói, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Trưởng uy không cần hoài nghi ta thân phận cùng mục đích. Nói, Lý Chi Thụy ra tay đem phụ cận bố trí xuống một đạo cấm chỉ, sau đó giải khai thể nội che lấp tu vi bí pháp. Chương 1396, an bài 2, chương 1396, an bài 2, ta cũng không phải là nam vực nhân sĩ, mà là Đông Châu tiên đạo tu sĩ, đến chỗ này vẹn vẹn vì lịch luyện, cũng không phải là nước khác nội ứng, mà sở dĩ muốn tính kế đối phó Nho gia. Đầu tiên, ta bản thân liền không thích Nho gia. Tiếp theo, còn cùng Nho gia có một chút mâu thuẫn nhỏ. Sau đó, chính là gặp được không ít lê dân bất tính, bởi vì Nho gia việc đã làm mà chịu khổ, bị tội, đối bọn hắn sinh lòng thương hại. Cuối cùng, không có lý do khác, chỉ là tùy thích, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt. Lý Chi Thụy nở nụ cười nhẹ, nói, như thế, các hạ có thể từng tin tưởng ta. Kỳ thật tại hắn tiết lộ chính mình thân phận chân thật thời điểm, chớ có hỏi trong lòng liền có mấy phần tin tưởng, dù sao lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Về phần hắn nói kia bốn trật tự tử, tại chớ có hỏi xem ra, thứ nhất, hai cái kỳ thật không quan trọng, đầu thứ tư mới là loại này nguyên nhân. Về phần điều thứ ba, hắn căn bản cũng không tin, một cái xuất thế tu tiên tu sĩ, nhất là đối phương tiên tiên cảnh tu vi, không biết rõ kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng, thế sự, viên kia xem quen rồi sinh tử đạo tâm, làm sao lại bởi vì một chút phàm nhân sinh hoạt không tốt mà sinh ra thương hại. Đồng thời dự định tốn hao khí lực lớn như vậy, đi chèn ép Nho gia, cải biến những người phàm tục kia sinh hoạt điều kiện. Nói câu không dễ nghe, đừng nói Lý Chi Thụy cái này nhân viên không quan hệ, chính là hắn, nhìn thấy những cái kia bách tính thời gian nghèo khổ, cũng sẽ không cảm thấy chút nào thương hại. Lý Chi Thụy nhìn chớ có hỏi vẻ mặt, biết hắn căn bản không tin tưởng cái thứ ba lý do, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, hắn nói thật ra vậy mà không có người tin tưởng. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật nhanh một lần nữa thi triển bí pháp, đem tự thân tu vi che lấp lên, tránh cho bại lộ, bị nhân đạo pháp vong phát hiện. Không biết các hạ là tính toán gì, có kế hoạch gì? Chớ có hỏi mở miệng hỏi. Đây là phi thường trọng yếu một bước, sẽ quyết định cuối cùng thành quả như thế nào. Ta biện pháp rất đơn giản, trang trận tản Nho gia hắc liệu, từ đôi đến đầu công kích Nho gia, nhường lê dân bách tính không tín nhiệm nữa Nho gia. Lý Chi Thụy nói rằng, chỉ cần có thể thành công, Nho gia tuyệt đối sẽ bị đả kích lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của tương lai. Mà cái này cũng đã đủ rồi. Chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn nghĩ biện pháp đem Nho gia hoàn toàn tiêu diệt không thành? Hắn cũng không cho rằng chính mình có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Đơn giản như vậy? Chớ có hỏi có chút không dám tin tưởng nói. Đơn giản sao? Cái này nhất định phải trong thời gian cực ngắn, nhường tận khả năng nhiều bách tính biết, đồng thời tin tưởng nội dung của nó. Cái này đơn giản sao? Lý Chi Thụy lắc đầu, nói, những này ta đều đã ở tay chuẩn bị, các ngươi tại động thủ về sau, lập tức ra tay, tiến một bước thôi động các loại nghe đồn truyền bá phạm vi. Chuyện này với các ngươi mà nói, căn bản không cần gánh chịu áp lực quá lớn, cũng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực, chỉ cần đi theo ta đằng sau động thủ liền có thể. Chớ có hỏi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo chỗ này câu nói, bọn hắn cái gì đều không gánh chịu. Không biết các hạ có thể hay không là ta giới thiệu một chút, có thể trực tiếp liên hệ với Mạc gia, Pháp gia các cái khác học thuyết cao tầng. Ngươi còn muốn lôi kéo những người khác? Đương nhiên, càng nhiều người gia nhập vào, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Cũng biết càng nhiều người, tin tức liền càng dễ dàng tiết lộ, ngươi nhất định phải coi trọng điểm này. Chớ có hỏi cho ra một cái cảnh cáo. Ta quyết định lại kéo một hai nhà học thuyết tiến đến như vậy đủ rồi. Cuối cùng, Lý Chi Thụy vẫn là theo trong tay hắn, đạt được một vị Pháp gia cao tầng, một vị binh gia cao tầng phương thức liên lạc. Lại tạm thời kiềm chế, chờ ta tin tức. Nên nói đều đã nói, hắn liền không tiếp tục quá nhiều lưu lại, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm đâu. Chớ có hỏi ngồi nguyên điện, lặng lặng mà nhìn xem hắn đi xa, cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Hắn kỳ thật cảm thấy biện pháp này có chút không quá đáng tin cậy, cũng quá đơn giản, đường đường bách gia khôi thủ Nho gia, chẳng lẽ sẽ ở loại thủ đoạn này trước mặt gãy kích trầm xa. Nhưng cũng đúng như Lý Chi Thụy nói tới, thương gia giấu ở chỗ tối, coi như thất bại, cũng sẽ không đem chính mình bạo lộ ra, cho nên hắn không có phản đối, mà là tùy ý Lý Chi Thụy đi thao tác. Một bên khác Lý Chi Thụy, dùng vừa mới đạt được phương thức liên lạc, rất nhanh liền có liên lạc hai người, cũng đồng thời cùng bọn hắn đã đặt xong gặp mặt thời gian, một cái là buổi sáng ngày mai, một cái khác thì là sau nửa canh giờ. Cái sau là một vị nào đó binh gia cao tầng, nên nói không hổ là binh gia, giảng cứu chính là binh quý thần tốc, lôi lệ phong hành. Đi vào ước định cẩn thận địa phương, binh gia tu sĩ cũng đúng hạn mà tới. Người tới tên là Bành Cảng, hình dáng cao lớn thu kệch, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng khỏe mắt vết sẹo cho hắn tăng thêm khác bị lực. Bành Cảng vừa đẩy cửa ra, liền trực tiếp nói rằng, nói ngắn gọn, ngươi tìm ta có mục đích gì? Muốn mời binh gia gia nhập đối phó Nho gia đội ngũ ở trong. Lý Chi Thụy cũng không che lấp, đem mục đích nói cho đối phương biết. Ngươi có kế hoạch gì? Thấy thế, trong lòng của hắn sinh ra vẻ vui mừng, điều này nói rõ đối phương là cảm thấy hứng thú. Tạm thời không thể trả lời, nếu là binh gia thật gia nhập vào, đến lúc đó ta lại kỹ càng nói rõ. Đối với Bành Cảng vấn đề, lại không có trực tiếp nói cho hắn biết, dù sao hiện tại binh gia còn không biết có phải hay không sẽ gia nhập vào, không có bất kỳ cái gì bảo hộ nói cho đối phương biết, tiết lộ phong hiểm cũng quá lớn. Tốt, kia ngày mai lúc này, nơi đây gặp lại, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Toàn bộ nói chuyện quá trình, tuyệt đối không cao hơn một khắc đồng hồ. Lý Chi Thụy cũng không thèm để ý đối phương kia không lễ phép hành vi, cái này căn bản liền không tính là gì, hắn lúc trước tu vi thấp thời điểm, càng quá đáng chuyện đều gặp được. Lại kết thúc một sự kiện sau, hắn cũng không trở về khách sạn nghỉ ngơi, mà là tìm tới mấy cái kia du hiệp. Hôm qua muốn các ngươi mời, đề cử càng nhiều du hiệp gia nhập, không biết rõ các ngươi hoàn thành thế nào. Nhân số quá ít, căn bản kết thúc không thành Lý Chi Thụy trong lòng kế hoạch, cho nên mới để bọn hắn mời càng nhiều du hiệp gia nhập vào. Có không ít huynh đệ đều bằng lòng gia nhập vào. Bọn hắn biết chúng ta ngay tại làm một kiện đại sự sau, nguyên một đám có thể hâm mộ, đều đang nghĩ biện pháp gia nhập vào. Bọn này du hiệp không nói những cái khác, nhân mạch cũng là rất rộng, căn cứ bọn hắn nói tới, một ngày ngắn ngủi, bọn hắn liền lôi kéo được trên 100 tên du hiệp. Đương nhiên, chút nhân số này còn chưa đủ, còn cần tiếp tục phát triển. Hơn nữa còn muốn dạy dỗ những cái kia du hiệp, để bọn hắn tại tuyên truyền thời điểm tăng cường sức thuyết phục. Các ngươi hoàn thành rất tốt, nhưng nhân số còn xa xa không đủ, đồng thời cũng muốn dạy bảo đại gia tuyên truyền giảng giải năng lực, muốn để người nghe tin phục. Lý Chi Thụy theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khoản số lượng không nhỏ tiền bạc, đây là cho du hiệp nhóm tốn hao, chi tiêu dùng. Còn có mấy quyển hắn tự mình viết sổ, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là dạy bảo bọn hắn như thế nào điều động cảm xúc, nhường đám người có thể đắm chìm trong đó, từ đó tin tưởng bọn họ lời nói. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không có tự mình đi làm, mà là an bài cho ngay từ đầu gia nhập mấy vị kia du hiệp, cũng coi là đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Chương 1397, truyền bá, 1, chương 1397, truyền bá, 1, đem những này thế gian việc vật an bài tốt về sau, Lý Chi Thụy mới trở lại khách sạn, nhưng hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tay lấy ra tờ giấy trắng, điều động thần thức điều khiển bút lông, cấp tốc tại trên trang giấy viết lấy các loại chân thực sự kiện. Đồng thời, hắn còn nhất tâm nhị dụng đem ảnh lưu niệm thạch lục tường, không ngừng phúc khắc. Cái trước là dùng đến đưa cho những cái kia biết chữ phàm nhân nhìn, cái sau thì là sẽ xuất hiện bên ngoài thành một chút công cộng khu vực phát ra. Lần này liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút dư luận lực lượng à, có lẽ từ đó về sau, liền không có cơ hội lại nhìn thấy. Dù sao trải qua lần này đối với Nho gia giáo huấn, Đại Càn Hoàng triều khẳng định sẽ tăng cường phương diện này quản khống. Bất quá những này đều cùng khi đó đã rời đi Lý Chi Thụy không quan hệ, huống hồ cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Lý Chi Thụy âm thầm cùng vị kia pháp gia cao tầng gặp mặt, cũng giảng thuật hắn sau đó phải làm chuyện, hỏi thăm pháp gia có nguyện ý hay không ra tay giúp bên trên một thành. Ngươi thật có năm chắc làm đến như lời ngươi nói, suy yếu Nho gia lực lượng. Người kia tỉnh táo, lý tính chất vấn. Có ít nhất 7 thành năm chắc. Lý Chi Thụy chậm rãi nói rằng, Nho gia trong mắt thế nhân luôn luôn là vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, quân tử hình tượng, đây cũng là bọn hắn có thể ổn thỏa bách ra khôi thủ nguyên nhân chủ yếu một trong, nhưng nếu là đem bọn hắn chân thực diện mục lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bách tính đối bọn hắn cách nhìn cùng thái độ. Hơn nữa, đại càn bây giờ vị này đế hoàng, sợ là cũng không thể đủ chứa hứa Nho gia không ngừng mà cướp lấy quyền lợi a. Ta nghĩ hắn cũng đang chờ đợi động thủ thời cơ. Người kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, có chút hiếu kỳ đánh giá đến trước mặt vị này tu sĩ, hỏi: "Các hạ là từ nơi nào biết đến tin tức này?" "Ta tự nhận là bệ hạ nấp rất kỹ, ngay cả chỗ sâu trong đó Nho gia đều nhìn không ra. Nhờ vào hoàng gia giáo dục, đại càn mỗi một đời đế hoàng không dám nói đều là kinh tài tuyệt diễm minh quân, nhưng ít ra cũng là đủ để gìn giữ cái đã có hạng người. Nhưng căn cứ Lý Chi Thụy những ngày này thu thập được các loại tin tức, đương kim vị này đế hoàng tuyệt đối là dã tâm bừng bừng, nhu cầu danh lợi quyền lực người, cùng hắn biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trên triều đình, Nho gia không ngừng mà mở rộng thế lực của mình, chèn ép cái khác học thuyết còn lại, vị này bệ hạ nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, thật là hoàng thành tư, ngự lâm quân nhóm thế lực, nhưng thủy chung bị hắn khống chế trong tay. Còn có một chút, Lý Chi Thụy từng hiếu kỳ muốn hiểu một chút vị này đế hoàng tính cách, yêu thích cái này tin tức, thật là mặc cho hắn như thế nào thu thập, nghe ngóng, đại đa số đều là các loại tin tức lẫn nhau mâu thuẫn, mà một chút trọng yếu đồ vật lại là căn bản không tồn tại. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với hoàng cung trường khống đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, không có hắn cho phép, căn bản lưu không ra phiến câu nói. Theo cái này hai kiện việc nhỏ bên trong, Lý Chi Thụy nhìn thấy vị này đại càn đế hoàng thủ đoạn chi khủng bố, lợi hại. Bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi. Đùng đùng đùng, lợi hại. Lợi hại. Các hạ không cần khiêm tốn, nếu thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê đơn giản như vậy, kia vì sao cả triều văn võ đều không có mấy người nhìn ra đâu. Kia pháp gia cao tầng nghe xong giải thích của hắn sau, vẻ mặt thán phục vỗ tay, nói, chuyện này, ta sẽ đích thân bẩm báo cho bệ hạ, từ bệ hạ định đoạt. Đương nhiên, Lý Chi Thụy đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, pháp gia tại nhiều khi, đều là hoàng quyền trong tay một cây đao, một đầu chó mà thôi, mà bọn hắn cũng cam nguyện như thế. Dù sao bọn hắn mong muốn chế định các loại luật pháp, chế độ, chỉ có thể dựa vào hoàng quyền áp dụng, mà cái này, cũng là bọn hắn tu hành chi đạo. Ta cuối cùng bổ sung lại một câu. Kia pháp gia cao tầng vốn là muốn đứng dậy động tác không khỏi ngừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Chen ép, suy yếu Nho gia loại sự tình này, từ ta một ngoại nhân tới làm, cùng đế hoàng tự mình ra tay, có lẽ kết quả không kém nhiều, nhưng ảnh hưởng lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là Lý Chi Thụy ra tay, vậy hắn có thể tùy thời bước ra rời đi, Nho gia coi như sau đó biết đây hết thảy, mong muốn trả thù hắn, cũng không biết thân phận của hắn cùng đi hướng, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng nếu như là đế hoàng kết quả lời nói, rất có thể gây nên Nho gia các đệ tử đối với đại càn bất mãn, đến lúc đó không biết rõ sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Ta thật rất hiếu kỳ, các hạ vì sao muốn cố chấp như thế, mong muốn tự mình động thủ đối phó Nho gia? Người kia vẻ mặt tò mò hỏi. Nếu như nếu đổi lại là các tu sĩ khác, đối mặt loại chuyện này, khẳng định đều là tránh không kịp, làm sao giống hắn dạng này, còn chủ động áp sát tới? Làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến chốn. Lý Chi Thụy cười nhạt nói rằng. Người kia lông mày nhíu lại, hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn nói tới, bất quá đã hắn không muốn nói, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là đứng dậy rời đi. Nhìn xem một lần nữa đóng lại đại môn, Lý Chi Thụy vẻ mặt lạnh nhạt ngồi nguyên địa, tại sao phải chấp nhất tại tự mình động thủ? Bởi vì đây cũng là hắn lịch luyện một bộ phận a. Người bên ngoài thay thế, nào có tự mình động thủ hiệu quả tốt. Kia pháp gia tu sĩ Hoàng Tĩnh rất nhanh liền đi tới hoàng cung, đợi thêm nữa một lát sau, có thể bái kiến đại càn đế hoàng. vi thần bái kiến bệ hạ.
Không cần đa lễ.
Một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm trầm thấp tại trống trải lộng lây trong đại điện vang lên. Vị này làm Thịnh Đế Hoàng nhìn tuổi tác cũng không tính lớn, tướng mạo cương nghị, cũng liền 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, chính là thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào thời điểm. Tu sĩ kia nói với ngươi thứ gì? Sớm tại Hoàng Tinh thu được truyền tin thời điểm, liền lập tức đem việc này báo cáo cho làm Thịnh Đế, cũng là trải qua đồng ý của hắn, hắn mới có thể đi cùng Lý Chi Thụy tự mình gặp mặt. Hoàng Tĩnh một năm một mười đem hai người đối thoại thuật lại một lần, cũng không mang theo chính mình mảy may tình cảm cùng quan điểm, tựa như là một cái băng lãnh máy móc như thế.
A,
làm Thịnh Đế khép cười một tiếng, nhiều hứng thú nói nói, cái này tiên đạo tu sĩ vậy mà lại là ta, là đại càn cân nhắc,
thật sự là có ý tứ.
Nếu như không phải thực sự không thích hợp, chấm đều muốn tự mình thậm chí dự định mời hắn tiến vào hoàng cung, tự mình cùng hắn giao lưu. Đáng tiếc hắn hiện tại còn cần tiếp tục ngụy trang xuống dưới, đột nhiên mời một cái tu sĩ tiến vào hoàng cung, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Cho nên chuyện này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Đã hắn nghĩ như vậy muốn đích thân động thủ, vậy liền để hắn đi làm chính là, các ngươi liền tạm thời nghe theo phân phó của hắn làm Thịnh Đế giải quyết dứt khoát, chuyện này cứ như vậy xác định.
Là,
Hoàng Tĩnh cung kính trả lời một câu, liền chậm rãi rời khỏi mấy bước, mới quay người rời đi. Xế chiều hôm đó, Lý Chi Thụy lại đi gặp vị kia binh gia tráng hán Bạch Cương, đạt được đồng dạng là trả lời khẳng định, binh gia cũng đồng ý tham dự vào. Nhưng hắn cũng nói thẳng, bọn hắn chỉ có tại Nho gia đại thế đã mất, thắng bại đã phân thời điểm, mới có thể động thủ, lúc khác chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 1397, truyền bá 2. Chương 1397, truyền bá 2. Không sao, đối phó Nho gia hoàn toàn chính xác cần đuổi đánh tới cùng chi thế. Bạch Cương lại hỏi, các hạ chuẩn bị lúc nào thời điểm động thủ?
Nhanh hơn,
chờ ta đem tất cả chuẩn bị sẵn sàng, sẽ thông báo cho chư vị. Nói, hắn đưa tới một tấm bùa chú, cũng giải thích tại động thủ một ngày trước, hắn liền sẽ kích hoạt phụ lục, làm phụ lục tiêu đốt.
Biết, nếu là không có sự tình khác, tại hạ liền đi trước một bước thấy đối phương không có mở miệng, lúc này đứng dậy rời đi.
Mà Lý Chi Thụy đối với như vậy quả quyết người, ấn tượng đều rất không tệ, bởi vì làm như vậy sự tình hiệu suất cao hơn, sẽ không lãng phí thời gian. Cũng không lâu lắm, một phần bịt kín thư tín bị người đưa đến trên tay của hắn, trắng đoán trên giấy chỉ có một cái chữ lớn, chuẩn. Mà ký tên người, chính là Hoàng Tĩnh. Xem ra vị kia bệ hạ cũng có chút nhịn không được. Mọi thứ đều an bài thỏa đáng sau, Lý Chi Thụy liền bắt đầu thường ngày tu luyện. Cho dù đối với đã đột phá thiên tiên cảnh hắn mà nói, mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, khả năng đều không thể gia tăng một dọn pháp lực, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Có lẽ thường ngày tu luyện đối với hắn tu vi tăng trưởng hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng bởi vì cái gọi là nước động thành nguyên, tích cắt thành tháp, đây hết thể đều cần tích lũy. Cùng lúc đó, tại rất nhiều người coi nhẹ nơi hẻo lánh bên trong, một tổ chức ngay tại nhanh chóng lớn mạnh. Đại lượng du hiệp bắt đầu tụ tập, theo lúc đầu mấy người, đến bây giờ mấy vạn người, loại này phát triển tốc độ cũng không chậm. Chỉ có như vậy một tổ chức khổng lồ, lại dường như bị xem nhẹ như thế, mười phần ly kỳ căn bản không có người chú ý tới. Một là du hiệp vốn là biên giới đám người, cũng không bị người coi trọng. Thứ hai là vị kia làm Thịnh Đế thủ bút, hắn hẳn là vận dụng một loại nào đó pháp môn, thấp xuống bọn hắn tồn tại cảm, để bọn hắn hành động biến không gây cho người chú ý. Thời gian trôi qua từng ngày, du hiệp nhóm hô bằng gọi hữu, nhân số càng ngày càng nhiều. Lý Chi Thụy phòng chế những cái kia trang giấy cùng ảnh lưu niệm thạch, cũng đã đạt đến một cái vô cùng khoa trương tổn chữ số lượng. Ngày mai trời trong không tệ, vậy thì ngày mai động thủ đi. Hắn xếp bằng ở gian phòng bồ đoàn bên trên, dùng đơn giản thôi diễn thủ đoạn đo lường tính toán một chút ngày mai thời gian, biết được là thời tiết tốt sau, Lý Chi Thụy lập tức liền làm xong quyết định. Đồng thời, tại khác biệt trong tay người phụ lục, đột nhiên không gió tự cháy. Những người kia thấy cảnh này, lập tức hiểu được, biết đây là chuẩn bị động thủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, một đoàn du hiệp tụ tập cùng một chỗ, đen nghịt một mảnh, nói ít cũng có mấy ngàn người. Thấy cảnh này, Lý Chi Thụy rất hài lòng gật đầu. Những này đều là truyền bá tin tức chủ lực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Hôm nay có chuyện lớn cần các ngươi đi làm, hy vọng đại gia có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Du hiệp nhóm cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, suy đoán sẽ là nhiệm vụ như vậy, cần bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Sau đó, Lý Chi Thụy liền đem đại lượng chồng chất, phong tốt thư tín lấy ra, nói, những này thư tín ngoại trừ môn bắt buộc bên ngoài, còn có những này. Về số lượng kém xa tít tắp ảnh lưu niệm thạch, chống rông xuất hiện tại một bộ phận du hiệp trong tay, sở dĩ lựa chọn bọn hắn, chủ yếu vẫn là nhiệm vụ hàng ngày ở trong, bọn hắn hoàn thành càng thêm xuất sắc. Sau đó hắn lại đem hai kiện linh vật khác biệt cất đặt yêu cầu nói, để bọn hắn nhất định phải ra tăng chú ý tốt, các ngươi nên xuất phát. Nên nói đều nói rồi sau, Lý Chi Thụy liền bắt đầu thúc giục bọn hắn hành động.
Là,
đám người khó nén kích động lên tiếng, bọn hắn dường như tham gia cái nào đó cỡ lớn sự kiện, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một vòng. Chờ du hiệp nhóm đều sau khi rời đi, hắn cũng cần chuẩn bị một chút để ứng đối việc này. Các ngươi nói, những này thư tín cùng ảnh lưu niệm trong đá sẽ là như thế nào nội dung? Muốn hay không mở ra nhìn một chút?
Không biết rõ, cũng không có hứng thú, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Ngốc tử, người kia nhịn không được gắt một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Nhưng đồng bạn như thế không thất thời, hắn cũng không có tâm tư nói chuyện, chỉ là đối với nó bên trong nội dung vẫn là vô cùng hiếu kỳ, không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nguyên một đám du hiệp tại Hoàng Đô ngoại thành bút đầu, đem thư tín đầu nhập những cái kia biết chữ trong gia đình, đem ảnh lưu niệm thạch đặt ở con đường, quảng trường chờ nơi công cộng, thuận tiện càng nhiều người quan sát. Theo thời gian trôi qua, du hiệp nhóm vật trong tay toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, dựa theo lúc trước nói cho bọn hắn, ngụy trang, ẩn giấu tốt chính mình thân phận. Xếp bằng ở khách phòng bồ đoàn bên trên Lý Chi Thụy, cảm nhận được phong thư thứ nhất kiện bị mở ra sau, đại lượng thư tín tùy theo mở ra, phía trên ghi lại các loại nho ra việc ác, bị càng ngày càng nhiều biết chữ người nhìn thấy. Cùng lúc đó, bên đường trên đường lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều, đạt đến một loại nào đó trình độ sau, hắn đồng thời đem mấy ngàn phần ảnh lưu niệm thạch kích hoạt. Trong lúc nhất thời, hoàng đô ngoại thành các nơi đều phát hình, bởi vì nho ra mà qua thế thảm, gian tân bách tính hình tượng. Có nho ra đệ tử ỷ vào thân phận của mình, tùy ý cưỡng ép chiếm đoạt thổ địa, dẫn đến đại lượng nông dân mất đi thổ địa, chỉ có thể trở thành hắn tá điền, trải qua 10 phần thê thảm sinh hoạt. Có nho ra đệ tử xem như nơi đó quan biên, căn bản cũng không quan tâm lê dân bách tính, chỉ giữ gìn nơi đó những đại gia tộc kia lợi ích. Có nho ra đệ tử không ngừng mà tham ô quan kho, trong nhà chất đống vạn thạch lương thực, dẫn đến đại lượng bách tính bởi vì không có lương thực trần thai mà sống sờ sờ chết đói. Như thế đủ loại, nhiều không kể xiết. Nhưng mỗi một cái cọc, mỗi một kiện đều là thật sự phát sinh, hơn nữa ngay tại phát sinh, cũng không phải là Lý Chi Thụy vì đối phó nho ra mà theo dệt vô cớ mà thành. Cho nên mỗi một cái chuyện xưa cuối cùng, hắn đều chi kỷ tiêu chú xuất từ chỗ kia, vì chính là thuận tiện hoài nghi người chính mình đi nghiệm chứng. Đương nhiên, tốc độ phải nhanh, bằng không đợi nho ra kịp phản ứng, những vật kia sợ rằng sẽ bị trước tiên biến mất, từ đây cũng rất nhiều nội dung cũng không có cách nào lại tiến hành chứng minh. Nho ra không đều là quân tử sao? Vì sao lại làm ra những chuyện này? Không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Ngay từ đầu, đa số bách tính đều là không tin thư tín cùng ảnh lưu niệm trong đá nội dung, sắc mặt tái nhợt bản thân không thừa nhận lấy. Bởi vì trong mắt bọn hắn, nho ra đệ tử tuyệt đại bộ phận đều là người tốt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là cặn bã. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn, nho ra tội ác tày trời, rất nhiều nho ra đệ tử đều là loại này đức hạnh, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp thu được? Mà như loại này người, nếu như bọn hắn tiếp nhận sự thật này, như vậy sẽ gấp bội chán ghét nho ra. Nhưng cũng có một chút lý trí, có chút kiến thức bách tính, biết là có thế lực khác tại đối phó, đả kích nho ra, sợ mình bị liên lụy, vội vàng về đến trong nhà. Thời gian không ngừng trôi qua, ảnh lưu niệm trong đá chứa đựng linh khí đều đã tiêu hao hầu như không còn, hình tượng cũng theo đó tiêu tán. Mà lúc này đây, ngoại thành dân chúng đại đa số cũng đã biết, cho nên coi như hình tượng biến mất, cũng không quan hệ thế nào. Nho ra, quá tự cao tự đại a. Lý Chi Thụy nhìn về phía trên đường phố, vội vã chạy tới những cái kia nho ra đệ tử, dùng gần như thở dài thanh âm nói rằng: "Chương 1398, rời đi, một, chương 1398, rời đi, một." Theo Lý Chi Thụy an bài một đám du hiệp bốn phía cất đặt thư tín cùng ảnh lưu niệm thạch, đến bây giờ đã qua gần 2 canh giờ. Thật là nho ra lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, an bài đệ tử đem những vật kia cho đoạt lại. Mà còn không đợi nho ra thở phào, pháp gia, binh gia, thương gia hành động, cũng cấp tốc triển khai. Bọn hắn vì không cùng nho ra vạch mặt, ngày sau gặp nho ra đả kích, trả thù, dù sao nho ra thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Bởi vậy cũng không có tự mình kết quả, mà là cùng Lý Chi Thụy như thế, đón mua một đám phạm nhân, tại kinh kỳ phủ xung quanh châu huyện trắng trận truyền bá nho ra các loại buồn nôn sự tình. Nho ra bên này hoàng đô, kinh kỳ phủ chuyện còn không có xử lý tốt, những châu huyện khác liền tiếp truyền đến tin tức xấu. Trong lúc nhất thời, nho ra bị khiến cho sức đầu mẹ chán, mong muốn bốn phía cứu hỏa, có thể hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào dập tắt. Không xong, không xong, việc lớn không tốt. Lúc này, một cái nho ra đệ tử búi tóc tán loạn, quần áo rách dưới bập vào, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nói: "Chư vị tiên sinh, trong thành núi xanh thư viện, bạch hạc thư viện, xem biển thư viện chờ tám nhà thư viện, bị đại lượng bách tính vòng đây, trong miệng còn gọi lấy." Hô hào bọn hắn đều là cái gì? Một vị nào đó đại nho trầm giọng hỏi. Vậy đệ tử do dự mãi, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng: "Đốt đi những này hại người địa phương." Bịch, mấy cái lao giả tóc hoa râm, nghe nói như thế, trái tim dường như bị người hung hăng bóp một cái, lan lộn thân run lên, thân thể mềm yếu vô lực hướng về sau cắm xuống. May mắn phía sau bọn họ chính là cái ghế, cùng hầu hạ hai bên đệ tử kịp thời ra tay đỡ lấy, nếu không sợ là phải ngã trên mặt đất, nếm chút khổ sở. "Hại người địa phương." Ha 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 ha, một cái lao giả cất tiếng cười to, thật là thanh âm bên trong tràn đầy thê lương, tuyệt vọng, khí tức cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Không gì đau lòng bằng tâm chết. Đối với những này tại nho gia học thuyết bên trên, bỏ ra cả đời tâm huyết các lão giả mà nói, chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ nghe được đánh giá như vậy. Đây là đối với bọn hắn, đối với vô số nho gia tiên hiền phủ định. Nhưng cũng may bên cạnh có người kịp thời ra tay bảo vệ tính mạng của hắn, bằng không hắn thật sẽ bởi vì nội tâm tuyệt vọng mà chết. Đến cùng là ai thủ đoạn, cái này hoàn toàn là muốn đào ta nho gia căn a. Đám người vạn phần sốt ruột, thật là ngoại trừ đoạt lại những cái kia thư tín cùng ảnh lưu niệm thạch bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra tiến một bước biện pháp giải quyết. Nhất là đã qua đã lâu như vậy, tin tức không biết rõ truyền đến nhiều ít người trong hai, thậm chí còn đang không ngừng truyền bá, bọn hắn nhưng căn bản không ngăn cản được. Hiện tại muốn làm là mau chóng lắng lại trận này dân giận. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa tại trong hành lang vang lên. "Mạnh Thánh, ngài thế nào xuất quan?" Đám người nhao nhao đứng dậy chào. Đại Càn nho ra hết thể có 7 vị thánh nhân, nhưng trong đó 5 vị đều bên ngoài du lịch, chỉ có 2 vị tọa trấn Đại Càn, mà dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng là không thế nào hiện thân ra mặt, hoặc là trong biên chế soạn kinh điển, hoặc là đang giải thích cổ văn điển tịch. Mà ngoại trừ xuất hiện ở chỗ này thánh nhân Mạnh Tuấn bên ngoài, một vị khác thánh nhân gọi là Đỗ Tập. Chúng ta phát giác được nho ra khí vận ngay tại xảy ra chấn động kịch liệt, nếu là không hảo hảo xử lý lời nói, chỉ sợ nho ra thật sẽ như vậy suy bại xuống dưới. Một đạo khác thanh âm vang lên theo, lại là còn lại vị thánh nhân kia Đỗ Tập cũng trình diện. Đám người nghe vậy cả kinh thất sắc, bọn hắn căn bản không có ý thức được chuyện này hậu quả nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng cuộc phong ba này đi qua sau, mọi thứ đều sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng. "Mạnh Thánh, Đỗ Thánh, còn mời hai vị mau mau ra tay, cứu vớt Nho gia a. Van cầu hai vị thánh nhân. Một đám người tiếng buồn bã khẩn cầu, hy vọng hai vị thánh nhân ra tay, mặc kệ bọn hắn nội tâm có ý nghĩ gì, nhưng tuyệt đối đều là không nguyện ý nhìn thấy Nho gia rách nát đi xuống. Tuy nói lấy lực áp người hiệu suất cực cao, nhưng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường bách tính càng thêm chán ghét Nho gia, cho nên chúng ta không thể động thủ. Mạnh Tuấn lắc đầu cự tuyệt, sau đó nói, ngay từ đầu, ta liền đem biện pháp giải quyết nói cho các ngươi biết, cái kia chính là lắng lại dân giận. Công khai thừa nhận sai lầm, cũng hướng tất cả mọi người hứa hẹn, trước đó chỗ phạm sai lầm những đệ tử kia đều sẽ nhận Nho gia trừng phạt, đồng thời đem Quan Châu thổ địa trả lại bị lược đoạt những cái kia bách tính. Cái này lời này vừa nói ra, ở đây không ít người đều lâm vào do dự ở trong. Bọn hắn, hoặc là bọn hắn Châu gia tộc, cũng không có ít tại Quan Châu cướp lấy lợi ích, hiện tại muốn bọn hắn giao ra. Cái này giống như là đao trên người bọn hắn cắt thịt như thế thống khổ. Ân, các ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Tập ánh mắt lạnh như băng đảo mắt một vòng, trong đại sảnh lập tức tràn ngập một cỗ túc sát, bầu không khí ngột ngạt cùng không khí. Tại hai vị thánh nhân trước mặt, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo phân phó làm việc, nếu không hậu quả sẽ không quá tốt. Ngươi nói, đây là ai ra tay? Sẽ là vị kia Cửu Ngũ Chí Tôn sao? Chờ những người khác sau khi đi, Đỗ Tập lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết rõ, nhưng ở trong đó khẳng định có vị này thủ bút, còn có mấy cái học thuyết cũng tham dự vào, nghĩ đến bỏ đá xuống giếng, nếu không làm sao có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. A, không nghĩ tới ta Nho ra vậy mà có thể như thế bị người coi trọng, thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a. Nhất định đừng cho hắn biết chuyện này hắc thủ phía sau màn là ai, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Một bên khác, Lý Chi Thụy đứng tại trong phòng khách, nhìn phía dưới trên đường phố, những cái kia quần tình sục sôi bách tính, trên mặt lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Hắn lần này tới Đại Càn lịch luyện mục đích chủ yếu, rốt cục đạt được giải quyết, mặc dù không đủ mà mỹ, nhưng tốt xấu hoàn thành. Bất quá lần này, suy nghĩ thông suốt cũng không để cho tâm cảnh của hắn có chỗ tăng lên. Mà cái này, kỳ thật mới là tình huống bình thường, tới Lý Chi Thụy cảnh giới này, nào có dễ dàng như vậy tiến bộ a. Nếu là có đơn giản như vậy lời nói, làm sao đến mức đi qua vô số năm, vẫn còn có nhiều như vậy thiền tiên lưu tại nguyên linh giới, không cách nào siêu thoát rời đi. Cho nên mặc dù có vẻ thất vọng, nhưng tâm tính rất nhanh liền khôi phục tốt. A. Lúc này, Lý Chi Thụy giữa tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cái đại nho thân ảnh. Mọi người im lặng một chút, có thể hay không nghe ta một lời. Kia đại nho đang khi nói chuyện mang tới một tia nho ra lực lượng, hiện trường cũng hoàn toàn chính xác rất nhanh an tĩnh lại, không người nói, ở chỗ này, ta trái quốc đại biểu nho ra cho chư vị biểu đạt nhất chân thành thật có lỗi. Những vấn đề kia hoàn toàn chính xác tồn tại, cũng là ta nho ra không có xử lý tốt, dẫn đến rất nhiều dân chúng vô tội lợi ích bị hao tổn, nhưng mời mọi người yên tâm, cũng mời mọi người tin tưởng, chúng ta nhất định tích cực sửa lại, bảo đảm mỗi một vị lợi ích. Ta đại biểu nho ra ở đây hứa hẹn, phàm là lợi ích bị hao tổn bất tính, đều có thể tới tìm ta nho ra thanh lý. Mời mọi người lại cho nho ra một cơ hội. Dứt lời, kia đại nho lại một lần nữa đối với đám người thật sâu bái. Chương 1398, rời đi, 2, chương 1398, rời đi, 2. Những cái kia bách tính nhìn xem dạng này một cái tóc trắng phơ lão đầu, lại nghe lời hắn nói những cái kia tình chân ý thiết chân tâm thật ý đều vì đó động dung. Ai nha? Lão nhân gia mau mau xin đứng lên, chúng ta không chịu nổi dạng này lễ tiết. Ai? Mỗi cái địa phương đều có bại hoại, cặn bã, chúng ta không nên đem đối những người xấu kia lửa giận, phát tiết tới tất cả nho gia đệ tử trên thân. Giữa đám người vang lên đủ loại sám hối thanh âm, dường như trước một khắc đối với nho gia kêu đánh kêu giết, căn bản cũng không phải là bọn hắn như thế. Trong khách sạn Lý Chi Thụy, đem trận này biểu diễn thu hết vào mắt. Không sai, cái này hắn thấy bất quá là biểu diễn mà thôi, hơn nữa bị kia đại nho diễn kỹ còn chẳng ra sao cả, đáy mắt ghét bỏ cùng khuất nhục hết sức rõ ràng. Khả năng cũng liền bọn này đơn thuần nhất thiện lương, dễ dàng nhất bị lừa bách tính, mới có thể thật tin tưởng hắn nói những lời kia. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nho ra biện pháp này hiệu quả không tệ, có thể cấp tốc bỏ đi bách tính đối với bọn hắn địch ý cùng lửa giận. Mà đến tiếp sau chỉ cần hơi hơi giả vờ giả vịt một phen, liền có thể rất tốt khôi phục dân tâm. Bất quá cái này một điều kiện tiên quyết, là tại không ai làm nhiễu tình huống hạ. Nho ra lần này xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất cùng vấn đề, trên triều đỉnh cái khác học thuyết quan viên, làm sao lại buông tha cái này cơ hội thật tốt. Chớ nói chi là đường kim vị này đế hoàng, cũng đúng nho ra nhẫn mại đạt tới cực hạn, hiện tại vừa vặn cho hắn hạ thủ thời cơ. Quả nhiên, ngày thứ hai đúng lúc là đại càn lớn triều hội, luôn luôn đều là ý nghĩa tượng trưng lớn triều hội, và hôm nay lại là trái ngược thường ngày, đại lượng tiểu quan đứng ra vạch tội từng cái nho ra quan viên. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là bằng một chút nghe phong thanh, tăng thêm chính mình phán đoán, mà là có thật sự chứng cứ. Tỷ như lễ bộ thị lang từng đảm nhiệm quá đúng giờ, tự mình thu lấy nơi đó gia tộc bảy đổ cúng một vạn lượng bạch ngân, dùng để che chở một cái giết người thế gia con trai trưởng. Lại tỷ như lễ bộ lang trung ở quá khứ đảm nhiệm quan viên địa phương lúc, âm thầm trộm lấy khố phòng lương thực, vải vóc chờ một chút. Rõ ràng chỉ là đã qua một ngày một đêm mà nói, nhưng là những quan viên này lại có thể tìm kiếm ra đại lượng nho gia quan viên sai lầm, nhìn hết sức lợi hại. Nhưng nho gia trên triều đình mấy chức cao quan, tỷ như lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, cái kia chính là ngồi ở kia Cửu Ngũ Chí Tôn trên bảo tọa đế hoàng, căn bản không phải hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy, đưa thuần, mà là một đầu dấu tại trong thâm viên chân long. Mà bây giờ, hắn dẫm lên nho ra thân thể, bay ra đi ra, bay lượn với thiên. Những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, có lẽ có một phần là các nhà học nói tự hành thu thập, nhưng càng nhiều, hẳn là vị này đế hoàng thủ bút. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, mấy vị nho ra quan lớn liền hiểu, trận này lớn triều hội mong muốn kết thúc, liền nhìn vị này lúc nào thời điểm cảm thấy hài lòng. Thẳng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, một đám quan viên mới kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể rời đi. Lần này lớn triều hội, Nho gia chọn bện tổn thất 6 thành tại triều quan viên. Bao quát thượng thư 1 vị, thị lang 2 vị, lang trung 6 vị. Mà cái này vẫn chỉ là tại quan ở kinh thành viên, quan viên địa phương thanh tẩy còn chưa có bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ không so hôm nay ôn hòa. Nhưng chính là như thế, vẫn như cũ có thể nói một câu làm thịnh đế nhân từ nương tay. Đương nhiên, cái từ này khẳng định là cùng hắn không dính dáng, sở dĩ không có đem Nho gia quan viên toàn bộ thanh lý ra ngoài, chủ yếu là không muốn đuổi đi Nho gia, lại tới Pháp gia độc bá triều đình. Hắn cần cân bằng triều đình thế cục, mà thực lực đại tổn sau Nho gia, Pháp gia cùng với các học thuyết bao đoàn sưởi ấm đám con trước, vừa vận bày biện ra tạo thế chân bạc cân bằng xu thế. Nho gia vốn cho là dạng này liền đã kết thúc, nhưng kế tiếp phát sinh một sự kiện, cho bọn hắn một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Một vị Nho gia thánh nhân mang theo một đám đại nho đệ tử thoát ly Nho gia, thành lập Đức nhà. Đức nhà hạch tâm lý niệm vô cùng đơn giản, chính là tên của nó, Đức. Nó có thể là phẩm đức, mỹ đức, đạo đức, cũng có thể là thiện đức, công đức. Lấy một loại hành vi chuẩn tắc, quy phạm để ước thúc tự thân, lại lấy tự thân đức hạnh đi cảm hóa, dạy bảo người khác. Có thể nói, Đức nhà thành lập, nhường trong khoảng thời gian này chịu đủ tranh luận cùng đả kích Nho gia, lần nữa chịu một bàn tay, hơn nữa còn sốc lên Nho gia che đậy. Lợi hại, lợi hại. Vị này đế hoàng thủ đoạn so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Kỳ thật Lý Chi Thụy tại chính mình bố trí xong về sau, liền định rời đi Đại Càn, tiếp tục xuôi nam du lịch, kết quả Pháp gia cùng Thương gia lại trước sau truyền đến tin tức, nhường hắn ở thêm mấy ngày, chờ vừa ra vở kịch trình diễn. Sau đó hắn liền chờ tới Nho gia phân liệt, Đức nhà thành lập. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này phía sau màn đẩy tay là ai, ngoại trừ vị kia bệ hạ, còn có người nào năng lực làm được đâu. Mà Lý Chi Thụy nên nhìn cũng đều nhìn, là thời điểm rời đi nơi đây, tiếp tục bắt đầu chính mình luyện. Hắn không có cáo chi bất cứ người nào, lẻ loi trơ trọi đến, cũng lẻ loi trơ trọi đi. Bất quá vẫn là có người chú ý tới hắn động tĩnh, đó chính là làm thịnh đế. Từ khi hắn biết Lý Chi Thụy tồn tại sau, liền không hiểu muốn cùng hắn gặp mặt một lần, nhưng bởi vì đủ loại chuyện, đều không thể làm được. Hắn trước đây để cho người ta truyền lời, nhường Lý Chi Thụy ở thêm mấy ngày, chính là nghĩ đến chờ hắn xử lý xong trên tay chuyện, liền cùng đối phương gặp mặt một lần. Mà đối phương hiện tại liền muốn rời khỏi. Người tới, đi nói được nửa câu, làm thịnh đế bỗng nhiên dừng lại, người ta không có chút nào dừng lại rời đi, đã nói lên hắn đối với không nguyện ý lại cùng đại cản có cái gì liên lụy. Hắn lúc này để cho người ta mời, Lý Chi Thụy chỉ sợ cũng không nguyện ý đến. Mà thôi, đem ta không có xử lý tốt công văn tất cả đều lấy ra. Đối với cái này, Lý Chi Thụy tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn cấp tốc đi đường hạng, nhưng vẫn là bỏ ra hơn mấy tháng mới chính thức rời đi đại cản lãnh địa. Trên đường đi, hắn cũng nhìn được bị đánh áp hậu Nho gia. Cho dù sau đó Nho gia nghĩ đến giải quyết biện pháp, dùng xin lỗi, bồi thường các phương thức, vãn hồi hoàng đô phụ cận bách tính tín nhiệm cùng tán thành. Có thể chính như chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền ngàn dặm như thế, tại rất nhiều địa khu, bọn hắn vẫn như cũng là bị bách tính chán ghét, không thích, không biết rõ cần tốn bao nhiêu thời gian khả năng hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá Nho gia hiện tại cũng minh bạch, bọn hắn đã không có khôi phục lại vốn có thời kỳ đỉnh phong. Bởi vì đang làm thịnh đế âm thầm thao tác hạ, trong khoảng thời gian này, Nho gia lại kinh nghiệm nhiều lần phân liệt. Tỷ như sở trường thi từ ca phú văn học gia, có tinh thông lễ pháp lễ nhà, có am hiểu dạy học chồng người chuyên gia giáo dục. Cho dù mỗi một lần phân liệt cũng không phải là từ thánh nhân dẫn đầu, chỉ là bản thánh, thậm chí chỉ là một đám đại nho, nhưng là bọn hắn tạo thành ảnh hưởng lại là vô cùng ác liệt. Cái này khiến đa số Nho gia đệ tử trong lòng lo sợ bất an, căn bản không tĩnh tâm được học tập. Đồng thời, cũng kích hoạt lên một bộ phận người gia tâm, người bên ngoài có thể thành lập mới nhân đạo học thuyết, vậy hắn vì cái gì không thể đâu. Nhưng dù cho như thế, Nho gia cường đại như trước, vẫn như cũng là học thuyết nổi tiếng. Bất quá những này đều cùng đã rời đi đại càn hoàng triều Lý Chi Thụy không quan hệ. Chương 1399, Phượng tổ, 1, chương 1399, Phượng tổ, 1, rời đi đại càn khu vực, tiến vào vẫn như cũng là vạn linh cùng tồn tại nam vực, nhào tới trước mặt chính là một cô man hoang khí tức. Cùng Lý Chi Thụy trước đây chỗ trật tự, ổn định nhân đạo khu vực hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng bưng lòng, tự tại, bởi vì không cần che lấp thân phận của mình, càng sẽ không lại cảm nhận được nhân đạo pháp vong thời thời khắc khắc áp chế. Lúc này, một hồi gió lớn thổi tới, cuốn sạch lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, lao thẳng tới Lý Chi Thụy mà đến. Mà hắn đối với cái này không phản ứng chút nào, bởi vì hắn vừa mới theo nhân đạo cùng yêu tộc trên chiến trường đi tới, đã thấy qua kia núi thây biển máu cảnh tượng. Huống hồ loại tình huống này, hắn cũng không phải không có trải qua. Đừng nói là hai đại trận doanh ở giữa chém giết, chính là đối một cái thế giới sinh linh, tiến hành chủng tộc diệt tuyệt tức đồ sát, Lý Chi Thụy không ít thấy qua, hơn nữa còn là tự mình người tham dự. Nhưng không thể không nói, nhân đạo cùng yêu tộc ở giữa chém giết, vẫn là vô cùng thảm thiết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì tranh đoạt sinh tồn thổ địa, song phương đều phải liều mạng mới được. Ân. Lý Chi Thụy hơi kinh ngạc nhìn qua bên cạnh phía trước, hắn thế nào rời đi nhân đạo địa bàn khu vực, lại một lần nữa cảm nhận được nhân đạo pháp vong khí tức. Chờ hắn bay lên đến đây xem xét, nhìn thấy một đám mặc gia đệ tử hoặc là điều khiển máy móc, hoặc là cầm trong tay trường kiếm đối phó yêu tộc, bảo hộ phía sau tường thành lúc, mới nhớ tới là thế nào một chuyện. Thì ra nơi này là mặc gia tuyển định, thành lập nhân đạo vương triều địa phương. Tại sao phải tuyển tại rời xa nhân đạo địa phương, thành lập vương triều đâu? Bay trên trời cao bên trên Lý Chi Thụy, quan sát phía dưới địa hình xu thế, mới nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng đem ánh mắt hơi hơi mở rộng một chút, liền phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là phía bắc có một đầu đồ vật đi hướng, kéo dài không biết nhiều ít ngàn dặm cao lớn dây núi. Lần này, hắn lập tức hiểu. Mặc ra đây là phòng bị đại càn hoàng triều tại bọn hắn thành lập vương triều về sau, xôi nam xâm lấn, trực tiếp sát nhập bọn hắn đâu. Nhưng Lý Chi Thụy không biết là, tại phía tây cũng có một đầu không sai biệt lắm dãy núi. Kể từ đó, coi như đại càn mong muốn xâm lấn, cũng chỉ có thể theo phía đông tiến công, mặc ra không đến mức hai mặt thủ địch. Đương nhiên, cũng không phải không có tệ nạn, không tại nhân đạo địa bàn, thậm chí không phải rất đến gần mặc ra chi quốc, sẽ một mình đối mặt yêu tộc tiến công. Có thể nghĩ, áp lực sẽ có bao nhiêu lớn. Bất quá Lý Chi Thụy nhìn mặc ra chi quốc hiện tại tình trạng, tạm thời gánh vác phần này áp lực. Nghĩ nghĩ, hắn đối với phía dưới bỏ xuống ba cái ngọc giản, sau đó liền thân hóa hư vang, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hai cái kiêm ngọc giản, ổn ổn đương đương rơi xuống chỉ huy tắt chiến mặc ra bản thánh trước mặt. Ân. Xác định ngọc giản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau, đưa tay đưa chúng nó mò được trong tay mình, thần thức tìm tòi, nhưng lại cấp tốc thu hồi lại. Ánh mắt tại thiên không nhìn chung quanh một phen, lại không phát hiện chút gì. Thương Long, ngươi thay ta chủ trì chỉ huy, ta có khẩn cấp yếu sự cần giải quyết. Kia bản thánh thấy chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ, liền không muốn lưu lại lãng phí thời gian nữa. Đối với bên cạnh đệ tử nói xong, đem ngọc lệnh hướng trong ngực hắn bị lại, liền vội vàng rời đi. Thương Long biết hắn sở dĩ như thế, là bởi vì nhìn kia ba cái ngọc giản duyên cớ, điều này cũng làm cho hắn đối với nó bên trong nội dung sinh ra tò mò mãnh liệt, chỉ có điều nhìn qua tựa hồ là vô cùng trọng yếu đồ vật, hắn có lẽ không có tư cách biết. Mà vị kia mặc ra bán thánh đội vàng đến đây, bài kiến tọa trấn nơi đầy thánh nhân. Trương Thánh, cái này ba cái ngọc giản liên quan trọng đại, không biết mấy vị khác thánh nhân có danh hay không. Nói, hắn liền đem ngọc giản đưa ra ngoài. A. Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, vị kia Trương Thánh đối ngọc giản sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhiều hứng thú thả ra thần thức. Bất quá một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, lập tức thông chi mấy vị khác thánh nhân, cũng liên thanh thúc giục bọn hắn thả ra trong tay chuyện tranh thủ thời gian đến. Xảy ra chuyện gì? Để ngươi như thế cấp bách đem chúng ta gọi tới. Ngươi xem trước một chút cái này ba cái ngọc giản, bọn ngươi đủ về sau lại đến thảo luận. Trương Thánh không có nhiều lời, chỉ là cao mày, vẻ mặt trầm tư không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bởi vì hắn thúc phải gấp, không đến nửa khắc đồng hồ, còn lại ba vị thánh nhân cũng tất cả đều trình diện. Từng cái nhìn qua ngọc giản sau, hiện trường lại rơi vào trong trầm mặc. Chu Tuyền, ngọc giản này ngươi là từ nơi đó đạt được? Chu Tuyền, cái kia chính là vị kia bán thánh giải thích nói, lúc ấy ta đang chỉ huy đối kháng yêu tộc, cái này ba cái ngọc giản là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt ta. Hẳn là vị kia thiên tiên tu sĩ thủ bút. Một vị nào đó thánh nhân nói rằng, mặc dù Lý Chi Thụy Mai danh nhận tích dấu ở đại càn bên trong, có lẽ không ai biết thân phận chân thật của hắn, nhưng ở đại càn cao tầng ở trong, lại biết có một người như thế tồn tại, thậm chí ngay cả cách xa đại càn mặc ra đều biết. Mà hắn cho ra cái suy đoán này nguyên nhân chủ yếu, chính là trong chiếc thẻ ngọc có không ít tiên đạo vết tích. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Thật chỉ là đơn thuần hảo tâm. Không có khả năng, cái này ba cái ngọc giản giá trị chi lớn, không giống như là đơn giản như vậy. Ba cái ngọc giản, một cái là hoàn chỉnh thành lập nhân đạo hoàng triều pháp môn. Một cái ghi lại là Lý Chi Thụy kiếp trước đối với thuốc nổ, cùng các loại vũ khí nhận biết, có lẽ có thể cho mặc ra sáng tạo mang đến nhất định dẫn dắt. Cuối cùng viên kia ngọc giản, ghi chép là không có hoàng đế quốc gia chế độ, có nội các chế, trưởng lão hội trợ, Lý Chi Thụy biết, đều ghi chép đi lên. Dù sao mặc gia không có khả năng chọn một hoàng đế đi ra, cũng chính là mặc gia còn không có chính thức thành lập nhân đạo vương triều, không phải tình huống sẽ càng thêm phiền toái cùng hỏng bét. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, cái này ba cái ngọc giản tới thật sự là kịp thời, đại gia trước thật tốt tham gia lĩnh hội, khiến cho càng thêm phù hợp chúng ta tình huống hiện thật. Đã không biết rõ Lý Chi Thụy muốn làm gì, vậy thì dứt khoát không quan tâm đến nó, ngược lại chỉ cần tự thân đủ cường đại, căn bản không cần lo lắng. Tan học sau, lúc này liền có thánh nhân dựa theo cái thứ hai trong ngọc giản nội dung, bắt đầu nếm thử chế tác đồ vật. Chỉ là mấy ngày, bọn hắn liền chế tác tốt một tôn đại pháo. Nếu quả như thật giống trong ngọc giản nói lợi hại như vậy, nhưng đây tuyệt đối là một cái đối với nhân tộc, nhân đạo, mặc ra may mắn sự tình. Và anh, mà trả lời hắn, chính là tôn này sắt pháo tại nhóm lửa sau, bộc phát ra kinh khủng, dọa người thanh âm. Lộc cộc, ở một bên phụ trợ mấy vị đệ tử, nhìn thấy cái này lực tàn phá kinh khủng, không nhịn được đem nước bọt nuốt xuống, trên mặt sợ hãi cùng kích động xen lẫn. Có những ngày đại pháo, như vậy tiếp xuống chiến tranh, bọn hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể tốt hơn bảo hộ cái này thuộc về bọn hắn quốc gia. Một bên khác, Lý Chi Thụy cũng không biết hắn đưa tặng kia ba cái ngọc giản cho Mặc Gia mang đến bao lớn rung động, chỉ là một đường xuôi nam du lịch. Chương 1399, Phượng Tổ 2, chương 1399, Phượng Tổ 2, trong lúc đó cũng gặp phải nhiều lần yêu tộc công kích, nhưng chỉ là một chút tán tiên, nhân tiên cảnh yêu tộc, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, bị hắn dễ như trở bàn tay đánh giết, cũng coi là thu hoạch một chút linh vật. Những cái kia cao gia yêu tộc dường như trốn đi, đến mức hắn thời gian dài như vậy đều chưa bao giờ gặp, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Lý Chi Thụy trước đó còn nghĩ có thể đến một trận đại chiến đâu. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn một đường thuận lợi tiến vào cực nam chi địa, Bất Tử Hỏa Sơn. Nếu như nói trước đó nam vực là hỗn loạn, man hoang lời nói, như vậy Bất Tử Hỏa Sơn cho người cảm giác chỉ có một loại, đó chính là nóng bức. Tại bước vào mảnh đất này dưới sau, cảm giác gì đều biến mất, chỉ có nóng. Cực hạn nóng. Lúc này, từ đằng xa bay tới một thân ảnh, chờ tới gần về sau, Lý Chi Thụy mới phát hiện cái này lại là một vị phượng hoàng. Đầu dường như gà cảnh, cổ rắn, cá biến, mai rùa, đuôi cá, thân phê năm màu, thân thể còn mang theo một đạo nhàn nhạt hào quang, không hổ là tưởng thụy thần thú chi danh. Đường xa mà đến quý khách, không biết phải chăng là bằng lòng tiến về ta phượng tộc tham quan, du ngoạn. Phượng tường thanh âm mười phần thanh thúy êm hai, để cho người ta nghe xong liền cảm giác sinh lòng vui sướng. Ta đối Phượng tộc hướng về đã lâu, bây giờ có thể được tới các hạ mời, tự nhiên là vui vẻ hứng chi. Lý Chi Thụy cũng không nghĩ đến hắn một bước vào Bất Tử Hỏa Sơn, liền cùng Phượng Hoàng tự mình đến đây mời. Nhưng đã người ta đều như thế nể tình, hắn tổng không tiện cự tuyệt đi. Nơi đây dù sao cũng là Phượng tộc địa bàn, thật muốn từ chối, hắn sau đó phải như thế nào lịch luyện đâu? Tổng không tốt trực tiếp dẹp đường hồi phủ, đây không phải là không duyên cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đương nhiên, Lý Chi Thụy cũng vậy xác thực đối Phượng tộc tộc địa rất là tò mò. Đều nói Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, hiện tại có cơ hội nhường hắn mở mang kiến thức một chút, sao có thể bỏ lỡ đâu? Mời. Phượng Tường không có biến thành thân người, huy động hai cánh tại phía trước dẫn đường. Lý Chi Thụy an tĩnh theo sau lưng, trong lòng suy tư Phượng tộc đây là ý gì? Có thể thẳng đến tới mục đích, một chỗ nhìn hết sức bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì thần dị, những địa phương khác, hắn cũng không có nghĩ ra như thế về sau, chỉ có thể chú ý cẩn thận đi theo Phượng Tường, xuyên qua trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Đương nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng, dường như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới như thế. Hoắc chỉ thấy trước mắt, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, linh vật bảo bối, nhưng ở Phượng tộc, bọn chúng tựa như là ven đường cỏ dại, bị người tiện tay vứt phế phẩm như thế, căn bản cũng không đáng giá trân quý. Nếu như lúc này, Lý Chi Thụy sử dụng vọng khí thuật, liền có thể nhìn thấy nơi đây đủ mọi màu sắc, chói lóa mắt linh quang, ở chỗ này sẽ lẫn, bước lên. Cũng may đạo tâm của hắn kiên cố, cũng không có bởi vì những này linh vật mà tâm động, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã ức chế không nổi nội tâm tham lam. Nơi đây chỉ là Phượng Hoàng cốc bên ngoài, cho nên linh vật tương đối bình thường, còn mời quý khách tiếp tục đi theo ta. Phượng Tường một bên dẫn đường, vừa nói. Lời này nghe được Lý Chi Thụy sững sờ, hắn được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, trong mắt hắn, những này linh vật đã tính thật tốt, nhưng không nghĩ tới tại Phượng tộc trong mắt, chỉ là bình thường. Cũng không biết Long tộc cùng Phượng tộc, cái nào càng thêm giàu có một chút, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Hắn đã từng đi qua Long Cung, gặp qua châu báu trải đất cảnh tượng, lần này lại là đầy khắp núi đồi linh vật, mặc kệ là loại nào, đều là vô cùng phú quý. Nói trở lại, tại Phượng Hoàng trong cốc đi trong chốc lát, Phượng Tường rốt cục dừng bước, nói: "Các hạ, nơi đây chính là ta Phượng Hoàng trong cốc bộ. Nơi đây linh vật ít đi rất nhiều, nhưng lại biến càng thêm chân quý." Lý Chi Thụy chỉ là quét mắt một vòng đã qua, liền thấy mấy gốc thiên tiên giai linh vật. Thật không hổ là Phượng Hoàng thần thú, có thể thu tập được nhiều như vậy chân quý linh vật. Phượng Tường tự tin cười cười, dường như đối với cái này khích lệ vốn là hẳn là, không có chút nào ý khiêm tốn. Mà chờ Lý Chi Thụy tiến vào Phượng Hoàng trong cốc bộ, liền bị đối phương mang vào một chỗ động phủ ở trong. "Quý khách đêm nay có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, lão tổ hôm nay rút không được thời gian đến cùng ngươi gặp mặt, mong rằng các hạ đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức." Trước khi đi, Phượng Tường còn cố ý nhắc nhở một câu. Lời nói này nói, giống như ngày mai sáng sớm, Lý Chi Thụy liền phải lao tới chiến trường như thế. Kỳ thật hắn đã đoán được đối phương trong miệng lao tổ là ai, chính là lấy thân thể trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn Phượng Hoàng hắn tránh cho núi lửa nhóm gây nên phản ứng dây chuyền, duy nhất một lần bộc phát quá nhiều núi lửa, tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí Nam vực bị hủy cũng là có khả năng. Bất quá vị này tại sao phải bỗng nhiên mời ta cùng gặp mặt hắn, chẳng lẽ lại là có cái gì chuyện quan trọng? Cái này khiến Lý Chi Thụy trăm mối vẫn không có cách giải. Lắc đầu, không còn xoắn xuýt việc này, ngược lại ngày mai liền biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thái Dương cũng còn không có lên không, đã có người tới tìm Lý Chi Thụy. Vẫn như cũng là hôm qua dẫn đường vị kia Phượng Tường, nói: "Các hạ, xin mời đi theo ta." Tốt. Hai người tiếp tục hướng phía Phượng Hoàng cốc chỗ sâu đi đến, thẳng đến đi vào một cái cửa hàng chỗ, mới dừng lại bước chân. Nơi đây chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu nhất địa phương, không có cho phép không được đi vào, cho dù là ta cũng là như thế, cho nên con đường sau đó, liền cần khách quan chính ngươi hành động. Làm phiền. Lý Chi Thụy đối với hắn gật gật đầu, không nói một lời hướng hang động chỗ sâu đi đến. Nhưng hắn vừa bước vào một cước, liền có một cỗ cực độ cực nóng, mang theo nồng đậm khí lưu hoàng không khí nào tới trước mặt. Hắn không nói gì, cũng không có lui ra phía sau, chỉ là trầm mặc đi thẳng về phía trước. Càng đi chỗ sâu đi, nhiệt độ liền biến càng ngày càng khoa trương, cho dù là Lý Chi Thụy cũng cảm thấy vô cùng cực nóng, ngay cả nội tâm cũng bắt đầu sao động. Mà lúc này, hắn mới minh bạch Phượng Hoàng nhất tộc vì cái gì đem nơi đây làm thành cấm địa, không được người tùy ý tiến đến, bởi vì cái này dài dằng dặc thông đạo, kỳ thật cũng là một đầu bản thân ma luyện con đường. Nếu là đạo tâm không đủ kiên định, tâm cảnh không đủ bình ổn, tùy ý tiến vào, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Chi Thụy không ngừng mà đọc lấy thanh tâm chú, hết sức bình phục chính mình nổi sóng chập trùng tâm cảnh. Không biết có phải hay không là Lý Chi Thụy ảo giác, tại cảm giác trong huyệt động nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy vô cùng cực nóng. Thật có lỗi, trên đường đi làm cho đạo hữu bị liên lụy. Làm Lý Chi Thụy đến điểm cuối, một chỗ sông nham thạch lúc trước, một thanh âm vang lên. Sau đó từng đoàn nham tương lên không, ở giữa không trung không ngừng mà dung hợp, biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ hỏa phượng. Tiền bối nói quá lời, đây là một trận đối bản thân lịch luyện, nào có bị liên lụy cách nói này. Lý Chi Thụy lắc đầu cười nói, theo cảnh giới mà nói, hai người đều là tiên tiên cảnh, xưng hô một tiếng đạo hữu cũng không sai, nhưng lấy đó tôn trọng, hắn vẫn là lấy tiền bối tôn xưng. Ha 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 ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Phượng Tổ phát ra một hồi cười to, không gian bên trong nham tương đều bởi vì hắn cười to mà biến cực kỳ sinh động, nhấc lên từng tầng bọt nước. Không biết tiền bối tìm ta cần làm chuyện gì? Lý Chi Thụy đầy mắt nghi hoặc, hắn có cái gì giúp được việc Phượng Tổ sao? Chương 1400, hoàn thành, 1, chương 1400, hoàn thành, 1, đạo hữu có lẽ có chỗ không biết. Kỳ thật tại ngươi bước vào Nam Bực một phút này, ta liền mộng thấy qua ngươi. Lý Chi Thụy đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, cảnh giới càng cao, linh giác liền càng mạnh, nhưng giống như vậy có thể hoàn chỉnh, rõ ràng đạt được một giấc mơ tình huống, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phượng Tổ không có lập tức giải thích, mà là chậm rãi nói một cái cố sự, nói, thế là, ngày thứ hai ta liền nhường Phượng tộc điều tra ngươi thân phận, rất nhanh liền biết được ngươi quá khứ một ít sự tích. Thế mới biết hiểu ta tại sao lại bỗng nhiên mộng thấy một người xa lạ, bởi vì ngươi có thể trợ giúp ta, hóa giải thể nội góp nhặt vô số năm hòa độc. Hòa độc? Lý Chi Thụy có chút kinh ngạc, Phượng Hoàng mặc dù thân có ngũ hành, nhưng am hiểu hơn, tinh thông hỏa hành, Phượng Tổ càng là trong đó người nổi bật, vậy mà lại trúng hòa độc. Phượng Tổ xem xét nét mặt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười khổ một tiếng, nói, cái này bất tử hỏa trong núi dung nham, hỏa diễm, đều đến từ sâu trong lòng đất, thiên nhiên liền dẫn có địa sát chi khí. Mới đầu ta còn có thể hóa giải, nhưng theo thời gian trôi qua, địa sát hỏa độc tại thể nội góp nhặt càng ngày càng nhiều, ta cũng biến thành bất lực, cả ngày chịu đủ tra tấn, đến mức ta liền chân thân đều không thể hiện hóa. Ta nhớ ngày đó có thể mơ tới ngươi, rất có thể là thiên đạo đang nhắc nhở, ngươi có thể giải quyết trên người ta thai hoàng ẩm, dù sao tiếp tục như vậy nữa, bất quá mấy ngàn năm thời gian, ta liền không thể không niết bàn. Mà không ta trấn áp, bất tử hỏa sơn sẽ biến 10 phần nguy hiểm, tùy thời đều ở bộc phát trạng thái. Đồng thời không phải một tòa, hai ngọn núi lửa bộc phát, mà là hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa, toàn bộ Nam Bực, Nam Hải đều đem lâm vào trong nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Tổ trong giọng nói có thể nghe ra một tia nhàn nhạt mỉa mai cùng oán giận. Cũng là, thời kỳ thượng cổ các tộc đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, thế giới suýt nữa hủy diệt, bọn hắn những này đại năng ở vào thứ tội, nhường tộc nhân sinh tồn được ý nghĩ, chủ động đi trấn thủ các nơi. Thật là qua nhiều năm như thế, trong lòng lại thế nào khả năng không sinh ra chút nào oán hận đâu. Nhất là tại một người cả ngày lẫn đêm, chịu đủ tra tấn tình huống hạ. Lý Chi Thụy cũng muốn rất nhiều, lúc trước hắn cũng đã tới Nam Bực lịch luyện, nhưng Phượng Tổ vì sao khi đó không có linh giác nhắc nhở? Có lẽ không chỉ có là bởi vì hắn lúc ấy tu vi không đủ, còn có hắn trước đây tỉnh hóa địa hạch địa tâm ô nhiễm, từ đó bị thiên đạo chân chính nhớ kỹ. Cho nên đợi đến Phượng Tổ gặp phải tương tự ô nhiễm vấn đề lúc, thiên đạo nhớ tới hắn, cũng cho Phượng Tổ nhắc nhở. Phượng Tổ, ta không cách nào bảo đảm nhất định có thể tỉnh hóa ngài thể nội địa sát hoạt động, chỉ có thể trước thử nghiệm nhìn xem, nếu là không được lời nói, ngài chỉ có thể mời cao minh khác. Lý Chi Thụy luôn luôn không thích đem lời nói định, cũng nên cho mình giữ lại đầu đường lui. Đạo hữu cứ việc buông tay hành động chính là, coi như thất bại cũng trách không đắc đạo bạn. Phượng Tổ cũng không có cho hắn áp lực quá lớn. Trên thực tế, vấn đề cũng không có Phượng Tổ nói nghiêm trọng như vậy, coi như nàng thật không chịu nổi nếp bàn, Phượng tộc cũng có không ít thiên tiên, bọn hắn có thể thay phiên thay thế, hỗ trợ chấn thủ bất tử hỏa sơn, đầy đủ trèo chống tới nàng trở về. Nhưng nếu như Lý Chi Thụy có thể giúp nàng tịnh hóa thể nội địa sát hoạt động, kia nàng cũng không cần lại ngày ngày chịu đủ tra tấn, cũng không cần Phượng tộc thiên tiên giúp nàng chia sẻ trách nhiệm. Dù sao thiên tiên cùng trời tiên ở giữa chênh lệch là phi thường to lớn, Phượng Tổ có thể trấn áp bất tử hỏa sơn vô số năm, nhưng là đổi thành cái khác Phượng tộc thiên tiên, có lẽ mấy ngàn năm, trên vạn năm chính là cực hạn. Hơn nữa thông qua chuyện này, nàng cũng có thể xác định tịnh hóa pháp tắc là có thể làm dịu, thậm chí là giải quyết trong cơ thể mình địa sát hỏa độc vấn đề này. Kể từ đó, nàng liền có thể tại Phượng tộc ở trong, lựa chọn một tên tiểu bối đến lĩnh hội tịnh hóa pháp tắc, chờ hắn trưởng thành đến tiên tiên về sau đều không cần lại chịu hành hạ. Vậy liền bắt đầu đi. Lý Chi Thụy hít sâu một hơi, vẻ mặt nói nghiêm túc. Phượng Tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này dùng hỏa diễm hóa thân tại phía trước mở đường, dẫn hắn tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất. Không biết rõ lặn xuống bao sâu, ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tài dừng bước lại. Tại Lý Chi Thụy trước mặt là một mảnh hỏa diễm thế giới, đầy mắt dung nham, sương mù cùng hỏa diễm, nhiệt độ chung quanh cũng cao tới hắn không thể không tiêu hao không ít pháp lực, đến bảo vệ mình sẽ không bị cực độ nhiệt độ cao chô đốt bị thương. Mà Phượng Tổ lấy chân thân hình thái, ghé vào dung nham biển lửa trung tâm hòn đảo bên trên, ngũ sắc linh quang đã có chút tảng đạm, mà nguyên bản diễm lệ sáng rõ lông vũ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra nhiều một chút màu đỏ thẫm. Đây chính là nàng nói tới địa sát hỏa độc. Đạo hữu cầm cái này mai lông đuôi, cũng không cần lo lắng nhiệt độ cao tổn thương. Đang khi nói chuyện, một cây thật dài lông đuôi rơi vào Lý Chi Thụy trong ngực. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ theo lông đuôi quyết tán ra đến, đem hắn cả người bao vây lại, trong nháy mắt cũng cảm giác được nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, không cần lại lãng phí pháp lực bảo hộ tự thân. Phượng Tổ, ta cần cẩn thận kiểm tra thân thể của ngài, xác định địa sát hỏa độc vị trí, cùng nếm thử tính tình hóa, trong quá trình này có thể sẽ có chút mạo phạm, thống khổ, hy vọng ngài có thể nhịn, không nên phản kháng. Lý Chi Thụy sau đó phải phát sinh tất cả đều nói ra, dù sao hắn lần này tịnh hóa mục tiêu, không giống trước kia như thế là đang dược, địa hạch loại hình tử vật, sẽ không xuất hiện phản kháng. Tốt, ngươi trực tiếp tới a. Phượng Tổ bằng lòng 10 phần quả quyết, không chút do dự. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng đích sắc lớn mật. Phải biết, cứ như vậy, chẳng khác nào là đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao cho Lý Chi Thụy trong tay, phàm là hắn sinh ra cái gì ý đồ xấu, ở trong quá trình này động thủ, kia Phượng Tổ rất có thể liền không có tính mệnh. Hô, Lý Chi Thụy ở trong lòng hắn áp lực vẫn là rất lớn, nếu như trực tiếp thất bại còn chưa tính, là hắn không giải quyết được vấn đề, thế nào đều do không đến trên đầu của hắn. Sợ nhất chính là hắn có thể tịnh hóa, nhưng là ở trong quá trình này xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, xui xẻo không chỉ là Phượng Tổ, còn có bản thân hắn. Bởi vì thiên đạo mới sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ có thể trông thấy là Lý Chi Thụy động thủ, dẫn đến chấn áp bất tử hỏa sơn Phượng Tổ thụ thương, khiến cho bất tử hỏa sơn bộc phát, tạo thành đại lượng sinh linh thương vong, thiên địa chịu phá hư nghiêm trọng. Nói trở lại, Lý Chi Thụy 10 phần cẩn thận bay đến dung nham trung tâm đảo đi, vận chuyển thể nội pháp lực, điều động tịnh hóa chi lực, bắt đầu thận trọng kiểm tra Phượng Tổ tình huống trong cơ thể. Lần đầu tiên, hắn liền bị Phượng Tổ tình huống trong cơ thể giật mình kêu lên. Chỉ thấy vốn nên hồng nhuận khỏe mạnh thể nội, lúc này lại bò đầy dài nhỏ đỏ thấm sợi tơ, lít nha lít nhít, nhìn thấy người toàn thân không thoải mái. Thế nào? Phượng Tổ nhìn hắn phản ứng lớn như vậy, không khỏi hỏi: "Ngài tình huống trong cơ thể, khả năng so ngài nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều." Lý Chi Thụy lưu tại thể nội một sợi phân thần, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói rằng: "Nếu như phải dùng một cái từ ngữ để hình dung lời nói, cái kia chính là bệnh nguy kịch." Chương 1400, hoàn thành 2, chương 1400, hoàn thành 2, hắn vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút, địa sát hỏa độc không chỉ là xâm nhập huyết nục ở trong, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Về phần mấu chốt nhất, trọng yếu nhất đan điền là tình huống như thế nào, hắn cũng là không có đi kiểm tra. Bất quá nghĩ đến hẳn là còn không có bị ô nhiễm, bằng không mà nói, Phượng Tổ khí tất cả người đều sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Lý Chi Thụy đem hắn nhìn thấy tình huống nói cho Phượng Tổ, nói: "Hiện tại tình huống này có chút quá khó giải quyết, sẽ có khả năng rất lớn thất bại, ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." "Ta đã biết, ngươi buông tay đi làm chính là, cho dù thất bại cũng không liên quan gì đến ngươi, không phải vấn đề của ngươi." Hắn nhàn nhạt gật đầu, theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cái khôi phục pháp lực cực phẩm tiên đan, toàn bộ ngậm trong miệng, dạng này liền có thể chậm chạp bình hòa khôi phục pháp lực. Sau đó liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào tịnh hóa Phượng Tổ thể nội địa sát hỏa độc ở trong. Làm khiết bạch vô hà linh quang tại trong cơ thể nàng sáng lên lúc, lập tức liền đưa tới địa sát hỏa độc kịch liệt phản ứng, tựa như là có đồ vật gì tại trong cơ thể nàng lung tung nhấp nhô như thế, mười phần khó chịu, nhưng nàng lại là không rên một tiếng, cắn răng gượng chống. CCC, Lý Chi Thụy dẫn đầu điều khiển tịnh hóa linh quang tới gần huyết đục kinh mạch chỗ ô nhiễm, cả hai va chạm tới cùng một chỗ, liền bắt đầu nhanh chóng lẫn nhau tăng dã. Tựa như là liệt hỏa cùng hàn băng xảy ra xung đột, tản mát ra uy lực khá lớn dư uy, mà xem như chiến trường Phượng Tổ thể nội, tự nhiên là chịu ảnh hưởng cùng ảnh hưởng. Nhưng loại thống khổ này, nàng tạm thời còn có thể nhẫn lại. Mà Lý Chi Thụy bên này tiến triển cũng coi như thuận lợi, chỉ là hiệu suất tương đối thấp hạng. Bởi vì hắn sợ hãi tổn thương tới Phượng Tổ, cho nên chỉ có thể một chút xíu từ từ sẽ đến. Nhưng cứ như vậy, đối với hắn khảo nghiệm liền tương đối lớn, bởi vì hắn cần một mực kiên trì, duy trì lấy tịnh hóa linh quang. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng sau 2 canh giờ, Lý Chi Thụy liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Không có cách nào, địa sát hỏa độc vốn là cùng Phượng Tổ huyết đục dung hợp rất sâu, hắn lại không thể quá mức thô bạo, dẫn đến trong cơ thể nàng xuất hiện đại lượng vết thương, chỉ có thể từng điểm tinh tế thao tác. Mọi người đều biết, tinh tế thao tác là lụy nhân nhất. Hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã vô cùng lợi hại. Mà Phượng Tổ thể nội địa sát hỏa độc, trước mắt chỉ dọn dẹp không đến 1/10. Nhưng cái này cũng không hề nói là có 20 mấy cái giờ liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì càng đi về phía sau, độ khó lại càng lớn, tiêu hao thời gian cũng liền càng dài, nhất là còn dính đến ngũ tạng lục phủ loại này chủ yếu khí quan. Phượng Tổ, còn cần chính ngài độc thủ, bảo vệ tốt đã tịnh hóa sạch sẽ thể nội khu vực, tránh cho tại nghỉ ngơi trong lúc đó lại bị lần nữa ô nhiễm. Lý Chi Thụy vẻ mặt mệt mỏi nói rằng: "Tốt, vất vả ngươi, mau lên nghỉ ngơi đi." Phượng Tổ đội vàng nói. Mặc dù ở trong quá trình này, nàng cũng có chút thống khổ, khó chịu, nhưng cũng có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, cái này giải thích rõ lần này trị liệu là có hiệu quả. Cái này khiến nàng không khỏi mặc sức tưởng tượng lên, thể nội địa sát hỏa độc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau sẽ có cỡ nào thoải mái, thực lực cũng có thể khôi phục một bộ phận. Nghỉ ngơi gần 3 canh giờ, Lý Chi Thụy mới một lần nữa đứng lên, đi đến Phượng Tổ trước mặt, lần nữa động thủ tịnh hóa trong cơ thể nàng ô nhiễm. Cứ như vậy không ngừng mà tịnh hóa, nghỉ ngơi, tịnh hóa, hao tốn gần 2 ngày thời gian, rốt cục đem Phượng Tổ thể nội huyết đục ở trong, tất cả ô nhiễm tất cả đều tịnh hóa. Nhưng là khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Làm luồng thứ nhất tịnh hóa linh quang, tới gần Phượng Tổ ngũ tạng lục phủ lúc, tựa như là hướng bình tĩnh trên mặt hồ, ném một quả to lớn tảng đá, trong nháy mắt nhấc lên to lớn thủy triều. Ai da, lần này, cho dù là Phượng Tổ, cũng chịu không được loại này kinh khủng thống khổ, thân thể không tự chủ được co quắp tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Không tốt. Mà bên này, Lý Chi Thụy cũng gặp phải phiền toái. Nguyên bản còn ngay từ đầu, vẫn tương đối thuận lợi, thành công dẫn xuất một bộ phận địa sát hỏa độc, đồng thời thuận lợi đem nó giải quyết. Nhưng là càng đi về phía sau, địa sát hỏa độc lực lượng cũng liền càng lớn, tịnh hóa linh quang hiệu quả cũng biết biến yếu hơn, hắn nhất định phải đầu nhập càng nhiều lịch luyện. Cứ như vậy, hiệu suất liền càng thêm thấp. Thật là Lý Chi Thụy cũng không có cái gì làm biện pháp đi cải biến tình huống này, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Như thế lặp lại tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, rốt cục tại mấy ngày duy trì liên tục dĩ hàng tịnh hóa bên trong, rốt cục thấy được thành công ánh dạng đông. Mà trong khoảng thời gian này, hắn trôi qua thật mười phần vất vả, không phải đang khôi phục linh khí, chính là tại tịnh hóa địa sát hỏa độc, hoàn toàn không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Cho dù Lý Chi Thụy đã thành tựu thiên tiên, nhưng mỗi ngày thời gian dài tịnh hóa, vẫn là để hắn thể xác tinh thần cực độ mỏi mệt. Cũng may, tất cả thuận lợi, rất nhanh liền có thể thấy được kéo dài rất nhiều ngày tịnh hóa thành quả. Phốp thử, theo một chút xíu địa sát hỏa độc ô nhiễm bị toàn bộ giải quyết, Phượng Tổ trạng thái cũng thay đổi đã khá nhiều, nguyên bản lông vũ bên trên những cái kia dị dạng khôi phục bình thường, ngũ sắc linh quang cũng biến thành sáng tỏ, mọi thứ đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hô. Sau nửa canh giờ, Lý Chi Thụy thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể cơ hồ mềm nhũn, nói, cuối cùng kết thúc. Lần này đối Phượng Tổ thể nội ô nhiễm tịnh hóa, với hắn mà nói, cũng là một trận thử thách to lớn, xa so với trước đó tại Hỗn Độn Thương Hội bên trong, trợ giúp vị tiền bối kia thanh lý thể nội tạp chất độ khó còn phải cao hơn gấp đôi. Nhưng tương tự, độ khó càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn, ở trong quá trình này, cũng để cao hắn đối với tịnh hóa pháp tắc nắm giữ trình độ. Về phần ở trong quá trình này, Lý Chi Thụy hết thể tiêu hao nhiều ít tiên đan, hắn căn bản không có đi đếm. Bất quá tin tưởng lấy Phượng Hoàng nhất tộc tài lực, là tuyệt đối sẽ không ở trên đây bạc đãi hắn. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Phượng Tổ thật tâm thật ý nói rằng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tự tại, mặc dù trước đó tạo thành thương tích còn tại, nhưng đầu nguồn đã được giải quyết, còn lại những cái kia tiểu ma bệnh lại coi là cái gì. Cho nên nàng một tiếng này nói lời cảm tạ, là chân chính từ nội tâm phát ra tới, vô cùng chân thành, thành khẩn. Tiền bối nói quá lời, đảm đương không nổi ân cứu mạng. Như thế nào đảm đương không nổi? Nếu không phải ngươi ra tay tịnh hóa trong cơ thể ta ô nhiễm, không ra vạn năm liền không thể không niết bàn, cái này đồng dạng là chết một lần. Phượng tổ thấy Lý Chi Thụy còn muốn nói cái gì, liền nói ngay, đạo hữu tình huống hiện tại, vẫn là trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục à, sự tình khác qua đi lại đến nói chuyện. Tốt. Hắn liền ở một bên hai chân ngồi xếp bằng, ôn hòa chậm rãi luyện hóa đan dược, khôi phục tự thân trạng thái. Phượng tổ cũng không có nhàn rỗi, lúc này thông chi phượng tộc, muốn để Lý Chi Thụy tiến vào bí khố, chọn lựa 5 kiện bảo bối. 5 kiện bảo vật. Phụ trách quản lý phượng hoàng nhất tộc lúc này trưởng lão, nhận được tin tức sau, không thể tin nói rằng, phải biết, trong bí khố hết thảy cất giữ bất quá 300 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là cực kỳ trân quý, lấy ra tất nhiên sẽ gây nên tinh phong huyết vũ cực phẩm bảo bối. Chương 1401, bội thu, 1, chương 1401, bội thu, 1, có thể cái này nếu là nhà mình lão tổ mở ra điều kiện, hơn nữa đã hứa hẹn ra ngoài, vị trưởng lão này lại nghĩ phản đối cũng vô dụng, phượng hoàng nhất tộc có thể gánh không nổi mặt mũi này. Hơn nữa có thể lấy 5 kiện linh vật, giao hảo một vị có thể giải quyết phượng tổ thể nội tai họa ngầm thiên tiên, theo lâu dài góc độ đến xem, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Phượng tổ nghĩ đến cũng có phương diện này suy tính. Cho nên nghĩ rõ ràng sau, phượng tộc trưởng lão cũng liền tỉnh táo lại, phái người đi dung nham hỏa khẩu trở lấy Lý Chi Thụy. Một bên khác, bỏ ra nửa cách giờ, Lý Chi Thụy thể nội pháp lực khôi phục 3-4 thành sau, liền thu công đứng dậy, bởi vì cái này hoàn cảnh thật sự là không thích hợp hắn khôi phục. Tiền bối, chuyện chỗ này, nếu là không có sự tình khác, ta liền đi trước. Sau đó, hắn liền đưa ra cáo tử. Tốt. Phượng tổ không có phản đối, nàng cũng nhìn ra Lý Chi Thụy khó chịu, lại nhắc nhở, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, gặp được một tên tiểu bối tại chuyên môn chờ ngươi, đến lúc đó hắn sẽ dẫn ngươi đi phượng tộc bí khố, ngươi có thể từ đó tùy ý chọn tuyển 5 kiện bảo vật. Cái này gặp hắn muốn mở miệng chối từ, phượng tổ hung hăng cắt ngang, nói, không cần cự tuyệt. Đây vốn chính là ngươi vốn có thù lao. Đa tạ tiền bối, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Căn này lông đuôi còn tại tiền bối. Cái này lông đuôi phẩm giai không phải thấp, xem như ẩn chứa phượng tộc một tia tinh hoa, lại tại dưới loại hoàn cảnh này, dựng dục vô số năm, sớm đã trở thành thiên tiên giai linh vật. Đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Dứt lời, lại dùng dung nham hóa thành hỏa phượng, tại phía trước là Lý Chi Thụy dẫn đường. Tại đi ra trên đường tiêu hao thời gian, cũng là muốn so đi vào lúc càng nhanh một chút, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được bầu trời vẩy xuống quang mang. Gặp qua phượng tổ, tiền bối. Sớm đã bên ngoài xin đợi đã lâu một vị phượng tộc địa tiên, nhìn thấy hai người liền đội vàng không người hành lễ. Đạo hữu, ngươi liền đi theo Diễm tiểu tử đi bí khố a. Phượng tổ ngữ khí tràn đầy hãy này nói, nhờ vào đạo hữu thủ đoạn, thể nội góp nhặt vô số vạn năm địa sát hỏa độc bị tịnh hóa không còn, ta cũng cần thời gian thật tốt điều tức, khôi phục nguyên khí, đạo hữu lúc rời đi, tha thứ ta không cách nào tự mình đưa tiễn. Tiền bối nghỉ ngơi thật tốt chính là, không cần như thế. Các ngươi nhưng phải thay ta thật tốt chiêu đãi Lý đạo hữu, nếu như chờ ta xuất quan, biết được đạo hữu bị ủy khuất, tuyệt sẽ không tùy tiện tha các ngươi. Phượng Diễm đội vàng mở miệng bảo đảm nói, Phượng tổ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối nhận một chút ủy khuất. Sợ chậm một chút, chính mình liền sẽ nhận trừng phạt. Một bên Lý Chi Thụy chỉ có thể nhàn nhạt cười, không khó coi ra, Phượng tổ mười phần coi trọng cái này điệu tiên tiểu bối, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Vậy ta liền đi về trước, ngày sau đạo hữu nếu là lại đến Bất Tử Hỏa Sơn, ta Phượng Hoàng nhất tộc chắc chắn lấy thịnh đại nhất, long trọng lễ nghi tiếp đại đạo hữu. Vậy thì đa tạ tiền bối hậu ái. Lý Chi Thụy cười đáp, hắn biết đây là lời xa giao, chờ hắn lần tiếp theo lại đến thời điểm, cũng không biết sẽ là bao nhiêu năm sau. Thậm chí nói không chừng khi đó, hắn đều đã siêu thoát, rời đi nguyên linh giới, cho nên hắn cũng không có chối từ. Dù sao đến một lần, cũng là lãng phí thời gian. Bí khố ở trong, thật là ta Phượng Hoàng nhất tộc vô số năm qua, chỗ góp nhặt đỉnh cấp bảo vật, mỗi một kiện xuất ra đi đều sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ đại chiến. Trước khi đi, Phượng tổ nhắc nhở, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm tiên tiên đều sẽ vì đó tâm động, cho nên đạo hữu nhất định phải thật tốt phong tồn, đồng dạng chữ vật pháp bảo có thể ngăn cản không được một ít bí pháp nhìn trộm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Chi Thụy trong lòng run lên, hoàn toàn chính xác, hắn tại những phương diện này có nhiều sơ sẩy. Nhưng cái này cũng không trách được hắn, dù sao Lý gia cũng không phải cái gì uy tín lâu năm tiên tiên gia tộc, đối với rất nhiều bí ẩn tin tức cũng không hiểu biết. Chờ mong lần sau cùng đạo hữu gặp nhau. Dứt lời, hỏa phượng liền hóa thành một đạo sáng lạn khói lửa, tán thành châm chút lửa quang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Lý Chi Thụy khẽ bước cằm, nói, làm phiền. Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ở, trồng đầy cây ngô đồng, từng cây mười phần cao lớn, cành lá rậm rạp, hắn đi theo Phượng Diễm sau lưng, không ngừng mà tại bốn lượn đường nhỏ ghé qua. Mà càng là đi vào bên trong, cây ngô đồng liền càng cao to hơn, sinh trưởng nằm cũng càng lâu xa. Cũng không biết đi bao xa, thẳng đến hai người dừng ở một gốc đúng nghĩa cao vút trong mây cây ngô đồng trước. Trước mắt cái này quả cây ngô đồng, là Lý Chi Thụy cho tới nay gặp qua khổng lồ nhất, cũng là cao vóc nhất cây. Tận cùng dưới đáy thân cây tối thiểu có vài dặm thô, mà trên nhất đích sắc tán cây, càng lại như là một cái to lớn hoa cái, bao trùm phương viên mấy chục dặm địa bàn. Đứng tại trước mặt nó, sẽ cho người không tự chủ được sinh ra một loại tự thân rất nhỏ bé, hơn nữa cảm giác gáp bách rất mạnh. Cho dù đã là thiên tiên Lý Chi Thụy, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tiểu Diễm Tử, bên cạnh ngươi vị này chính là Phượng Hoàng Nương Nương nói tới cái kia, hóa giải Nương Nương thể nội địa sát hỏa độc tu sĩ nhân tộc. Đột nhiên, đại thụ trên cành cây mọc ra một trương mặt to, thanh âm mênh mông mà hỏi: "Phượng Hoàng, mà không phải Phượng Hoàng, đây là Phượng Tổ tên thật, hơn nữa nàng được tôn xưng là nương nương cũng rất bình thường. Bởi vì theo bối phận trên mà nói, Phượng Tổ không thể so với đầu mẫu thấp. Tu vi thì càng không cần nói, nàng có thể là nguyên linh giới sớm nhất đột phá thiên tiên mấy vị một trong. Mà nếu không phải là bởi vì chỗ tội, lập thể trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, lấy nàng tư chất đã sớm siêu thoát rời đi nguyên linh giới. Lý Chi Thụy cũng không nghĩ đến, cái này gốc to lớn Ngô Đồng vậy mà ra đời linh trí. Hơn nữa theo hắn tỉnh lại, cũng có thể cảm nhận được cái kia cường hãn khí tức, thình lình cũng là một tôn thiên tiên. Cổ lão, vị này chính là trợ giúp cho Phượng Tổ tiền bối. Xem như người trung gian gió diễm, là hai người lẫn nhau giới thiệu, nói, tiền bối, vị này là ta Phượng Hoàng nhất tộc Cổ Ngô đại nhân. Xin ra mắt tiền bối. Lý Chi Thụy chắp tay chào, Cổ Ngô thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn không ít, tuổi tác thì càng không cần nói, cho nên mặc kệ từ chỗ nào phương diện rằng, một tiếng tiền bối cũng không có vấn đề gì. Ân, các ngươi vào đi. Nhưng không nghĩ tới Cổ Ngô phản ứng lãnh đạm như vậy, một bộ không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy bộ dáng. Lý Chi Thụy cũng không có cái gì tức giận, phẫn nộ suy nghĩ, hắn cũng không phải linh thạch, làm sao có thể làm được mỗi người ưa thích đâu. Thú hổ kỳ thị chủng tộc tại nguyên linh giới cũng là vô cùng thường gặp, tỉ như rất nhiều nhân tộc đều sẽ kỳ thị tất cả dị tộc, cho rằng thân người là thích hợp nhất, tốt nhất tu luyện thân thể. Hơn nữa bọn hắn cũng là có sung túc lý do chứng minh điểm này, nếu như thân người không phải tốt nhất, vậy tại sao tất cả sinh linh biến hóa đều là lấy thân người làm mô bản đây này? Cho nên hắn liền xem như chính mình là gặp một gã kỳ thị chủng tộc người, ngược lại cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, càng không có lần nữa gặp mặt tương lai, có chút mặt ngoài công phu ứng phó là được rồi. Mà theo Cổ Ngô nói xong, cái kia khổng lồ tráng kiện thân thể đột nhiên đã nứt ra một cái khe, lộ ra dấu ở thân cây không gian bên trong. Chương 1401, bội thu 2, chương 1401, bội thu 2, thông qua cái khe này, có thể nhìn thấy bên trong những cái kia bảo quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh chân quý, đỉnh cấp linh vật. Chắc không được Phượng Hoàng nhất tộc bí khố không có cái gì trận pháp cấm chế bảo hộ, cái này trực tiếp giấu ở một cái thiên tiên trong cơ thể, hơn nữa nơi đây còn tại Phượng Hoàng nhất tộc tộc địa chỗ sâu nhất, căn bản không có tất yếu đi bố trí trận pháp cùng cấm chế. Tiền bối, mời. Lý Chi Thụy gật gật đầu, nhanh chân hướng phía thân cây không gian bên trong. Vừa rồi từ bên ngoài nhìn thời điểm, liền có thể phát hiện bên trong cất giấu đại lượng bảo vật quý giá, nhưng khi hắn sau khi đi vào, mới phát hiện ở bên ngoài nhìn, căn bản cũng không đủ tất cả mặt, hoàn chỉnh, bên trong bảo bối xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Phóng nhãn nhìn lại, đập vào mi mắt đều là dạng rỡ bảo quang, hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện trong đó có không ít linh vật, hắn căn bản cũng không nhận biết. Phải biết, Lý Chi Thụy đã đầy đủ kiến thức rộng rãi, liền hắn cũng không nhận ra bảo vật, hoặc là cũng sớm đã diệt tuyệt, hoặc là chính là vô cùng chân quý, đã sớm không còn công bố ra ngoài. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều ấn chứng Phượng Tổ nói câu nói kia, tùy tiện cầm một cái bảo vật ra ngoài, đều sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ đại chiến. Tiền bối có thể từ đó tùy ý chọn lựa năm kiện, không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế, tiền bối có thể từ từ suy nghĩ. Tốt. Thuận miệng trả lời một câu, Lý Chi Thụy liền không còn để ý Phượng Diễm, đi đến từng kiện bảo vật trước mặt, cẩn thận quan sát. Thật vất vả có tận mắt thấy vật thật khả năng, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất là những cái kia hắn cũng không biết linh vật, càng cần hơn chăm chú xem xét. Phượng Diễm thấy cảnh này, trong mắt không có lộ ra mảy may xem thường, ghét bỏ, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí có một chút tự hào. Bỏ ra mấy cái giờ, Lý Chi Thụy rốt cục đem trong bí khố 237 kiện linh vật, toàn bộ tỉ mỉ nhìn một lần, cũng đưa chúng nó danh tự, công hiệu, công dụng, tất cả đều ghi xuống. Sau đó ở trong lòng tính toán, tương đối, nhìn xem chính mình, hoặc là gia tộc càng cần hơn loại nào linh vật. Một lát sau, hắn đi đến một cái linh vật trước mặt, chính trọng có thể bắt được. Đây là một loại huyền liên sen loại, tên là Vạn Trạch Sáng Dược Huyền Liên, có hai đại công hiệu, đầu tiên là luyện hóa hoa sen có thể trạch nhuận thân thể, tăng lên tư chất. Nếu là luyện hóa hạt sen lời nói, liền có thể lớn mạnh thức hải, thần hồn. Hơn nữa cái này cùng Lý Chi Thụy trước đây cơ duyên đoạt được thanh liên khác biệt, hắn hiện tại đã đem thanh liên hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ thanh liên đạo thể. Nếu như hắn đem Vạn Trạch Sáng Dược Huyền Liên cũng luyện hóa, vậy thì có thể đem tư chất lần nữa tăng lên. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy, bởi vì Lý Chi Thụy còn muốn tu luyện bí pháp, đem tự thân để thăng làm Hỗn Độn Thần Ma đạo thể. Mà tại hắn thôi diễn ở trong, thức hải cùng thần hồn là phi thường trọng yếu, hiện tại có tăng cường hai cái này linh vật, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Tiếp theo, Lý Chi Thụy lựa chọn một hạt linh căn hạt giống, kỳ danh gọi là Vạn Thủy Sinh Bảo Linh Căn, nó là một loại sản xuất hình rừng cảnh, tựa như là danh tự như thế, mỗi ngày đều có thể sinh ra một loại nào đó linh thủy cùng một quả bảo thạch. Linh thủy cùng bảo thạch phẩm giai, lấy linh căn sinh trưởng tình huống làm chủ, nếu như chỉ là cây giống, như vậy thì phẩm giai sẽ không cao lắm, nhưng nếu có một ngày có thể trưởng thành đại thụ che trời. Vậy dĩ nhiên đều là thiên tiên giai linh vật. Nếu như không phải là bởi vì Bất Tử Hỏa Sơn hơi nước thưa thớt, mà Vạn Thủy Sinh Bảo sinh trưởng quá trình bên trong lại cần đại lượng nguồn nước, cái này mai linh trùng cũng sẽ không một mực bảo tồn ở chỗ này. Thứ ba kiện linh vật, Lý Chi Thụy suy tính một lát, nhưng vẫn là một gốc tinh quang dây leo hạt giống, đây là một loại có thể tại hư không, tinh không bên trong sinh tồn linh vật, cho nên hắn mong muốn nghiên cứu một chút, nói không chừng đối với hắn hóa thân Hỗn Độn Thần Ma phương pháp có chỗ trợ giúp. Thứ tư kiện đồng dạng là một cái linh trùng, tên là Giải Linh Nguyên Thụ, kết xuất tới Giải Linh Nguyên Quả, có thể coi như hồi linh đan cao cấp vật thay thế, bởi vì ẩn chứa linh khí 10 phần tinh thuần, ôn hòa, hầu như không cần luyện hóa, liền có thể hóa thành pháp lực. Thứ năm kiện cũng là có chỗ cải biến, lựa chọn một gốc hắn không biết, nhưng hiệu quả rất là lợi hại linh vật, chuyển linh quả. Mà căn cứ Phượng tộc miêu tả, có thể đem một đầu độ tinh khiết thấp nhất linh căn chuyển hóa thành độ tinh khiết cao nhất linh căn. Nói cách khác, đây là một loại có thể trực tiếp sửa đổi một người tư chất bảo bối. Nếu như là giống Lý Chi Thụy dạng này song linh căn, phục dụng về sau, liền có thể biến thành thiên linh căn, tư chất lập tức liền có thể có rất lớn tăng lên. Bất quá như loại này nghịch thiên cải mệnh linh vật, cũng phải cần nỗ lực một ít một cái giá lớn. Mà Phượng tộc đã cố ý đánh dấu, phục dụng chuyển linh quả về sau, ở sau đó trong 100 năm, khí vận đều sẽ 10 phần đê mê. Lý Chi Thụy chỗ chọn lựa 5 kiện linh vật, toàn bộ đều là thiên tiên giai. Kỳ thật tại bí khố ở trong, cũng có mấy món huyền tiên giai bảo bối, nhưng hắn không có tuyển, không phải là không tốt ý tứ, mà là những cái kia linh vật không dùng được, đều là một chút vật liệu loại linh vật. Bởi vì hắn lo liệu quan niệm chính là, 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nắm chắc. Đi thôi. Lý Chi Thụy đối còn lại những cái kia linh vật, cũng không có sinh ra mảy may tham lam, chiếm hữu suy nghĩ, tuyển định chuyển linh qua sau, cũng không chút nào do dự hướng phía ngoại giới đi đến. Tiền bối nhưng có cần thay đổi. Một khi bước ra cánh cửa này, liền không thể lại thay thế. Phượng Diễm thấy thế, không khỏi nhắc nhở một câu. Hắn tựa như là không có nghe được lời này như thế, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đi ra bí khố thân cây đại môn. Phượng Diễm chỉ có thể chạy chậm đến đi ra, đi theo phía sau hắn. Ầm ầm, nương theo lấy nổ vang, thân cây khép lại, nếu như không phải vừa rồi mới đi vào qua, ai có thể nghĩ tới đây mặt lại còn có một cái ẩn chứa đại lượng bảo vật bí khố đâu. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Phượng Diễm vội vàng đi đến phía trước dẫn đường. Mặc dù bọn hắn không có tại tộc địa bên trong bố trí trận pháp gì, cấm chế, sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng là hắn lo lắng Lý Chi Thụy đi nhầm phương hướng, hoặc là đi nói tới một chút cấm địa. Cũng không lâu lắm, hai người liền rời đi tộc địa chỗ sâu, mà càng đi hướng ngoài, cây ngô đồng liền càng nhỏ bé, thấp bé, xem xét chính là vừa trồng xuống không bao lâu. Chuyện chỗ này, ta liền nên rời đi trước, đa tạ các vị chiếu cố. Vừa ra tới, Lý Chi Thụy liền không kịp chờ đợi cáo tử. Hắn hiện tại rất muốn tìm địa phương an toàn, đem kia 5 mai linh trùng toàn bộ trùng tại không gian bên trong, để bọn chúng có thể sớm ngày mọc rễ nảy mầm. Tiền bối có chuyện quan trọng mang theo, liền cũng bất quá nhiều giữ lại, tiền bối ngày sau nếu là có thời gian, nhiều hơn tới làm khách, ta Phượng Hoàng nhất tộc định quét dọn giường chiếu đó lấy. Phượng Diễm thái độ rất tốt nói rằng, nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là quan phương khách sáo, cũng không có nhiều nhiệt tình. Bất quá Lý Chi Thụy cũng không thèm để ý chính là, ngược lại hẳn là cũng không có lần sau. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo linh quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vị tiền bối này áp lực, lại để cho ta cảm thấy không thể so với cửu bá yếu. Phượng Diễm nhìn qua Lý Chi Thụy rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, nên nói thật không hổ là có thể hóa giải Phượng tổ thể nội góp nhặt nhiều năm vấn đề người sao. Trước đó hắn một mực thu liễm khí tức, cho nên Phượng Diễm cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng ở rời đi thời điểm, một thân tu vi liền toàn bộ hiện ra, tự nhiên nhường hắn có chỗ phát giác. Chương 1402, khe hở, 1, chương 1402, khe hở, 1, Lý Chi Thụy đương nhiên không biết mình tu vi bại lộ, cho Phượng Diễm mang đến không nhỏ rung động, hắn hiện tại một lòng nghĩ mau rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn. Tại hắn toàn lực bạo phát xuống, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền rời đi mảnh này cực đoan nóng bức khu vực. Lần này lịch luyện, đến nơi đây cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Dù sao hắn đoạn đường này đi tới, đã có rất nhiều thu hoạch, dù là tự thân khí vận lại hưng thịnh, hiện tại cũng tạm thời rơi xuống đáy cốc. Mà ngay từ đầu, Lý Chi Thụy là dự định từ Nam Hải bay hướng Đông Hải, lại tiến vào Đông Châu khu vực, trở lại Sơn Hải Châu tộc địa. Cứ như vậy, cũng không cần lại hướng Nhân Đạo khu vực đi, cũng tránh khỏi tự thân nhận Nhân Đạo pháp vong áp chế. Nhưng hắn quên đi một việc, đó chính là Phượng tộc cùng Long tộc cân đoán dây dưa vô số năm, coi như hiện tại thực lực của hai bên suy sụp rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát xung đột cùng đại chiến. Cho nên chờ Lý Chi Thụy tiếp tục xuôi nam, muốn đi vào Nam Hải khu vực lúc, đột nhiên phát hiện phía trước có Đông Đảo Hải tộc thủy yêu đang cùng rất nhiều phi vũ chim vương đại chiến. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không có cách nào dựa theo ngay từ đầu thiết kế lộ tuyến trở về tộc địa, chỉ có thể quay người bắt thượng, rời đi chính gốc giới. Cho nên trên đường lãng phí không ít thời gian, hắn lại một lần nữa tiến vào Nhân Đạo địa bàn. Bất quá lần này, Lý Chi Thụy không có từ Đại Càn, Đại Hạ, Đại Chu cái này tam đại hoàng triều đi, mà là lựa chọn theo Đại Hạ cùng Đại Chu ở giữa, dùng để giảm sóc rất nhiều tiểu quốc con đường này. Những nước nhỏ này thực lực không đủ, hắn lại có người nói tổ long chi khí, Nhân Đạo pháp vong đối với hắn áp chế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì tình huống, Lý Chi Thụy có thể trực tiếp ra tay, mà không phải giống tại Đại Càn như thế, chỉ có thể trốn ở trong tối tính toán, vô cùng. Khi tiến vào một cái tên là Kỷ Quốc tiểu quốc sau, hắn cũng không có lập tức lên đường đi đường, mà là cả người biến mất không thấy gì nữa. Việc này hắn đã xuất hiện trong không gian. Tâm niệm vừa động, đem theo Phượng tộc trong bí khố đạt được 5 loại linh vật, riêng phần mình tuyển định một cái ngọn núi gieo xuống. Phải biết, theo Lý Chi Thụy đột phá thiên tiên, không gian diện tích đã so một chút diện tích nhỏ bé tiểu thiên thế giới còn một lớn, linh khí càng là sánh vai thiên tiên giai linh mạch. Mà dưới loại tình huống này, liền bộc lộ ra một vấn đề. Hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi quản lý, trồng trọt, lớn như thế diện tích dược viên. Hắn đã từng cũng cân nhắc qua, có hay không có thể khống chế một chút yêu thú hỗ trợ quản lý, nhưng một mực không có gặp phải thích hợp chủng tộc, cũng không thời gian đi thật tốt chọn lựa. Cho nên, cho đến trước mắt, không gian bên trong từng mảng lớn linh khí nồng đậm linh điển, hoặc là ở vào ruộng bỏ hoang trạng thái, hoặc là chính là bị một chút linh vật sở chiếm cứ. Bởi vậy, xuất ra 5 tòa đỉnh núi, chỉ vì trồng trọt vạn trạch sáng dược liên, vạn thủy sinh bảo linh căn, tinh quang dây leo, dài linh nguyên tụ cùng chuyển linh quả là dễ dàng. Mỗi một loại linh vật trồng xuống, cũng không lâu lắm, bọn chúng liền bắt đầu từng ngụm thôn vệ lấy phụ cận linh khí. May mắn không gian linh khí 10 phần nồng đậm, hơn nữa giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa, nếu không Lý Chi Thụy đều muốn lo lắng bọn chúng tại sinh trưởng quá trình bên trong có thể hay không đánh nhau. Đừng nhìn những này linh vật không có linh trí, nhưng là bản năng sinh tồn, đủ để cho bọn chúng buộc phát điên cuồng chém giết, thậm chí so có linh trí sinh vật còn muốn đáng sợ. cái trước vì sinh tồn, vậy nhưng thật là không chết không thôi, chỉ có không phải ngươi chết, chính là ta sống kết cục. Không giống cái sau, gặp phải đánh không lại địch nhân, còn có chạy trốn cái này tuyệt hạng. Kiểm tra một lần những này linh chủng sinh trưởng tình huống đều rất tốt sau, Lý Chi Thụy lại cùng Ngũ Hành nói chuyện phía một phen, nhường hắn chú ý nhiều hơn vừa rồi gieo xuống linh chủng, lúc này mới lách mình rời đi không gian. Kỳ quốc, một cái chiếm diện tích bất quá 300 dặm tiểu quốc, thậm chí còn không bằng đại cản hoàng triều nào đó chút xa xôi địa khu châu phủ lớn, nhân khẩu cũng bất quá mấy chục vạn. Có thể nói là triệt triệt để tiểu quốc, chỉ có thể kẹp ở đại chu cùng đại hạ ở giữa kéo dài hơi tàn, nói không chính xác lúc nào thời điểm liền sẽ biến thành hai đại hoàng triều chiến trường. Cho nên dưới loại tình huống này, kỳ quốc thượng đến vương công quý tộc, cho tới lê dân bách tính, đều vô cùng lười biếng, vô vi, mỗi ngày đều là được trăng hay chớ, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này đặc biệt hoàn cảnh, ngược lại đã sáng tạo ra rất nhiều hưởng lạc đồ vật. Kết quả không biết sao, vậy mà thành xung quanh quốc gia thích nhất du ngoạn chi địa, nhường kỳ quốc thượng ra đời sống coi như tới nhuận. Lý Chi Thụy tại hiểu rõ một phen sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ cổ quái, trước đó, hắn là thật không có nghĩ qua, sẽ có như thế kỳ hoa quốc gia tồn tại, hơn nữa sinh hoạt còn rất khá. Chắc không được, ngay cả kỳ quốc nhân đạo pháp võng đều muốn so bình thường muốn khoan khoái rất nhiều. Thuận miệng cảm khái một câu, hắn cũng không có tại kỳ quốc dừng dự định, thấy sắc trời còn sớm, liền tiếp theo đi đường. Tại tối hôm đó, Lý Chi Thụy liền đi tới kỳ quốc tận cùng phía bắc biên thành, lại hướng phía trước đi, chính là một cái tên là đầm lầy địa khu. Đây là một mảnh to lớn đầm lầy, diện tích không sai biệt lắm có 5-600 dặm chi lớn, hơn nữa hàng năm có tướng thời gian gần 8 tháng, nơi đây đều là một mảnh hồ nước. Bởi vì môi trường tự nhiên nhân tố, căn bản không có cách nào hình thành thành trấn, cho nên như thế lớn một khối địa bàn, cũng không có trở thành cái kia vương triều địa bàn. Nhưng ở đầm lầy bên trong, nhưng thật ra là có không ít người sinh tồn, bọn hắn hoặc là các quốc gia đào phạm, hoặc là chính là không muốn gánh chịu kết sủ thuế má. Còn có một số tạm thời lưu lại phàm nhân, bọn hắn phần lớn lấy ngư dân, người hái thuốc làm chủ, dù sao đầm lầy sinh thái hoàn cảnh vô cùng tốt, loài cá cùng thảo dược đều tương đối phong phú. Mà nghĩ tới vượt qua mảnh này đầm lầy, tiến về đối diện Trung Quốc, ngoại trừ đường vòng, lăng không bay qua, thường thấy nhất chính là đi thuyền. Lý Chi Thụy lựa chọn chính là một biện pháp cuối cùng, ngược lại hiện tại đã không nóng nảy trở về, trên đường chậm một chút cũng không quan hệ, thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh. Bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi, hắn ngay tại trong thành tùy ý tìm khách sạn ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến trời sáng choang thời điểm, Lý Chi Thụy mới chậm rãi mở hai mắt ra, tối hôm qua hắn cũng không có tu luyện, chỉ là đang rèn luyện pháp lực. Chờ thu công về sau, lúc này mới khởi hành tiến về sạn đạo, chuẩn bị cưỡi tiếp theo chiếc linh thuyền, tiến về đầm lầy đối diện Trung Quốc. Không đợi bao lâu, liền tới một chiếc ước chừng 2 tầng lầu cao thuyền, chở khách lấy bao quát hắn ở bên trong, hết thảy hơn 460 người hơn nữa mỗi người quần áo cách ăn mặc, đều để lộ ra không phú thì quý bộ dáng, xem xét chính là đến kỵ quốc du ngoạn hưởng lạc. Bất quá Lý Chi Thụy chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, song phương đều không phải là người một đường, có cái gì tốt so đâu. Huống hồ nếu như hắn mong muốn những này thế gian tài phú, tùy tiện liền có thể lấy ra. Bởi vậy hắn lên thuyền sau, liền trực tiếp trở về chuyên môn phòng nhỏ. Phanh phanh phanh, chương 1402, khe hở 2, chương 1402, khe hở 2, nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, ngoài cửa đống nhiên vang lên một hồi lớn tiếng gõ cửa. Không đợi Lý Chi Thụy làm những gì, ngoài cửa lại chuyển tới một hồi hừng hực khí thế hô lớn, "Uy, người ở bên trong đi ra cho ta, tiểu gia ta coi trọng gian phòng này, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta." Nghe được lời nói này, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng mười phần không kiên nhẫn, đợi một hồi, nhưng không thấy bất cứ người nào đi ra ngăn cản, đại môn bị đập loảng xoảng rung động. Lý Chi Thụy càng thêm bất mãn, thuyền này nhà là chuyện gì xảy ra, vậy mà bỏ mặc người này nháo sự mặc kệ. "Lan, cái này một thân giống như cồn lôi nổ vang." Dọa đến kia gõ cửa người toàn thân run lên, suýt nữa đi tiểu, không thể không hai chân gấp rút, nhưng vẫn là có nhàn nhạt mùi khai từ trên người hắn phát ra. Phu cận hộ vệ cùng hắn ôm vào trong ngực hai cái phong trần nữ tử, đều ngửi thấy mùi vị này. Mặc dù trở ngại thân phận của hắn, cùng bảo vệ cho hắn tôn nghiêm, trên mặt của bọn hắn không dám lộ ra biểu tình gì, nhưng vẫn là tại trong lúc lơ đãng, lộ ra một chút chân ngựa. Huống hồ bản thân hắn cũng ngửi thấy trên người mình hương vị, cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn, trong nháy mắt chuyển hóa thành mất mặt sau tức giận. Nguyên bản Lý Chi Thụy coi là lần này cảnh cáo đủ để cho người kia minh bạch hắn không phải tốt treo chọc tồn tại, từ đó xám xịt chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ qua trong chốc lát, gõ cửa động tác liền càng thêm mãnh liệt, đối với đại môn quyền đấm cước đá, hơn nữa trong miệng không ngừng phun ra các loại khó nghe âu ngôn ngữ. Muốn chết. Nguyên bản Lý Chi Thụy cũng không muốn cùng một cái ngu xuẩn kiến thức, nhưng hắn nói thật sự là thật khó nghe, đã không chỉ là đang chửi mắng bản thân hắn, còn có hắn thân bằng hảo hữu cũng bao quát ở bên trong. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn hiện hiện một vệt linh quang, hóa thành một cây trường tiên, hung hăng quất vào kia phạm nhân trên thân. A, rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, nhưng là hắn lại đau đến muốn chết muốn sống, trong miệng càng không ngừng phát ra kêu rên, gào thảm thanh âm. Bên cạnh những hộ vệ kia, hai tên nữ tử giống như là bị một màn này sợ choáng váng như thế, căn bản không có muốn vì người báo thù ý nghĩ, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Vẫn là đằng sau người đến, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Mà trải qua chuyện này, thấy được lấy quỷ dị thủ đoạn, không còn có người dám lưu tại nơi này, cả đám đều chật vật tranh nhau chen lấn hướng nơi xa chạy trốn. Lý Chi Thụy cũng thu hồi ánh mắt, còn lại thế gia đều dùng để rèn luyện pháp lực hoặc là đọc một chút thư tịch. Thời gian kế tiếp, nhờ vào công lao của hắn, làm con thuyền đều là vô cùng yên tĩnh, không tiếp tục xuất hiện tình huống tương tự, xem như bình an vô sự đạt tới Trung Quốc. Ân. Ngay tại Lý Chi Thụy chuẩn bị nhấc chân rời đi thời điểm, đột nhiên phát giác được một tia không gian ba động khí tức, không khỏi dừng lại, quay người bốn phía xem xét, cha tìm đây là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu, ở vào đầm lầy phía trên một khe hở không gian. Hơn nữa khe hở còn đang không ngừng mở rộng, mặc dù tốc độ có chút chậm chạp, nhưng cũng không có đình chỉ. Bí cảnh. Lý Chi Thụy hơi nhíu mày, hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể ở trên đường về nhà, gặp được một cái ngay tại xuất thế bí cảnh. Nếu như điều kiện thích hợp, hắn cũng có thể tiến vào bí cảnh thăm dò, nói không chừng còn có thể từ đó có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nói liên tiếp thu hoạch được bảo vật, hắn khí vận đã bị ảnh hưởng, bị kéo đến thấp nhất trình độ, nhưng nếu có cơ duyên ở trước mắt, hắn mới sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng thời gian dần qua, Lý Chi Thụy ý thức được không đúng. Nếu thật là bí cảnh xuất thế lời nói, lúc này cũng đã xuất hiện bí cảnh nội bộ một chút hình chiếu, bí cảnh môn hộ cũng nên hiện ra, động tĩnh hoàn toàn không giống, nói ở trên những tình huống kia, một cái đều chưa từng xuất hiện. Trái lại cái khe kia căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng, từng điểm mở rộng lấy. Cũng chính bởi vì cái này, nhường Lý Chi Thụy trong lòng ý thức được cái gì. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là bí cảnh xuất thế, nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lưu tại phụ cận một chút bách gia tu sĩ, cũng có nhìn ra tình huống không đúng, nhưng đến cùng là thế nào một chuyện, bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì hoài nghi khả năng ẩn chứa bảo bối gì, cho nên bọn hắn cũng không dám rời đi, coi như muốn, cấp trên cũng sẽ không cho phép, tránh cho bỏ lỡ khả năng này tồn tại cơ duyên. Lý Chi Thụy ở một bên nghiên cứu hồi lâu, sắc mặt biến 10 phần ngưng trọng lại khó coi. Tiên bối, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Đồng nhiên, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử bu lại, vẻ mặt lấy lòng mà hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một đầu vết nước không gian, mà tại cái này khe hở rất đằng sau, rất có thể là một cái thế giới. Về phần thế giới phẩm giai như thế nào, cái này coi như không phải hắn có thể quyết định. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Lý Chi Thụy lúc nói chuyện, cũng không có hạ thấp thanh âm, cho nên chung quanh những người khác tất cả đều nghe thấy được, cả đám đều phát ra không thể tin kinh hô. Nhưng chờ bọn hắn ý thức trở về sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là thông chi chính mình sở tại thế lực, đem chuyện này nói cho bọn hắn, cũng thúc giục bọn hắn nắm chặt thời gian phái người, tránh cho bỏ qua trận này cơ duyên. Vết nứt không gian đằng sau là một cái thế giới. Dù chỉ là cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới, vậy đối với bất kỳ một thế lực nào lại nói, đều là đem nó quý giá bảo tàng. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Cái nào đó tiểu thiên thế giới. Sư phụ, người cái này tu vi không đủ, liền phá không phi thăng phương pháp xử lý, thật có hiệu quả sao? Một cái tuổi trẻ tu sĩ cẩn thận hỏi. Không biết rõ, ta cũng không có bất kỳ nắm chắc a. Lão giả kia lắc đầu, nội tâm 10 phần khẩn trương. Nên nói không nói, cho dù là cẩn cỗi tiểu thiên thế giới, cũng là có thể thai nghén rất nhiều thiên tài. Giang giác, một đạo lưu ly vỡ tan thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng chính là đạo thanh âm này, lại làm cho sư đồ hai người toàn thân rung động. Thành công. Nhìn xem ở giữa không trung nước ra khe hở, hai người trên mặt đều hiện lên ra vô cùng nụ cười sáng lạ. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, nhà mình tông môn chuyển thừa vô số năm pháp môn, lại là thật. Chỉ có điều lúc trước trình tự bên trong, xuất hiện một chút sai lầm, dẫn đến qua nhiều năm như vậy đều không thành công qua. Thật là sư phụ, chúng ta muốn làm sao khả năng thông qua cái lối đi này, an toàn đạt tới một cái khác thế giới đâu. Vậy đệ tử tỉnh táo lại sau, hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Hai thế giới ở giữa không gian xuyên toa, không biết rõ vượt qua bao xa khoảng cách, mà lấy bọn hắn phàm cảnh tu vi, thật sự có thể bảo trụ tự thân tính mệnh sao? Không biết rõ. Bởi vì tại hai người bọn họ trước đó, chưa từng có ai thành công. Đã liền ngay từ đầu pháp môn đều không thành công, kia lại thế nào biết phía sau tình huống đâu. Cho nên bọn hắn muốn biết, chỉ có một cái biện pháp, dùng tính mệnh tới làm thí nghiệm. Mà trước đó, bọn hắn liền chuẩn bị đã khá nhiều đê gia yêu thú, đồng thời vì chúng nó chế tác tốt mệnh bài, dùng cái này đến xác định bọn chúng ở thế giới xuyên thẳng qua sau, có thể hay không bảo trụ tự thân tính mệnh. Bắt đầu đi. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, đồ đệ kia nơi đó đem trong tay yêu thú ném vào cầm tới vết nứt không gian bên trong. Phốp thử, nhưng nó chỉ là vừa khẽ dựa gần, liền bị cuồng bạo không gian chi lực quấy thành thịt vụn, cùng máu tươi văng từ phía. Chương 1403, bắt giữ, 1, chương 1403, bắt giữ, 1. Đối với kết quả này, sư đồ hai người đều không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, dù sao nếu là không gian xuyên việt dễ dàng như vậy liền có thể thành công, vậy bọn hắn những này nghịch thiên mà đi tu luyện người, cần gì phải đi độ kia cựu tử nhất sinh lôi kiếp đâu. Hơn nữa hai người bọn họ dẫn đầu nhập con yêu thú kia, cũng chỉ là một cái kim đan yêu thú mà thôi. Tại cái này tiểu thiên thế giới, bọn hắn sư đồ đều là giới này tu vi cực hạn, độ kiếp cảnh. Thực lực cường đại, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể chậm rãi nếm thử. Mà theo kim đan yêu thú tử vong, liền bắt đầu từ một điểm này gia tăng, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể. Cái này bốn cái cảnh giới yêu thú đầu nhập cái kia đạo vết nước không gian, kết quả tất cả đều cùng trước đó như thế, biến thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Nhưng trong đó cũng hơi có khác biệt, kim đan yêu thú trèo chống không được một cái chớp mắt, mà theo tu vi tăng lên, đám yêu thú kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Đến cuối cùng hợp thể cảnh yêu thú, thậm chí đã tiếp xúc đến vết nước không gian, sắp xuyên thẳng qua đi vào, nhưng cuối cùng vẫn bị rào sát. Nhưng chính là điểm này biến hóa, liền nhường sư đồ hai người thấy được hy vọng. Khi bọn hắn áp chế một cái đại thừa cảnh yêu thú, đem nó đưa vào vết nứt không gian thời điểm, để bọn hắn trông mong đợi một màn đã xảy ra. Cứ việc con yêu thú kia bị thương, hơn nữa trông có vẻ vẫn còn tương đối nghiêm trọng, nhưng là thành công xuyên qua đã qua. Nhanh, mau đưa mạng của nó bài lấy ra. Thấy cảnh này, lão giả kia tim đập loạn không ngừng, sắc mặt 10 phần khẩn trương, nhưng lại hỗn hợp có vô cùng mong mỏi mãnh liệt. Đồ đệ kia giống nhau kích động, khẩn trương, hai tay đều đang run rẩy, theo chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra viên kia mệnh bài, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mừng như điên nói rằng: "Tốt tốt tốt." Lão giả kích động đến không được, sắc mặt đỏ bừng không ngừng lặp lại gọi tốt, nhiều năm lưu họa, cơ hội thực hiện đang ở trước mắt. Bọn hắn sở dĩ không dám độ kiếp phi thăng, mà là lựa chọn dùng loại này đấu cơ trục lợi phương pháp xử lý, còn là bởi vì bọn hắn không dám, sợ hai chính mình chết tại lôi kiếp phía dưới. Dù sao bọn hắn một cái niên kỷ quá lớn, tinh khí thần cùng thực lực đều có chỗ trưởng. Một cái khác vì đột phá đại thừa, làm một cái tổn hại thiên địa chuyện, trên thân gánh vác lấy lớn lao nghiệp lực. Nhưng nếu là không phi thăng, rời đi cái này tiểu thiên thế giới, cuối cùng chỉ có thể thọ nguyên hao hết, tỏa hóa bỏ mình. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bỏ qua cho phi thăng con đường này, cũng có thể rời đi tiểu thiên thế giới, nhưng không nghĩ tới, thật đúng là để bọn hắn nghiên cứu ra được. Bởi vì vết nứt không gian một bên khác nguyên linh giới, cái kia đại thừa cảnh yêu thú đã còn sống đi ra. Chỉ có điều, tại nó lộ diện trước tiên, liền bị Lý Chi Thụy ra tay trước cho bắt giữ, đem nó tóm vào trong tay. Mà tại các đại nhân nói cao thủ không có đến tình huống hạ, cho dù hắn không bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng có thể vững vàng áp chế những người này. Lý Chi Thụy không có làm lấy mặt của mọi người đi thẩm vấn con yêu thú này, mà là trực tiếp dùng chính mình cường đại thần hồn tiến hành siêu hồn. Một lát sau, hắn ấy mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì trước đó, hắn coi là đạo này vết nứt không gian, là nào đó vài thiên tiên, dầu gì cũng là địa tiên nghiên cứu ra được, dùng để xâm lấn thế giới khác thủ đoạn. Nhưng là thông qua yêu thú thị giác, kinh ngạc phát hiện cái này lại là hai cái phàm cảnh độ kiếp tu sĩ, châu nghiên cứu ra được kết quả. Khác tạm thời không nói, liền hai người này thủ đoạn, quả thực làm cho người tán thưởng. Một cái mắt, Lý Chi Thụy trong lòng liền hạ quyết tâm, chờ hai người kia thông qua vết nứt không gian, xuyên biệt tới nguyên linh giới, hắn nhất định phải trước tiên ra tay, đem bọn hắn bắt lại, lại trên lệnh cũng phải đem một người thu vào trong tay. Mặc kệ nỗ lực bao lớn một cái giá lớn, đều nhất định phải thành công. Tuyệt đối không thể nhường hai người đều rơi xuống nhân đạo trong tay, không phải bọn người nói theo bọn hắn thành quả, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, khai thác mấy cái thế giới, thu được mấy cái thế giới tài nguyên về sau, nguyên linh giới liền phải biến thiên. Lý Chi Thụy hiện tại một bên chờ mong phía bên kia sư đồ hai người có thể nhanh một chút hành động, một bên cầu nguyện những người kia nói cao thủ tới chế một chút, dạng này hắn mới có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hai người kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống cái kia kéo dài hơi tàn, lập tức liền muốn tắt thở yêu thú trên thân, theo không gian bên trong lấy ra một gốc linh dược, trợ giúp nó đem luyện hóa, trị liệu thể nội thương thế, bảo đảm sẽ không để cho nó trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Cái kia không biết tên tiểu thế giới, lão giả Bạch Thương Lạnh, đệ tử Cao Vân Lâm, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại, bọn hắn cũng không có lập tức khởi hành, mà là tại nguyên địa lặng lặng chờ đợi. Làm như vậy chủ yếu là lo lắng vết nứt không gian một bên khác tồn tại nguy hiểm, nếu như một khắc đồng hồ sau, yêu thú kia mệnh bài còn không có vỡ vụn lời nói, đã nói lên đối diện tình huống, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Rõ ràng chỉ là vô cùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhưng ở hai người bọn họ cảm giác bên trong, lại biến phá lệ dài dằng dặc, mười phần dày vò. Tại bọn hắn lo nghĩ bất an dưới tình huống, một khắc đồng hồ cuối cùng là đi qua. Đi thôi, có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh, còn kém bước cuối cùng này. Bạch Thương Lạnh dứt lời, liền cho mình thân thể mặc lên tầng tầng phòng ngự, bảo đảm tự thân sẽ không ở xuyên thẳng qua quá trình bên trong thụ thương. Nhất định có thể. Cao Vân Lâm không chỉ có là tại cho đối phương cổ vũ động viên, cũng là đang vì mình gia tăng lòng tin. Mà bọn hắn sư đồ hai người sở dĩ không có trở mặt thành thủ, lẫn nhau tính toán, chủ yếu là bởi vì đi tới một cái thế giới xa lạ, thật sự là quá nguy hiểm, hai người lời nói còn có thể có chỗ theo dựa vào. Quyết định sau, hai người cùng nhau bay về phía vết nứt không gian. Nhưng bọn hắn không biết là, tại bọn hắn sau khi rời đi một lát, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo còn xuống thân ảnh. Hết thảy năm người, mà bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là già yếu, tốc độ già yếu, toàn thân trên dưới đã bắt đầu phát ra mục nát khí tức. Mà rõ ràng như thế là thủ, đã nói lên bọn hắn thọ nguyên, nhiều nhất chỉ còn lại 50 năm. Không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn nghiên cứu thành công người này trong ngôn ngữ, tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng như điên, hắn cũng có thể đậu vào lần này đi nhờ xe, đi tới cao cấp hơn thế giới. Mặc dù muốn tăng trưởng thọ nguyên, cũng cần độ kiếp đột phá, đối bọn hắn tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, nhưng là lôi kiếp ý lực, lại có thể nào cùng phi thăng lôi kiếp so sánh đâu. Chỉ tiếc, không thể cầm tới bọn hắn nghiên cứu thế giới xuyên thẳng qua phương pháp chỗ mấu chốt, không phải chính là đi một cái thế giới khác, cũng có thể thông qua phương pháp này đến thu hoạch tài nguyên tu luyện. Cũng không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà tại âm thầm một mực giám thị lấy Bạch Thương Lạnh cùng Cao Vân Lâm sư đồ, đồng thời không có bị phát hiện. Bọn hắn đều có thể nghiên cứu ra được, chúng ta chẳng lẽ còn làm không được? Đi, đừng ở chỗ này tiếp tục cảm khái, lại không nhanh lên, vết nứt không gian đều muốn khép kín. Trong đó một cái lao giả, mười phần không nhịn được thúc giục nói. Một đoàn người làm trễ nải gần một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục bắt đầu khởi hành bay vào vết nứt không gian, cả đám đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 1403, bắt giữ 2, chương 1403, bắt giữ 2. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, vết nứt không gian bỗng nhiên bộc phát một hồi kịch liệt rung động, tựa như là đạt tới cực hạn như thế, sau đó vang một tiếng nổ tung. Mà tại nguyên linh giới nam vực, nhân đạo đầm lấy chỗ. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung cái kia đạo vết nứt không gian càng lúc càng lớn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi đó, một khi có đồ vật gì ra tay, bọn hắn đều sẽ trước tiên ra tay, tận chính mình lớn nhất khả năng có thể bắt được. Một bên Lý Chi Thụy sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì đang chờ đợi trong lúc đó, tới một vị nho gia thế nhân. Hắn sở dĩ nhanh như vậy đổi tới, đúng là bởi vì lúc trước liền tại phụ cận vẽ vật thực, cho nên thu được nho ra đệ tử tin tức sau, tại một lát tới trước. Nô Thánh, tu sĩ kia lúc trước chính là phản ứng đầu tiên, ngay trước mặt mọi người, cầm xuống con yêu thú kia, cũng vận dụng siêu hồn bí pháp, biết một cái thế giới khác rất nhiều tin tức. Nho ra đệ tử cấp tốc đem trước chuyện xảy ra giảng thuật một lần. Nô Họa Sinh nhìn Lý Chi Thụy một cái, ánh mắt liền rơi xuống cái kia còn tại kéo dài tính mạng yêu thú trên thân, khẽ lắc đầu, nói, lúc này không hiếu động tay. Hắn lo lắng cho mình vừa ra tay, yêu thú kia liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, dẫn đến sinh ra biến cố gì, không bằng trước hết nhường hắn treo yêu thú tính mệnh, chờ chuyện kết thúc về sau, lại đến quyết định an bài như thế nào. Ngược lại chung quanh đã bị hắn bố trí xuống cấm chế, người bên ngoài không nhìn thấy, người ở bên trong cũng ra không được. Mà theo Nô Họa Sinh đến, hiện trường cái khác học thuyết trong hàng đệ tử tâm đều mười phần khẩn trương, lo lắng nhà mình trưởng bối không thể kịp thời đổi tới, vô số từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thời gian tại cháy bỏng, ngưng trọng bầu không khí bên trong một điểm trôi qua. Đông nhiên, Lý Chi Thụy ánh mắt ngưng tụ, thể nội pháp lực cực tốc vận chuyển, cả người như là mũi tên đồng dạng, vọt thẳng hướng cái tia đạo vết nước không gian. Mà hắn khẽ động, Nô Họa Sinh cũng chỉ chậm một cái chớp mắt, liền xách theo trong tay bút vẽ, đối với phía trước đột nhiên hất lên, vô số điểm đen hóa thành đủ loại sinh linh, hướng phía Lý Chi Thụy công tới. Đồng thời, bản thân hắn lấy ra một quyển tranh sơn thủy, đối với bầu trời đột nhiên ném đi, bức tranh triển khai, trong đó sơn thủy hiện ra, dung nhập phiến thiên địa này. Mà cái khác chậm một nhịp bách ra đệ tử, lúc này cũng nhao nhao ra tay, bọn hắn hiện tại cũng truy bất quá, chỉ có thể công kích quá nhiều. Nhưng Lý Chi Thụy đối với những thủ đoạn này, hoàn toàn không để vào mắt, chỉ là tế ra bản mệnh pháp bảo ngàn linh tiến hành phòng ngự. Nô Họa Sinh vốn cho là chính mình lúc trước công kích, đối phó một người tiền tu sĩ hoàn toàn là nắm bước thắng lợi, nhưng không nghĩ tới những cái kia mặc linh công kích, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người này che giấu thực lực. Trong mấy mắt, hắn liền hiểu rõ sở là tình huống như thế nào, sắc mặt lập tức biến âm trầm. Mà lúc này, trong vết nứt không gian đã bay ra hai đạo nhân ảnh. Bạch Thương Lạnh cùng Cao Vân Lâm còn chưa kịp hô hấp thế giới mới không khí mới mẻ, liền bị Lý Chi Thụy cho mê đi đã qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi không thấy. Lại là trong khoảnh khắc đó, hai người bọn họ liền bị kích choáng, phong ấn đan điền cùng thần hồn, còn bị trói buộc chặt tay chân, trực tiếp ném vào không gian bên trong, đồng thời căn dặn ngũ hành xem trọng hai người, đừng cho bọn hắn tỉnh táo lại, tất cả chờ hắn xuất hiện lại nói. Đem người giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi. Nô Họa Sinh lạnh giọng nói. Thật có lỗi, đây là chiến lợi phẩm của ta, các hạ nếu làm muốn, có thể lại nhiều chờ một chút. Dứt lời, Lý Chi Thụy liền hóa thành hồng quang, trực tiếp hướng phía bắc vọt tới. Hừ. Nô Họa Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, còn muốn đi? Cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện hình tượng, lại làm cho hắn cả kinh thất sắc. Hắn bố trí ở trung quanh hai quyển họa, một quyển tăng cường phòng ngự, một quyển ngăn cách trong ngoài không gian, nhưng bây giờ lại bị một người xông phá. Ở trong đó, tất nhiên có hắn xem nhẹ khinh thị, không có hoàn toàn kích phát bức tranh uy lực nguyên nhân, nhưng càng nhiều, vẫn là đối phương thực lực cường đại. Đây không phải cái gì tán tiên, nhân tiên tu sĩ, mà là một vị thiên tiên. Làm rõ ràng là thế nào một chuyện sau, Nô Họa Sinh nhịn không được mắng, đáng chết. Ngay cả ta cũng bị che đậy. Chỉ tiếc, minh bạch quá muộn, hiện tại Lý Chi Thụy đã bay ra ngoài thật xa, liền bóng người đều không thấy được, còn lấy cái gì đuổi theo. Cho nên hắn cũng chỉ có thể quay người, nhìn chằm chằm cái kia đạo còn không có tiêu tán vết nứt không gian, hy vọng có thể từ đó trở ra một người. Nhưng ở lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nô Họa Sinh hắn bố trí cấm chế, lại bị người phá vỡ. Mà đi bảo, hết thể có ba người, phân biệt đến từ Mặc gia, Pháp gia cùng Danh gia, đồng thời toàn bộ đều có thánh nhân tu vi. Bọn hắn tiến đến chuyện làm thứ nhất, chính là bố trí chính mình thủ đoạn, không để cho người khác phát hiện mảnh đất này giới. Đồng thời cũng tại chính mình không thu hoạch được gì tình huống hạ, có thể hơi hơi cản trở một chút người khác, cho mình tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Ha ha, Nô Minh, ngươi trước hết nhất đến chỗ này, chắc hẳn đã có thu hoạch đi. Danh gia thánh nhân trên mặt mang nụ cười, hỏi dò. Ngươi hỏi ta, không bằng hỏi một chút nhà mình đệ tử. Nô Họa Sinh căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vết nước không gian, hy vọng còn có đối diện sinh linh có thể tới. Danh gia thánh nhân trong mắt lóe lên một đạo ánh quang, cùng hai vị khác thánh nhân như thế, tìm tới nhà mình đệ tử bắt đầu hỏi thăm trước đó xảy ra chuyện gì. Nhưng ba người ngoài ý liệu là, tại bọn hắn trước khi đến, lại còn có một cái thiên tiên tu sĩ, đồng thời đã cướp đi hai người. Điều này cũng làm cho bọn hắn quyết định, muốn bắt lại kế tiếp xuất hiện sinh linh, nếu như lại bỏ lỡ, khả năng liền không có lần tiếp theo cơ hội. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh lại qua một khắc đồng hồ. Đồng nhiên, vết nứt không gian run lên bần bật, phun ra năm thân ảnh. Ở đây bốn vị thánh nhân, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nô Họa Sinh vốn là muốn đem năm người toàn bộ mang đi, nhưng ba người khác làm sao đồng ý. Nhao nhao ra tay ngăn cản, đem hắn mong muốn khỏa đi năm người bức tranh đánh bay. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sửa chữa sách lược, chỉ dùng bức tranh mang đi ngoài cùng bên trái nhất hai người. Ba người còn lại cũng vừa lúc rơi xuống cá biệt ba người thánh nhân trong tay. Bốn người tại một khắc, không có thương lượng, lại đồng thời đạt thành ăn ý, đồng thời ra tay hủy bỏ chính mình bố trí thủ đoạn, sau đó mang lên nhà mình đệ tử, hướng phía nơi xa bay đi. Bọn hắn cũng không lòng tham, trong tay có thể có chút hiểu biết tình huống như vậy đủ rồi. Huống hồ bọn hắn cũng phát hiện, vết nứt không gian bắt đầu biến không ổn định, rất có thể không có đợt tiếp theo vực ngoại sinh linh xuất hiện. Bọn hắn nếu là chờ đợi thêm nữa, tuyệt đối sẽ đụng vào cái khác học thuyết thánh nhân, đến lúc đó không biết rõ sẽ xảy ra biến cố gì, vẫn là rơi túi là an tốt. Mà đổi thành một bên, xông phá cấm chế Lý Chi Thụy cũng không có phách lối ở trên không trung phi đột, mà là ẩn giấu tại cỏ cây ở giữa. Đồng thời hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Nam Vực, bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến, chư tử bách ra thủ đoạn càng là phức tạp liền diệu, hơn nữa chủng loại phong phú, ai biết có hay không có thể khóa chặt hắn bí pháp. Cho nên Lý Chi Thụy nhất định phải tại bọn hắn kịp phản ứng, bố trí xuống Thiên La Địa Vong trước đó rời đi Nam Vực.